Chương 120, cuộc gặp gỡ với đồng tộc. Chương 120, cuộc gặp gỡ với đồng tộc. Nghe được đối phương cất lời, đầu óc bởi có chút không xoay chuyển kịp. Sau khi bình tâm lại, hắn đông phát hiện mình từ trước đến nay đã hiểu lầm về Sở Ở Dọc. Theo lời đối phương, nếu Sở Ở Dọc tộc đàn có tộc quần, vậy tại sao hắn vừa sinh ra đã phải tự mình đối mặt với môi trường tàn khốc như vậy? Chúng ta khi sinh ra cũng là ở trong tộc quần sao? Đối mặt với nghi vấn của bờ eo, con Sở Ở Dọc kia lại càng khó hiểu, nhưng ngay lập tức nó như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia thương hại, rồi đáp: Nhất tộc chúng ta trời sinh đã được lớn lên dưới sự bảo vệ của tộc quần, nếu không, đối mặt với hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy, chúng ta căn bản không sống nổi không sao đâu, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Ngươi bị hải lưu cuốn vào, ký ức ngày trước coi như không nhớ nổi cũng không quan trọng. Bây giờ, tộc đàn chúng ta sẽ tiếp nhận ngươi, yên tâm đi đối mặt với thiện ý của con Sở Ở Dọc. Bờ eo bây giờ nghe không lọt một câu nào, bởi vì trong lòng hắn phảng phất bị một thứ gì đó chặn lại, buồn đến chết. Ta là cô nhi. Rõ ràng, hai từ này đặt trên người bờ eo vô cùng hợp lý, không có cha mẹ, không có tộc đàn, không có đồng bạn. Trời sập bắt đầu. Những điều kiện này bờ eo đều đáp ứng. Đến tận bây giờ, bờ eo mới hậu chi hậu giác bội phục chính mình vẫn có thể sống sót. Dù sao, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, muốn sống sót thật sự không dễ dàng. Chớ nói chi là sau đó bờ tự mình từng bước một lớn lên. Những nguy hiểm trong đó mà đổi lại người khác, đoán chừng 9 cái mạng cũng không đủ. Ai, ngươi còn đang nghe ta nói không? Thế giới bên ngoài thế nào vậy? Nghe vậy, bờ tỉnh hồn lại, khẽ lắc đầu cười cười, rồi lập tức buồn bã nói, không cần hiếu kỳ. Bởi vì thế giới bên ngoài so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Đối mặt với lời trả lời giống như của trưởng bối, con Sở Ở Dọc kia ngơ ngác gật đầu. Nó phát hiện ra, khí chất trên người bờ eo dường như có điểm giống với thủ lĩnh của tộc quần bọn chúng, khiến người ta không nhịn được muốn tin tưởng. Đi thôi, thủ lĩnh thấy ngươi nhất định sẽ rất vui. Nói xong, con Sở Ở Dọc hưng phấn kéo bờ eo rồi đi vào sâu bên trong nhóm rong biển. Trên đường đi, bờ kinh ngạc phát hiện, trên những cây rong biển bọn hắn đi qua đều chứa một chút độc tố khó phát hiện. Đương nhiên loại độc tố này không cách nào xâm hại được bờ eo. Cảm giác quen thuộc truyền lại từ trên đó cũng làm hắn an tâm. Đây chính là độc tố đặc hữu của Sở Ở Dọc bọn chúng. Cũng không lâu sau, bờ eo được dẫn tới một ngọn núi nham thạch đáy biển bị ăn mòn loang lổ. Đến đây, bờ phát hiện hàm lượng độc tố xung quanh trong nháy mắt lên một cấp bậc mới. Đương nhiên, cái cảm giác tràn ngập độc tố này không những không ảnh hưởng đến hắn, ngược lại còn khiến hắn rất thoải mái. Cứ như là hắn sinh ra đã thuộc về loại môi trường này. A, màu sắc của rong biển này sao lại không giống nhau? Lúc này, bờ cuối cùng phát hiện ra sự thay đổi của rong biển xung quanh. Tình trạng của chúng giống như đang héo rũ, bởi vậy hiện ra màu nâu còn mang theo một chút màu tím. Có vẻ như tương tự với Sở Ở Dọc, hoặc có lẽ là thích hợp cho Sở Ở Dọc nhất tộc gần nấp. Bờ thầm suy tư. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù rong biển như vậy cũng vẫn tràn đầy sức sống, hơn nữa tình trạng sinh trưởng tươi tốt, hoàn toàn không giống với vẻ héo rũ, mục nát mà nó thể hiện ra. Sự biến hóa này khiến bờ không khỏi nghi ngờ đối phương là loại thực vật gì. Đầu tiên, nó nhất định khác với những loại tảo khác, bởi vì độc tố ẩn chứa bên trong thậm chí ngay cả bờ héo cũng có chút kiên kỵ. Còn Sở Ở Dọc dẫn đường nhìn thấy một loạt động tác của bờ héo đều ở trong mắt, điều này đối với nó mà nói rất bình thường, bởi vì môi trường sinh tồn của nhất tộc chúng vốn là như vậy. Rất nhanh, bờ kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, theo sát phía sau đi tới cửa hàng lớn nhất của ngọn núi nhỏ này. Ách tạo, thủ lĩnh, ta mang về một đồng loại bị thất lạc. Theo tiếng kêu gọi của con Sở Ở Dọc, bên trong ngọn núi nhỏ, những cái đầu màu nâu loang lổ nhanh chóng ló ra từ những cửa hàng. Ngay sau đó, vô số Sở Ở Dọc bơi ra, bọn chúng vui đùa giữa hai bên, khung cảnh một trận ấm áp. Điều này khiến trong lòng bờ hẻo vốn đã quen với sự cô độc không khỏi có chút cảm khái. Ngay sau đó, hình ảnh tộc quần bụt tờ phờ giờ ở kiếp trước từng màn hiện lên trong đầu. Kiếp này, hắn dường như thật sự chỉ có một mình. Cô độc sao? Dường như lại có chút không nói nên lời, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều phấn đấu vì hai mục đích là sống sót và trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn không kịp lĩnh hội cảm giác cô độc là gì. Bờ sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem khung cảnh tộc đàn ấm áp này, dần dần ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang hoang mang. Ách nét. Lúc này, một con bộ kẻ mẩn có hình dạng và thể hình khác biệt với Sở Ở Dọc từ từ xuất hiện từ cửa hàng lớn. Trong cơ thể bờ hẻo, huyết mạch hệ rồng ẩn ẩn có ổ ra, hắn đột nhiên có cảm giác quay đầu lại, sau đó tinh quang lóe lên trước mắt. Bộ kẻ mẩn dơ dạ gan thuộc tính độc, rồng lẹ mèo, LV51 tiên phú, xanh nhạt. Bộ kẹt mẩn, dơ ra găn, thủ lĩnh, thuộc tính, độc, rồng lẹ mèo, LV59 tiên phú, xanh nhạt. Nhìn thấy 5 con dơ ra găn có lẹ và trung bình ở cấp 52, trong lòng bờ không khỏi cảm thán tiên phú của đối phương thật sự không yếu. Quả nhiên, bộ kẹt mẩn hệ rồng đã trưởng thành thì không có một con nào yếu. Suy nghĩ kỹ một chút, Sở Ở Dọc dường như phải lẹ mèo 48 mới tiến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là số liệu trong trò chơi, thực tế có khả năng cấp 45 đã tiến hóa cũng không chừng. Nhưng nhìn thấy chỉ có 5 con dơ ra găn, bờ eo nhíu mày. Bởi vì số lượng Sở Ở Dọc nhiều hơn hẳn Dở Dạ Gần. Chẳng lẽ một tộc đàn lớn như vậy cũng chỉ có 5 con thành công tiến hóa thành quả sần Dở Dạ cùng sao? Ngay sau đó, vừa hẹo như nghĩ tới điều gì, vô thức lướt qua những con Sở Ở Dọc khác. Kết quả nhận được khiến lòng hắn trung xuống. Bởi vì những con Sở Ở Dọc tại chỗ, về thiên phú hoàn toàn không bằng mấy con quả sần Dở Dạ cùng kia. Bởi vậy, vừa suy đoán ra rằng, muốn tiến hóa thành Dở Dạ Gần, chỉ sợ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ngay tại thời điểm bờ hẹo đang tra xét bọn chúng, vô số ánh mắt cũng nhìn về phía bờ hẹo. Đối với đồng loại từ bên ngoài tới này, trong lòng bọn chúng cũng vô cùng tò mò. Ách nét. Lúc này, thủ lĩnh bên trong tộc đàn từ từ đi tới trước mặt bờ hẻo. Ngươi có muốn gia nhập vào chúng ta, cùng chúng ta sống cùng nhau không? Thông qua lời tự thuật của con Sở Ở Dọc vừa rồi, nó cũng đại khái biết được tình huống của bờ hẻo. đối với đồng loại vô tội gặp nạn này, nó tỏ vẻ thông cảm. Hơn nữa, ngay vừa rồi, nó cảm nhận được năng lượng hệ rồng trong cơ thể đối phương hoạt động dị thường mạnh mẽ, loại tình huống này nó đã từng trải qua. Điều này nói rõ, đối phương sắp tiến hóa, hơn nữa nhìn tuổi tác cũng không lớn, vậy thiên phú hẳn là cũng không thua gì mình. Tóm lại những điều kiện trên, nó không có lý do gì để từ chối việc đối phương gia nhập vào tộc đàn. Bởi vì cứ như vậy, tộc đàn bọn chúng lại có thêm một vạ sần giờ dạ gừng mới, thực lực chỉnh thể được nâng lên đáng kể. Quan trọng nhất là, không ai hiểu rõ hơn nó, sau khi sở ở dẹp lô sắc thành giờ dạ gần, thực lực rốt cuộc sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất đến mức nào, đó là chất biến. Là sự cường đại tuyệt đối. Hệ rồng sau khi lộ sắc đã định sẵn sự bất phàm của nhất tộc bọn chúng, thực lực của hắn cũng mạnh hơn những bộ kẻ mẩn thông thường. Nhưng ngay tại thời điểm thủ lĩnh giờ dạ gần âm thầm vui mừng cho tương lai của tộc đàn, câu trả lời của bờ eo lại phá vỡ huyễn tượng của nó. Xin lỗi, sau một thời gian nữa ta sẽ phải rời đi. Chương 121, nhìn từ xa cung điện. Thiên tài địa bảo, giờ dạ gần. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 121, nhìn từ xa cung điện. Thiên tài địa bảo, giờ dạ gần. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nghe lời bờ eo nói, tộc trưởng giờ dạ gần sững sờ rất lâu. Theo lẽ thường mà nói thì không nên như thế. Sơ ơ có thiên tính rất hướng nội, cho nên càng có khuynh hướng cuộc sống tập thể. Nhưng ánh mắt nghiêm túc trước mắt của bờ không giống như đang nói đùa. Điều này khiến giờ dạ gần có chút không thể hiểu đấu. Bờ thấy đối phương không hiểu, liền nói ra nguyên nhân của mình. Ta cần phải đi tìm kiếm cung điện của biển cả, cho nên không thể ở mãi ở đây ngay vậy. Trong mắt tộc trưởng giờ dạ gần lóe lên một tia rung động, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, trong đầu hiện ra hình bóng màu xanh lam khiến tất cả bộ kẻ mẩn hải dương phải kính nể. Ngươi nói có phải là cung điện của vị kia? Giờ dạ gần cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, một lần nữa hỏi lại. Nhưng một loạt biểu cảm của đối phương sao có thể lừa được bờ eo? Chỉ thấy hắn trầm tư một lát rồi đáp, không sai, chính là cung điện của Thương Hải Vương Tử. Sau khi xác nhận suy nghĩ của mình, trong mắt giờ dạ gần vô tình để lộ ra một vòng thần sắc hâm mộ, sau đó liền thoải mái nói, cũng đúng, cung điện của vị kia gần như là một hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Người đi tới đó thực sự có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Nghe vậy, trong mắt bờ eo lóe lên vẻ nghi hoặc, liền hỏi, thủ lĩnh chẳng lẽ đã đi qua? Tại sao lại biết rõ như vậy? Nghe được sự nghi hoặc của bờ eo, trên mặt giờ dạ gần hiện lên vẻ kiêu ngạo, ưỡn ngực lên thật cao mà nói, trước đây không lâu, tất cả bộ kẻ mẩn trong vùng biển này từng chịu qua một trận ảnh hưởng, mà ta cũng may mắn từ xa thấy được hình dạng của cung điện, nhìn thấy bộ dạng vinh hạnh của đối phương, bờ suy nghĩ hồi lâu. Nếu đoán không lầm, lần ảnh hưởng đó hẳn là lần Ti Mặc Khua xâm nhập cung điện. Nhưng lúc đó hắn ở trong cầu, cũng không nhìn thấy bóng dáng giờ dạ gần nào a. Tại sao đối phương không tiến vào trong cung điện mà nhìn? Dường như thấy được sự khó hiểu trong mắt bờ eo, trên mặt giờ dạ gần lộ ra vẻ phẫn hận, có chút bực bội nói, kẻ xâm nhập lúc đó quá không tranh khí, không kiên trì đến khi ta chạy tới đã bị vị đại nhân kia đánh bay, cho nên ta cũng chỉ từ xa nhìn được toàn cảnh cung điện ai. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu tốc độ của ta nhanh hơn một chút, đoán chừng có thể thấy được sự phồn hoa trong điện. Nghe lời này, bờ eo mặt tối sầm lại, trong lòng thầm nói, chuyện không liên quan đến ta. Chuyện không liên quan đến ta, dứt lời, tộc trưởng giờ dạ gần như tìm được chủ đề, cứ thế đứng tại chỗ và nói chuyện với bờ eo về cảm giác sau khi quan sát lúc đó, cho đến khi những đồng tộc xung quanh đều đi đến sau, bờ eo mới lên tiếng ngắt lời, dừng, dừng, dừng. Ta đã hiểu, nếu có cơ hội, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về cung điện. Trên mặt giờ dạ gắn lộ ra một vòng hâm mộ và cảm kích, nó biết bờ eo nói là gì. Nếu có cơ hội, nó vẫn rất muốn nghe một chút cảm nhận của đối phương sau khi đến được cung điện. Bởi vì những tộc đàn như bọn chúng có cách sống của riêng mình, và cung điện cũng không phải bộ kẻ mần nào cũng có thể đi. Trong quá trình trò chuyện vừa rồi, bờ eo đã nói cho nó biết mình có tín vật của biển cả nên có thể vào được điện, điều này làm nó hâm mộ một lúc lâu. Đối với điều này, bờ eo cũng không nhịn được mà cảm khái cái tính cách khó nói thành lời của đối phương. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, thủ lĩnh không phải đều nên cao ngạo, uy nghiêm sao? Đến trên người đối phương lại thay đổi hoàn toàn. Nghĩ lại bộ dáng quen thuộc lúc đó, hai người họ chỉ thiếu việc kết bái huynh đệ nữa thôi. Nếu ngươi muốn đi cung điện, vậy trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây một lát. Hơn nữa bây giờ lập tức trời tối, đi đường vào buổi tối cũng không sáng suốt. Nghe vậy, vợ thấy có lý, liền gật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Vợ cùng với nhóm sở ở nhập tộc đàn chờ trong huyệt ở hang động nhỏ. Nhóm sở ở nhập xung quanh đều tụ tập lại giúp vào nhau thành một đoàn, điều này không khỏi khiến bờ eo cảm khái, có tộc quần thật là thoải mái a. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thuộc về nơi đây. Sinh vào khốn khó, chết vào yên vui, con đường để trở nên mạnh mẽ chính là không ngừng phấn đấu, cùng thời gian mà đấu tranh. Cuối cùng có thể đạt tới lĩnh vực nào là do bản thân quyết định. Quá trình sẽ rất mệt mỏi, nhưng bờ eo lại chìm đắm trong cảm giác trở nên mạnh mẽ này. Sống lại một đời, cùng với cuộc sống an nhàn tự tại mỗi ngày lặp đi lặp lại, còn không bằng phong phong quang quang đi một lần trên đời, sống hay chết đều không hối hận. Đến đây đi, món ngon hôm nay chính là những cây táo độc này. Ăn nhiều một chút đối với cơ thể chúng ta có lợi cho việc trưởng thành lúc này. Năm con dở dạ gan từ bên ngoài mang về một vài cây rong biển màu nâu mà bờ eo đã nhìn thấy trước đó. Nhóm sở ơ đang tụ tập lại chơi đùa, khi thấy nhóm dở dạ gan mang tảo độc về, liền vội vàng rút vào phía sau mà co rụt lại, trên mặt đầy vẻ bài xích và không muốn. Đối với điều này, bờ cảm thấy yếu kỳ. Độc tố trong rong biển này hắn đã cảm nhận từ xa, có thể nói là rất độc, nhưng vẫn trong phạm vi chịu được. Hắn đoán chừng hàm lượng độc tố trong nước biển xung quanh đây hẳn là do những cây tảo độc này mang lại. Nhưng sở ơ không phải ăn thì sao? Những cây tảo độc này hẳn là cũng tính là một loại thực vật, làm sao lại thành đồ ăn? Đối mặt với sự nghi hoặc của bờ eo, nhóm dở dạ gần đã đưa ra câu trả lời. Chỉ thấy chúng tâm hữu linh tê mà vây nhóm sở ở giúp lại không cho chúng chạy trốn. Sau đó liền với vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu chúng ăn hết cây táo độc. Đối với điều này, mặc dù nhóm sở ở giúp rất không tình nguyện, nhưng thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, không cho phép chúng từ chối. Tại thời điểm này, tộc trưởng Dở Dạ Gân đã cho thấy sự cường thế của mình, yêu cầu mỗi một con sở ở giúp đều phải ăn hết táo độc trước mặt. Sau đó, tộc trưởng Dở Dạ Gân liền đi đến bên cạnh bờ eo, trong tay cầm một cây táo độc có màu sắc càng đậm, tình trạng sinh trưởng càng tốt, đồng thời nói, đây là táo độc, bên trong mặc dù có độc, nhưng nhất tộc chúng ta lại có thể từ từ hấp thu nó. Chỉ cần còn trong phạm vi chịu đựng, độc tố kia sẽ từ từ tích lũy trong cơ thể, dùng đó để tăng cường cơ thể, hơn nữa đối với việc tăng lên độc tính bản thân có sự giúp đỡ rất lớn. Ngay vậy, trước mắt mở tinh quang lóe lên, đồ tốt ta. Vật phẩm, táo độc, nồng, ghi chú, cây này ẩn chứa phong phú độc tố, là một loại rong biển chuyên thuộc về đáy biển u ám. Chuyên môn hút lấy độc tố từ đáy biển mà sinh trưởng, là một loại thực vật không thể thiếu trong hải dương, đối với sở ở dập và những bộ kệ mẩn hệ độc khác có sự giúp đỡ vô cùng lớn. Nhìn thấy giới thiệu của hệ thống, cùng với lời tộc trưởng Dở Dạ Gân nói, trong lòng mở tổng kết lại một trọng điểm, đó chính là ăn tảo độc có thể trở nên mạnh mẽ. Lập tức, hắn mắt bốc tinh quang, nhìn về phía tảo độc với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Ta đã nói rồi, một hải dương lớn như vậy làm sao lại không có thiên tài địa bảo chứ? Thì ra những đồ tốt này thường xuyên giấu ở những nơi chúng ta không để ý. Một bên, tộc trưởng Dở Dạ Gân mặt mày mộng bức nhìn xem biểu cảm không kịp chờ đợi của bờ eo, sau đó lại liếc qua vẻ mặt không tình nguyện của những con sở ở khác. Lập tức, nó sinh ra một loại cảm nhận như đang nhìn con nhà người ta. Cùng là sở ở gặp tại sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ, nhưng ngay tại lúc Dở Dạ Gân cảm khái, không biết từ lúc nào cây tạo độc trong tay nó đã không thấy. Một bên, trên mặt bờ eo lộ ra vẻ thỏa mãn. Ngại quá, ta thèm quá, không cẩn thận đã ăn hết rồi. Cảm ơn vì đã khoản đãi. Bờ eo lúc này nói lời cảm ơn. Hả? Người sao lại ăn hết rồi? Cái này không thể ăn hết trong một hơi, cây tạo độc này có chút đặc thù, nó ẩn chứa một lượng lớn độc tố ngươi có thể không chịu nổi. Dở Dạ Gân bừng tỉnh, trong lòng giống như sấm sét giữa trời quang, giọng nói đầy vẻ vội vàng. Tiếng nói vừa ra, sắc mặt bờ chợt cứng đờ. Sự đau đớn kịch liệt theo đó mà đến. Tình huống không ổn. Chương 122, lột xác chương 122, lột xác chuyện đột nhiên xảy ra, tộc trưởng Dở Dạ Gân nhìn xem sắc mặt đau đớn của bờ hẹo, thần sắc vô cùng hối hận, trong lòng lo lắng bạc phần. Kỳ thực, viên tạo độc này là thức ăn của nó, chỉ có thể chia một phần nhỏ cho bờ hẹo. Và một lượng độc nhỏ như vậy sẽ không có vấn đề gì lớn, đối với bờ hẹo cũng có chỗ tốt. Nhưng biến cố này xảy ra cũng trách nó trước đó đã không nói rõ, dẫn đến bờ hẹo nghĩ lầm đây là cho hắn. Mặc dù Dở Dạ Gân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, bờ không có tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện này. Bởi vì một lượng lớn độc tố giờ khắc này đang điên cuồng ăn mòn cơ thể hắn, làm hắn khổ sở không thể tả. Chỉ chốc lát, chỉ thấy các vị trí trên cơ thể bờ eo liền bị một mảng màu tím bao phủ. Đây là dấu hiệu trúng độc rất sâu. Phải nghĩ cách một bên, sắc mặt Dở Dạ Gân nghiêm trọng. Theo lẽ thường, sở ở gặp là có thể hấp thu độc tố, nhưng điều kiện tiên quyết là lượng độc tố hấp thu phải trong phạm vi chịu đựng của bản thân. Lượng mà nó có thể tiếp nhận căn bản không phải bờ eo bây giờ có thể so sánh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bờ có thể thật sự bị độc chết. Ngay khi bờ eo gặp biến cố, nhóm sở ở bên cạnh cũng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của bờ eo hiện giờ. Lập tức, trong lòng chúng nhao nhao sinh ra cảm xúc sợ hãi, cho nên liền nhả ra những cây tạo độc vừa ăn. Một bên, tộc trưởng Dở Dạ Gân vô tình liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng lúc này, nó chợt nghĩ ra một biện pháp. Ra ngoài, sử dụng kỹ năng hệ độc để bài xuất độc tố ra khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc, bờ eo nghe được lời thuật của đối phương, cũng biết đối phương nghĩ gì. Chỉ thấy hắn cố nhịn đau đớn mà đi ra ngoài hang động. Thấy vậy, tộc trưởng Dở Dạ Gân theo sát phía sau. Khi cả hai đi ra ngoài, bờ trong miệng chậm rãi ngưng tụ ra sở lụt và bờ. Đổi lại lúc trước, bờ sử dụng chiêu này đơn giản như hạ bút thành văn. Nhưng bây giờ, độc tính năng lượng trong cơ thể hắn vô cùng hỗn loạn, thậm chí có chút hoạt động quá độ, cho nên hắn điều động vô cùng gian khổ. Nếu không phải có sự gia trì của năng lượng thiên phú màu xanh nhạt, hắn chỉ sợ thật sự không thể sử dụng được một kỹ năng nào. Theo bờ từ từ ngưng tụ thành sở lụt và bờ, quan sát kỹ sẽ phát hiện, màu sắc năng lượng bên ngoài của sở lụt và bờ đã đậm đặc đến một trình độ, màu tím dần dần chuyển sang màu đen. Bởi vậy có thể thấy được, độc tính đã sinh ra biến hóa kinh khủng đến mức nào. Phong. Ccc. Bờ eo đánh sở lụt vạ bờ vào một tảng đá lớn. Chỉ thấy cự thạch từ từ bị ăn mòn ra một cái động đáng sợ, và hàm lượng độc tố trong nước biển xung quanh cũng tăng gọn. Dở Dạ Gân cách đó không xa sau khi thấy, trong lòng cũng không nhịn được mà chấn kinh, tên này, thật độc. Độc tính này hoàn toàn không thua ta. Thế nhưng dù như vậy, bờ eo vẫn đang chịu đựng đau đớn cực lớn. Nó không dám tưởng tượng, đối phương đã vượt qua như thế nào. Hoàn toàn không phát ra một tiếng kêu thảm nào. Mà giờ khắc này, ý thức của bờ eo đã ở trên ranh giới của hôn mê, nhưng ý chí trong lòng vẫn một mực chống đỡ lấy cơ thể hắn giống như ngọn nến bấp bênh. Hắn biết, nếu như ngất đi, vậy thì sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi vậy, hắn vẫn đang liên tục phóng ra sở lụt và bờ. Nhưng cái này cũng chỉ là bài xuất độc tố dư thừa trong cơ thể hắn, còn lại độc tố không thay đổi chút nào, độc tính vẫn đậm đặc như vậy. Hắn vẫn phải gắng gượng chịu đựng đau đớn tương tự. Trong quá trình này nếu hôn mê, thì vẫn sẽ chết. Biện pháp của tộc trưởng Dở Dạ Gân không tệ, sử dụng kỹ năng để bài xuất độc tố dư thừa là có thể được. Đau đớn vẫn kéo dài, may mắn là cơ thể bờ không có nguy cơ bị độc chết. Nhưng tất cả những điều này còn phải dựa vào việc bờ có thể chống đỡ. Ngươi vì sao lại liều mạng như vậy? Dở Dạ Gân nhìn xem ánh mắt kiên cường kia của bờ eo, vẻ mặt điên cuồng, trong lòng đã sớm bị kinh hãi mà không nói nên lời. Nó đã nhìn thấy, vừa rồi bờ eo đã bảo lưu lại độc tố trong cơ thể. Hắn đây là muốn đột phá giới hạn chịu đựng của chính mình. Cho đến bây giờ, đối phương vẫn suy nghĩ làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Cái này đáng ra không? Phía dưới, tất cả sở ở nhập trong hang động đều đang chứng kiến khung cảnh khó quên cả đời trước mắt chúng. Một con sở ở nhập toàn thân bao phủ bởi độc văn màu tím, dù cho cơ thể đau đớn mà run rẩy, nhưng ánh mắt của đối phương vẫn kiên nghị không giống một bộ kẻ mẩn. Đây là manh thú. Một con manh thú đang ngủ say. Hắn cười. Hắn điên rồi. Xung quanh hắn tất cả đều là độc, nước biển vì hắn mà nhuộm thành màu tím. Ánh mắt giờ dạ gằn lên ngốc, trong lòng nổi lên một trận sóng gợn, vô tình nói, khi thế ba chủ quái vật bờ hẻo nghe không được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, bởi vì ý thức của hắn đã không đủ để chống đỡ hắn có bất cứ cảm nhận nào nữa. Hắn không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào bên ngoài, bởi vì trong mắt đã sớm bị màu đỏ nhiễm đầy. Những thứ không thể giết chết ta đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẽ và hiện tại là LV4H chỉ sẽ làm ta càng thêm cường đại. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẽ và hiện tại là LV43 chỉ là độc tố đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẽ và hiện tại là LV44 để ta trưởng khống. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mới, sợ lục bấm. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mới, rác rưởi xạ kích, tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả bộ kệ mần nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người. Bởi vì giờ khắc này, độc tố quanh thân bờ hẻo đang nhanh chóng rút trở về vào trong cơ thể hắn. Lấy bờ hẻo làm trung tâm, màu sắc nước biển xung quanh từ tím biến thành xanh lam, và tất cả màu tím đều hội tụ vào trong cơ thể bờ hẻo. Một bên, miệng giờ dạ gan há hốc, sắc mặt đã chết lặng. Những bộ kệ mần khác chỉ thấy bề ngoài, nhưng nó lại cảm nhận được sự thay đổi trên người bờ hẻo. Khí trường bá chủ vừa lóe lên rồi biến mất, như có như không thì không nói, bởi vì nó cũng không quá hiểu. Nhưng bây giờ, khí tức năng lượng đột nhiên dâng lên của đối phương lại là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không quá xác định, nhưng đối phương hẳn là đã đột phá. Điều này thật sự rất ngoại hạng, bởi vì nó có được thực lực như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào sự tích lũy ngày qua ngày cùng với sự rèn luyện bản thân và vô số cây tạo độc mà tích góp. Nhưng dù như vậy, cũng tốn thời gian 5 năm mới miễn cưỡng tiến hóa, sau đó lại tốn 10 năm nữa mới có được thực lực hiện tại, hơn nữa bây giờ nó còn gặp phải bình cảnh, một mực không cách nào đột phá. Cùng là đột phá, làm sao ở trên người bờ hẻo lại liên tục xảy ra? Chẳng lẽ đối phương đột phá thật sự đơn giản như ăn cơm? Tộc trưởng giờ dạ gặm trăm mối không thể giải, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nó rốt cuộc thiếu cái gì? Thiên phú sao? Đối với điều đó thì nhất định là như vậy. Sau khi cưỡng ép lý giải được, tộc trưởng giờ dạ gặm nửa phần hâm mộ, nửa phần khổ sở nói, hậu bối này xứng đáng với thiên phú của hắn. Ý chí lực này ta từ trước tới nay chưa từng thấy. Xem ra lại sắp có một vị giờ dạ gặm cường đại khác xuất hiện ở vùng biển này rồi. Một bên khác, bờ hẻo dừng lại tại chỗ. Hắn nhắm hai mắt như đang hồi tưởng lại điều gì. Một lát sau, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt lướt qua một đạo tinh quang màu tím, khí thế toàn thân chợt biến đổi. Dở dạ gan bừng tỉnh, trong miệng lẩm bẩm, lại là loại cảm giác này. Áp chế thượng vị là khí thế bá chủ sao? Bởi vì chỉ lóe lên rồi biến mất, cho nên căn bản không kịp lĩnh hội tỉ mỉ. Tộc trưởng dở dạ gan nhìn xem bờ hẻo bình an vô sự sau, thật sâu thở dài một hơi. Suýt chút nữa con đồng loại có thiên phú phi thường này đã bị chôn vùi trong tay nó, như thế nó sẽ hối hận cả đời. Đáng tiếc tộc quần nhỏ bé như bọn chúng không chứa được kim lần này a. Chương 123, Thiên Phú Đề Thăng, Thanh. Thiên Phú Kinh Khủng. Chương 123, Thiên Phú Đề Thăng, Thanh. Thiên Phú Kinh Khủng. Sau khi mọi vấn đề đã lắng xuống, bờ hẻo lộ ra vẻ vui mừng, hắn cẩn thận cảm nhận thực lực của mình vào thời khắc này. 44 cấp, lần này mặc dù hữu hiểm, nhưng thu hoạch không nghi ngờ là cực lớn. Không nói đến những thứ khác, độc tố bổn mạng của hắn đã lên một tầng lầu. Tạo độc dù độc, nhưng chung quy chỉ là một tử vật. Sau khi trường khống, nó tự động giúp hắn lĩnh ngộ hai đại chiêu hệ độc có uy lực không hề nhỏ. Có thể nói, bây giờ hắn tự xưng là một kịch độc chi vật cũng không đủ, mà độc tố cường đại mang đến sự tăng trưởng thực lực lại càng không cần nói nhiều, giờ đây hắn cảm thấy mình có thể đánh 10 cái bản thân trước kia. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của bờ hẻo bây giờ đã đạt đến mức nào. Quan trọng nhất là, trong cơ thể ẩn ẩn truyền đến năng lượng hệ rồng đã bắt đầu kéo cơ thể phát sinh biến hóa rồi, tin rằng ta cũng cách tiến hóa không còn xa. Bờ hẻo nhắm mắt cảm thụ, trong lòng đối với con đường tương lai đã rõ ràng hơn nhiều. Bây giờ, hệ độc trở thành phương hướng tu luyện chủ yếu của hắn, cuối cùng tại dựa vào hệ nước để rèn luyện. Khi tiến hóa sau này, phương hướng rèn luyện chủ yếu của hệ rồng sẽ chú trọng vào thể phách. Dù sao, bộ kệ mẩn hệ rồng có thể phách bình thường đều không kém, lại trời sinh mang theo ưu thế, cho nên hắn nên mở rộng loại ưu thế này. Bảng số liệu. Túc chủ, sơ ở rộng, dơ dạ gồng scale, thuộc tính, độc, nước lẹ mèo, LV44 thiên phú, thanh ạ bị lì tì, ạ đạm tạ bị lì tì kỹ năng, va chạm, tắc cơ, màn gói, sơ mồ kích dịn, acid, hỏa tờ gun, acuzen, đủ tờ tim, tài hình, và sở tài, dơ dọ kẹt, sơ lưu phà bờ, kích động, hỏa tờ cùng xệ, dơ dạ gồng cùng xệ, acutai. Sở lũ băng, rác rưởi sạc kích. Ngươi không sao, tốt quá rồi. Chúc mừng ngươi đã đột phá a. Lúc này, tộc trưởng giờ dạ gan đang chờ ở một bên, tiến lên chúc mừng. Nhưng mở kéo lại không có trả lời, bởi vì ánh mắt hắn như dừng lại ở cột thiên phú. Thanh. Thiên phú của hắn đã tăng lên. Sự phát hiện bất chợt này khiến mở tâm trạng tốt hơn. Cho đến bây giờ, những phương pháp đã biết có thể để thăng thiên phú rất ít, mỗi loại đều có liên quan đến bảo vật thiên địa. Mà những bảo vật này cũng cực kỳ hiếm, hắn đã kiếm được lợi lớn. Suy nghĩ, mở kéo nhìn về phía cây tạo độc phía dưới, trong ánh mắt thêm một phần nóng bỏng. Đây là đủ tốt, mặc dù có chút đau, nhưng so với việc tăng cao thực lực, chút đau đớn này liền trở nên không đáng kể khủ khủ. Ngươi thế nào? Tinh thần gặp tổn thương sao? Thấy bờ chậm chạp không trả lời, tộc trưởng Dở Dạ Gằn trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nó biết, bộ kẻ mẩn nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn đến một mức độ nhất định, tinh thần có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mà lúc này, ánh mắt đờ đẫn của bởi hoàn toàn khớp với dấu hiệu tinh thần tổn thương.
A, a,
ta không sao, lần kỳ ngộ này, vô cùng cảm kích thủ lĩnh. Nếu không có thủ lĩnh, ta còn không biết phải khổ luyện bao lâu đây, bởi phát ra từ nội tâm nói lời cảm ơn. Nghe vậy, Dở Dạ Gằn thần sắc lung túng, nuốt xuống lời thoái thác ban đầu. Nếu bởi thật xảy ra chuyện, thì nó sẽ mang một tội lỗi lớn. Danh xưng thủ lĩnh này cũng không cần, cứ gọi ta là Dở Dạ Gằn là được, từ sự bội phục ý chí lực của bờ eo, cùng với sự ấy nấy trong lòng, Dở Dạ Gằn nghiêm mặt nói. Trong giới bộ kẹm mẩn, cường giả vĩnh viên đáng kính nể. Bờ eo bây giờ mặc dù còn kém một chút, nhưng ý chí bất khuất kia đã đủ để chứng minh tất cả. Trong tương lai, thực lực của hắn chắc chắn sẽ siêu việt mình. Đây là sự khẳng định và tán thành đến từ nó. Đối với điều này, bờ cười một cách bất đắc dĩ. Phong tục của thế giới bộ kẹm mẩn thật đúng là thẳng thắn và chất phác. Nhưng cái cách trực tiếp này cũng tốt, Dở Dạ Gằn đại ca. Nghe được bờ eo xưng hô, Dở Dạ Gằn mặc dù bên ngoài không có bất kỳ thần sắc gì, nhưng cái đuôi lại vô thức mà lắc lư. Rõ ràng, nó thích xưng hô này. Nếu ngươi đã gọi ta là đại ca, vậy ta gọi ngươi gọi ta là bờ eo, đây là tên ta tự đặt. Không cần đối phương nói nhiều, bờ eo liền ngắt lời. Gọi tiểu đệ có chút không hợp, bờ eo dứt khoát nói cho đối phương tên thật cũng chẳng có gì. Bờ eo, một cái tên thật đơn giản, nhưng vẫn rất dễ nghe. Rõ ràng, đối với tộc trưởng Dở Dạ Gằn mà nói, cái tên bờ eo này là nó hiếm thấy trong đời. Ha ha ha, cứ như vậy, hai bộ kệ mẩn đều vui vẻ cùng nhau quay trở về trong huyệt động. Mà vừa vào huyệt động chưa được bao lâu, những con sở ở dọc xung quanh liền vây quanh. Chúng cùng nhau nhìn về phía bờ eo, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đối với bờ eo, vị dũng sĩ này, trong lòng chúng tràn đầy hiếu kỳ. Thứ khó ăn như vậy, ngươi làm thế nào mà ăn hết được vậy? Đối mặt với những tiểu gia hỏa lớn lên trong nhà kính này, bờ cười lắc đầu nói, đợi các ngươi trưởng thành sẽ hiểu. Một vài chuyện phải trải qua một phen mới biết chân quý. Nhưng điều đáng khẳng định là, loại tảo độc này đích thực là một thứ tốt đối với lời giải thích mơ hồ của bờ eo. Nhóm sở ở dập lộ ra thần sắc mơ hồ như ở trong sương mù. Tốt, có vị tiền bối này dẫn đường, các ngươi hẳn phải ăn nhiều tảo độc hơn. Phải biết rằng, tảo độc mà các ngươi ăn rất nhạt, hàm lượng độc tố cũng ít hơn nhiều, cho nên đừng có chọn. Nói xong, tộc trưởng Dở Dạ Gằn trong lòng đang tính toán. Nếu ngay cả bờ còn có thể tiếp nhận độc tố khủng khiếp như vậy, thì những tiểu bối này có phải cũng có thể? Nghĩ vậy, tộc trưởng Dở Dạ Gằn đi tới bên cạnh bờ eo mà hỏi. Bờ eo, ngươi đại khái đã sống bao nhiêu năm? Trong nhận thức của bộ kệ mẩn gia sinh, khái niệm niên linh rất xa lạ. Bọn chúng cũng chỉ dùng phương pháp sống bao nhiêu năm để ghi nhận tuổi của mình. Nghe vậy, trong lòng bờ thấy kỳ lạ. Đối phương hỏi cái này làm gì? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ một lát rồi nói sự thật. Hơn một năm a. Nghe vậy, tộc trưởng Dở Dạ Gằn ngây người tại chỗ. Mới hơn một năm, còn trẻ như vậy. Nó mặc dù biết bờ eo rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy. Nhớ ngày đó nó đến tuổi của bờ eo, vẫn còn đang định ngợm, không hiểu thế sự. Điều quan trọng hơn là, khi đó thực lực của nó kém xa so với bờ eo hiện giờ, hoàn toàn không thể so sánh. Sự chênh lệch niên linh lớn như vậy khiến tộc trưởng Dở Dạ Gằn một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của thiên phú. Nó nhận thấy, vợ chính là loại bộ kệ mẩn có thiên phú cực cao. Nếu không, giải thích thế nào thực lực của đối phương lại đạt đến trình độ như vậy trong vòng một năm? Bất hợp sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên phú kinh khủng của bờ eo lại một lần nữa nhen nhóm lên lòng tin trong lòng tộc trưởng Dở Dạ Gằn. Nó quyết định về sau phải rèn luyện nhiều hơn một chút, nếu không bị bờ eo đuổi kịp, thì cái mặt mũi Dở Dạ Gằn đại ca này biết để đâu. Huống chi, nó vẫn là thủ lĩnh của nhất tộc, thực lực được đề thăng sẽ có lợi cho tộc đàn. Nếu ta có thể bước vào cấp bậc đó, thì tộc đàn chúng ta có thể thật sự không phải lo lắng. A nghĩ thầm, tộc trưởng Dở Dạ Gằn một lần nữa nhìn về phía nhóm sở ở dọc. Nó quyết định, sau này lượng tảo độc sẽ gấp đôi. Làm sở ở dọc thì phải hướng về bờ eo mà làm theo. Nó không cầu đám sở ở dọc này cũng nghịch thiên như đối phương, nhưng ít ra cũng phải không chịu thua kém. Một bên, nhóm sở ở dọc cố nhịn sự khó chịu trong cơ thể, cuối cùng cũng ăn xong tảo độc, nhưng sống lưng lại vô duyên vô cớ phát lạnh. Chương 124, Giông biển. Tài nguyên. Ăn trộm tài nguyên. Tự tìm đường chết. Chương 124. Giông biển. Tài nguyên. Ăn trộm tài nguyên. Tự tìm đường chết. Sáng hôm sau, bờ eo dậy sớm, tinh thần phân chấn. Không thể không nói, có tộc đàn thật sự rất tốt. Vì không có nỗi lo về sau, nên đêm nay hắn ngủ rất thoải mái. Hẳn là lần ngủ ngon nhất trong kiếp này của hắn. A, dậy sớm vậy, bờ eo. Lúc này, tộc trưởng Dở Dạ Gằn từ ngoài hang động chạy về, lên tiếng chào hỏi. Quen rồi. Ở giã ngoại cũng không thiếu cảnh như vậy, thậm chí có đôi khi giữa đêm cũng có thể tỉnh lại không chừng bờ eo ra người, thản nhiên đáp. Đối mặt với câu trả lời của bờ eo, tộc trưởng Dở Dạ Gằn sững sờ một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia kính nể. Đúng vậy à, bờ không giống với những bộ kệ mẩn như bọn chúng, lớn lên an toàn trong tộc đàn. Đối phương thế nhưng là thực sự một mình sống sót giữa giã ngoại đầy dây hiểm nguy. Sự gian khổ của hắn là điều nó không thể tưởng tượng, cũng khó trách đối phương lại nói như vậy. Bờ eo, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì? Bây giờ, nó coi như đã phần nào lý giải vì sao bờ eo lại cố chấp với thực lực đến thế. Không nói chuyện của ta, ngươi vừa ra ngoài làm gì vậy? Nghe vậy, tộc trưởng Dở Dạ Gằn đắn đo một lát, sau đó sắc mặt hơi nghiêm túc nói, vừa rồi ta ra ngoài dò xét lãnh địa, kết quả phát hiện khí tức của bộ kệ mật khác, hơn nữa còn tìm được cái này. Nói xong, tộc trưởng Dở Dạ Gằn lấy ra một cây kim màu xám nhạt. Bờ tập trung nhìn vào, thông tin về cây kim này lập tức hiện ra trước mắt. Vật phẩm, và sần sợ tình đi chú, và sần bình của cựu Fizz, một loài bổ kẹ mẩn sống ở biển sâu, bị rụng xuống, bên trên còn lưu lại độc. Nhìn xem phần giới thiệu trước mắt, vợ trong lòng có chút nghi hoặc. Cựu Fizz là cái con toàn thân mọc gai nhìn buồn cười đó sao? Trong quá trình chạy tới trước đó, vợ từng từ xa nhìn thấy cảnh đối phương săn mồi. Cái bạ sần sợ tình có diện tích che phủ cực lớn đó suýt chút nữa còn ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng, tại sao đối phương lại dừng lại ở lãnh địa giờ dạ gắn? Phải biết, lãnh địa của bộ kẹ mẩn đáy biển có chút khác biệt so với lãnh địa của bộ kẹ mẩn trên lục địa. Bởi vì diện tích bao dung của hai bên có sự khác biệt, cho nên đối với hành vi xâm lấn lãnh địa cũng có những tiêu chuẩn phán định khác. Ở đại dương, một lãnh địa bộ kẹ mẩn thông thường sẽ có khí tức bao trùm rõ ràng, nhưng sẽ không biểu minh phạm vi cụ thể. Nó chỉ có thể theo bộ kẹ mẩn không ngừng xâm nhập lãnh địa của đối phương, sau đó khí tức sẽ tăng dần để cảnh cáo kẻ ngoại lai, đây là lãnh địa của ta, hãy lập tức rời đi. Cho nên đại bộ phận bộ kẹ mẩn hải dương sẽ không dễ dàng xâm phạm lãnh địa của đối phương, càng sẽ không ngu ngốc đến mức lưu lại khí tức của mình trong lãnh địa của họ. Bởi vì hành vi như vậy chẳng khác nào tuyên chiến, phát ra tín hiệu tranh đoạt chiến đến thủ lĩnh lãnh địa. Đã như vậy, cây kim trong tay tộc trưởng Dở Dạ Gan này cũng có chút ý nghĩa quan trọng. Đây là đối phương muốn đoạt địa bàn a. Bảo sao tộc trưởng Dở Dạ Gan lại nghiêm túc như vậy? Xác định chưa? Nghĩ tới đây, sắc mặt Bờ Hẻo cũng trở nên chân thành. Mặc kệ có xác định hay không, nhưng hành vi này của đối phương không nghi ngờ là một sự khiêu khích. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ dựa vào khí tức của vả sần sợ tình này mà đi tìm, xem thử đối phương có ý gì trong giới bộ kẹ mẩn, chỉ cần là trong chủng tộc có mang chữ long, thì tính cách kia cũng sẽ không sợ đi đến đâu. Đến lúc nên đánh thì tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Huống chi, với thực lực của tộc trưởng Dở Dạ Gan, không dám nói là đội ngũ hạng nhất hải dương, nhưng việc bảo vệ lãnh địa của mình không bị xâm hại thì vẫn làm được. Dứt lời, tộc trưởng Dở Dạ Gan cố ý đặt vả sần sợ tình vào miệng liếm để ghi nhớ loại độc tố này. Còn về kịch độc bao gồm trên đó, đối với Dở Dạ Gan, vốn dĩ là một kịch độc chi vật, thì cái đó hoàn toàn không đáng chú ý. Và sau 3 phút, và sần sở tỉnh trong miệng Dở Dạ Gan đã bị kịch độc mạnh hơn hòa tan. Nhớ kỹ khí tức độc tố này, chỉ cần đối phương còn dám đụng vào ranh giới lãnh địa của ta, vậy ta sẽ tìm đến tận nơi. Nói xong, sắc mặt tộc trưởng Dở Dạ Gan chợt biến đổi, ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát. Tự tìm cái chết. Phong. Chỉ trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh liền nhanh chóng hướng về ngoài hang động. Thấy vậy, Bờ Hẻo dường như đã đoán được điều gì, vội vàng đi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai người một trước một sau đã chạy tới khu vực rong biển ngoại vi lãnh địa. Chỉ thấy một đám cá màu trắng xám dài giống như từ phía lúc này đang thong thả nhàn nhã gầm rong biển. Những rong biển này mặc dù không giống tàu độc chứa một lượng lớn độc tố, nhưng bề ngoài vẫn có chút ít độc tố. Bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục cho nên những rong biển này để sinh tồn trong khu vực tràn ngập độc tố này, bản thân cũng đã tiến hóa ra năng lực tương tự với tàu độc. Và thật trùng hợp, thân là cựu Fizz mang hai hệ độc nước, có thể chịu đựng được loại độc tố này. Vì vậy, những rong biển biến dị này liền trở thành món ngon trong miệng bọn chúng, hơn nữa còn là loại khẩu vị độc nhất vô nhị, nói là chuyên thuộc về bọn chúng cũng không đủ. Nhưng bọn chúng dường như đã không để ý đến một vấn đề quan trọng, nơi này có chủ. Hành vi này của bọn chúng không nghi ngờ gì là đang khiêu khích thủ lĩnh của mảnh lãnh địa này, thuộc về hành vi xâm lấn. Giống. Chỉ trong nháy mắt, báo ứng liền đến. Tộc trưởng Dở Dạ Gan mang theo lửa giận cấp tốc đuổi tới, không nói hai lời, trực tiếp là một phát Dở Dạ gồng cùn sẽ kinh khủng. Năng lượng cự long màu tím đỏ không biết mạnh hơn Bờ Hẻo bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã đánh tan nhóm tiểu phì. Và anh. Lập tức, đáy biển nổi lên một trận sóng gợn. Uy lực khủng bố trực tiếp khiến mấy con tiểu phì có lẽ và hơi thấp hơn lật bụng trắng, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Thiên châm. Những con cựu Fizz khác may mắn sống sót trong nháy mắt giật mình. Chỉ thấy, bọn chúng không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng, chúng biết cân lượng của mình. Nhìn từ đòn tấn công vừa rồi, thủ lĩnh trong lãnh địa này mạnh đến đáng sợ, chúng căn bản không phải là đối thủ. Cho nên bảo mệnh trở thành lựa chọn duy nhất của chúng. Còn về đối kháng, vậy đoán chừng chết sẽ nhanh hơn. Thế là chạy rồi. Vợ chạy đến sau nhìn xem những con cựu Fizz chạy tán loạn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ có thể tìm vài bộ kẹ mẩn để thử xem thân thủ hiện tại của mình. Kết quả tộc trưởng Dở Dạ Gan một mình đã giải quyết hơn phân nửa. Đối với những con cựu Fizz đào tẩu, tộc trưởng Dở Dạ Gan cũng không tính buông tha, cho nên lập tức liền đuổi theo. Nếu đã lựa chọn không nhìn cảnh cáo xâm lấn khí tức mà nó để lại, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đụng vào ranh giới cuối cùng của nó, vậy dĩ nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị chém giết. Bởi vì Dở Dạ Gan nhất tộc chiếm cứ lãnh địa này trong thời gian dài, cho nên phạm vi lãnh địa bên ngoài, khí tức cường đại của nó đã sớm lan truyền ra. Bộ kẹ mẩn hiểu quy củ đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Ngược lại, bộ kẹ mẩn không hiểu quy củ thì phải chuẩn bị tâm lý từ chiến. Đối mặt với tộc trưởng Dở Dạ Gan đang đuổi theo, trong mắt Bờ Hẻo lóe lên một tia tán đồng. Nếu như là hắn, thì hắn đoán chừng bản thân sẽ làm tuyệt tình hơn. Ít nhất, những bộ kẹ mẩn ngoại tộc xung quanh đây sẽ không dám bén mảng đến khu vực này. Bởi vì hắn thấy, những rong biển này không phải đồ ăn a. Đây rõ ràng là tài nguyên, một loại tài nguyên phong phú độc nhất vô nhị. Dám cướp tài nguyên của hắn, đó không nghi ngờ là tự dẫn lửa thiêu thân cho cũng sẽ bị ngươi đốt sạch. Đang lúc Bờ Hẻo nghĩ như vậy, phía dưới lớp cát đột nhiên có một trận lúc đích, giống như có vật gì đó đang đến gần. Ngay sau đó, những rong biển xung quanh liền bắt đầu vô duyên vô cớ biến mất. Ân, Bờ Hẻo với cảm giác nhạy bén, trong nháy mắt đã phát giác ra chuyện không thích hợp. Vẫn còn cao thủ. Chương 125, biến cố và kẻ xâm nhập. Chương 125, biến cố và kẻ xâm nhập. Sự nhúc nhích của những hạt cát trên mặt đất khiến trong lòng Bờ âm thầm đề cao cảnh giác. Ngay sau đó, tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Vô kẻ mẩn, mây dễ á nhỉ thuộc tính, nước, độc lẹ mèo, LV35 thiên phú, lục. Bộ kẹ mẩn, tô tạ bẹt thuộc tính, độc, nước lẹ mèo, LV45 thiên phú, xanh lù. Theo số liệu trong mắt không ngừng lấp lóe, sắc mặt bờ eo dần dần trầm xuống. Là một tộc đàn sao. Bờ eo biến sắc, sau đó hướng về phía sau bơi lên, kéo giãn khoảng cách với lớp đất cát. Thử. Ngay sau đó, bờ phát động tấn công. Sơ lù và bờ tựa như suối phun chút xuống, trong nháy mắt thẩm thấu xuống dưới lớp cát. Và anh. Nhóm người dễ ạ ni ẩn mình dưới lớp cát đều bị ép lộ diện. Nhìn thấy số lượng của đối phương, bờ eo nhíu mày, lập tức trong miệng cấp tốc ngưng tụ năng lượng hệ rồng. Giờ dạ gồng cùng sẽ. Chiêu này tạo ra động tĩnh cực lớn. Năng lượng cự long màu tím đỏ mặc dù không mạnh bằng của tộc trưởng giờ dạ gần, nhưng uy thế mang theo thì không thể khinh thường. Và anh. Mặt đất một lần nữa nổ tung, nhóm tộc đàn mấy dễ ạ nhị phía dưới bị năng lượng cường đại của hắn hất bay. Giống. Nhưng ngay khi đối phương định phản kích, một tiếng rồng ngâm từ xa đến gần. Tộc trưởng giờ dạ gần mang theo khí thế hung hăng quay trở về. Vừa rồi, nó đuổi theo chưa được bao lâu, trong nhà liền truyền đến một trận dao động năng lượng quen thuộc của hệ rồng, khiến nó lập tức ý thức được, lãnh địa lại có kẻ xâm nhập. Và bờ hẻo đang chiến đấu cùng địch. Trên lớp đất cát, nhóm tổ tạ vẹt dẫn đầu nhìn thấy giờ dạ gần mang theo lửa giận chạy về, trong lòng lập tức không còn dũng khí để chiến đấu tiếp. Người người kinh hãi, độ địa mà chạy. Một bên, bờ hẻo thấy vậy, không nói hai lời, lại là một phát giờ dạ gồng tùn sẽ hung hăng phun tới. Và anh, phù sa bay lời trời, số ít mười dễ ạ nhi bị đánh ngất xỉu, và trực tiếp chết đi. Cách làm tuyệt tình này của bờ hẻo lập tức thu hút sự chú ý của tộc trưởng giờ dạ gần. Nó nhìn về phía bờ hẻo, trong ánh mắt thêm một phần cảm kích và tán đồng. Nếu không phải bờ hẻo, vậy nó đoán chừng sẽ tổn thất rất nhiều dòng biển. Nghĩ tới đây, sắc mặt tộc trưởng giờ dạ gần trầm xuống, lập tức nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau. Một cỗ khí tức hủy diệt trong nháy mắt tụ lại trong miệng. Một khắc sau, một đạo cột sáng màu cam trắng tràn ngập khí tức khủng bố trong nháy mắt phá vỡ từng tầng ngăn cản, thành công đánh trúng lớp cắt nơi đối phương đang bỏ chạy. Khi ở bìm, vâng, mảnh đất cắt này lập tức chấn động, tựa như sụp đổ, toàn bộ mặt đất phía dưới lún xuống 1 cm. Chiêu thức khủng khiếp như vậy không khỏi làm hai mắt mờ hẹo sáng rực. Chiêu này ta đã học qua, ở kiếp trước đã học, bất quá ở kiếp này đã quên mất. Mờ hẹo mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt đất lộn xộn. Trong lòng hắn vẫn không ngừng nhớ lại chiêu hỉ ở bìm vừa rồi. Thật đúng là hoài niệm a, là chiêu thức lĩnh ngộ từ những trận chiến sinh tử ở kiếp trước. Mờ hẹo đối với hỉ ở bìm đương nhiên đã quá quen thuộc, cho nên bây giờ muốn học lại hẳn sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa may mắn là có tộc trưởng giờ dạ gan biểu diễn một lần, điều này càng khơi dậy cảm giác sử dụng chiêu này trong đầu mờ hẹo. Giống. Mờ hẹo, người không sao chứ? Cứ ngắt bỏ tới, tộc trưởng giờ dạ gan lập tức đến bên cạnh mờ hẹo, vẻ mặt lo lắng. Ta không sao, bất quá bọn chúng thì có chuyện rồi. Theo ánh mắt mờ hẹo nhìn lại, chỉ thấy sau khi phủ sa lăn xuống, dưới lớp cắt là đầy dây thi thể hải tinh màu xanh tím. Những kẻ xâm nhập này đã phải trả cái giá bằng cả mạng sống cho hành động của mình. Hừ, vẫn để bọn chúng chạy mất vài con, tộc trưởng giờ dạ gắn lại không bận tâm. Không giết hết được đối phương xem như vận khí bọn chúng tốt, chạy quá nhanh. Nghe vậy, bờ eo lộ ra vẻ cùng chung chí hướng. Hắn phát hiện, vị thủ lĩnh này quá hợp với khẩu vị của hắn. Cái tính cách sát phạt quả đoán, một lời không hợp là ra tay. Khỏi phải nói là có mang tinh thần cỡ nào. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đều tán đồng lẫn nhau. Cũng không lâu sau, thủ lĩnh, thế nào rồi? Một đám sờ ơ và giờ dạ gắn nghe tiếng chạy tới, sắc mặt nghiêm túc. Đối với điều này, tộc trưởng giờ dạ gắn chậm rãi truyền đến trên đầu chúng bộ kẻ mẩn, nghiêm mặt nói, một đám tạp ngư dám cả gan xâm nhập lãnh địa của ta, bây giờ đã bị dọn dẹp. Nghe lời này, ánh mắt của nhóm sờ ở dọc phía dưới trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bị xâm lấn, đã lâu rồi chưa từng gặp qua. Đối phương chẳng lẽ muốn chết sao? Bọn chúng cũng không phải một đám bộ kẻ mẩn lương thiện. Phải biết rằng, sờ ở dọc là ăn mặn, và hình thái tiến hóa giờ dạ gắn cũng không ngoại lệ, cũng là bộ kẻ mẩn có thói quen ăn thịt, cho nên việc ra ngoài săn mồi là chuyện bình thường. Tình huống như thế này, bọn chúng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Với bạn, hôm nay ta có thêm đồ ăn. Nói xong, tộc trưởng giờ dạ gan dẫn một đám bộ kẹ mẩn đi tới bên cạnh thi thể mấy dễ an nhi, trực tiếp cắn ăn, ăn một cách say sưa. Còn những con cá mọc gai kia, dù sao cũng chỉ có vài con, hơn nữa còn ở xa, hoàn toàn không bằng những con hải tinh ngon miệng này. Ăn ngon thật, mềm suốt, vô cùng dai, hơn nữa càng ăn càng tê dại, nhưng điều này không hề ảnh hưởng. Mặc dù biết đó là độc tố từ thi thể để lại, nhưng chúng nó chẳng phải là độc vật sao? Độc vật ăn độc, thật là thích hợp. Nhìn những con sở ở và giờ dạ gan đang ăn nuốt nghiến phía dưới, cảm giác thèm ăn của bờ hẻo lập tức được điều động. Lúc này, tộc trưởng giờ dạ gan cũng không quên tiểu công thần bờ hẻo, cho nên lập tức tóm lấy một thi thể tổ tạ bẹt rồi bơi về phía bờ hẻo. Bờ hẻo, cái này ăn rất ngon, ngươi thử xem. Tộc trưởng giờ dạ gan đưa thi thể cho bờ hẻo xong, lại quay về chỗ cũ tiếp tục ăn. Ngạch, kỳ thực không cần phải khách khí như thế đối mặt với sự đãi ngộ này, bờ có chút lúng túng, bởi vì ánh mắt hâm mộ của những con sở ở dọc khác gần như tràn ra. Bọn chúng cũng chưa từng thấy thủ lĩnh nhà mình lại đối xử với một con đồng loại ngoại tộc như vậy. Chẳng lẽ là muốn kết duyên sao? Điều này cũng không đúng. Giới tính của hai người đều là được, hơn nữa bờ còn chưa tiến hóa, nhỏ như vậy. T. Sao lưng lạnh siêu siêu vậy? Bờ hẻo đang ăn ngon lành, nhưng cái cảm giác vô duyên vô cớ này là chuyện gì xảy ra? Không đợi bờ hẻo nghĩ nhiều, đột nhiên. Một đạo vạ sần sở tình màu tím sắc bén chợt từ vùng nước biển đằng xa đánh tới. Nguy. Đồng tử bờ hẻo đột nhiên co lại. Dưới sự ý thức, hắn hơi lệch đầu ra. Siêu. Từ mang xẹt qua đầu, bản thân nó mang theo tốc độ tạo nên một trận sóng gợn. Hô hô, tim bờ hẻo đập nhanh hơn. Sau lưng lạnh toát. Nếu không phải trải qua rèn luyện trong thời gian dài mà có ý thức, lần này hắn thật sự không thể tránh được. Kẻ đến có thực lực tuyệt không phải tầm thường.
Giống.
Tự tìm cái chết. Tộc trưởng Dở Dạ Gắn lập tức phát giác khí tức từ xa đến cùng với tình huống của bờ eo. Chỉ thấy, nó một tiếng rồng ngâm đánh thức những tộc viên khác còn chưa kịp phản ứng, sau đó một mình đã đến trước người bờ eo, mở ra lá chắn đỏ rọ kẹt. Mà bờ chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo tàn ảnh màu tím lướt qua. Lập tức vòng bảo hộ màu lục sắc cũng đã bao gồm cả hắn ở trong. Đinh đinh đinh. Sau khi ngăn lại những vả sần sợ tình còn lại, trong mắt tộc trưởng Dở Dạ Gắn lóe lên một tia tinh quang, trong nháy mắt khóa chặt vị trí của kẻ tấn công. Năng lượng hệ rồng trong miệng đã sớm vận sức chờ phát động. Oanh! Dở Dạ Gắn ùn xe ồn ào đánh tới. Chương 126, ta có thể sẽ chết. Nhưng ngươi, tuyệt đối không sống được. Chương 126, ta có thể sẽ chết. Nhưng ngươi, tuyệt đối không sống được. Oanh! Dở Dạ Gắn ùn xe bị vô số cột nước triệt tiêu, tạo ra dư chấn bao trùm toàn bộ khu vực. Lúc này, nhóm Sở Ở Gặp đã sớm trận địa sẵn sàng đón địch, tập trung lại bên cạnh tộc trưởng Dở Dạ Gắn. Ở một bên khác, một đám tu phỉ gai xám trắng từ trong vùng nước tối mở chậm rãi hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, dậm dạp chẳng chỉ tất cả đều là một mảnh. Rõ ràng, số lượng của đối phương vượt xa tộc đàn Sở Ở Gặp. Bờ Éo lập tức từ sau lưng tộc trưởng Dở Dạ Gắn tiến lên, đứng bên cạnh nó, rồi ném ánh mắt nhìn sang đối diện. Pokémon, tu phỉ thuộc tính, độc, nước lệ mèo, LV51 tiên phú, xanh lù. Bờ Éo nhìn xem tộc trưởng tu phỉ bị vô số tộc viên vây quanh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Vừa rồi chính là con khốn kiếp này đánh lén hắn, không giết được ta, tôn tặc. Sát mặt Bờ Éo đạm nhiên, nhưng sát ý trong lòng căn bản không ngăn được. Không có đúng sai, đơn giản chỉ là giết hoặc bị giết mà thôi. Ở giã ngoại, Bờ Éo đã từ bỏ cái gọi là hận ý, bởi vì hắn thấy khi đích thân giết chết kẻ địch, hận ý cũng sẽ không còn. Ngược lại, kết quả xấu nhất bất quá cũng chỉ là tử vong mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, hắn không oán không hối. Đại ca, thủ lĩnh của đối phương giao cho ta, còn những tạm ngư khác thì nhờ cậy ngươi. Ánh mắt Bờ Éo nhìn chằm chằm tộc trưởng Kifis của đối phương, trong lòng đã không còn bận tâm đến sự chênh lệch lẻ và khổng lồ của cả hai. Mẹ nó, làm thôi. Không cần tộc trưởng Dở Dạ Gắn phản ứng, Bờ Éo liền trực tiếp phát động tấn công. Chỉ thấy một đoàn kịch độc màu tím đen tựa như lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng tới tộc trưởng Tiểu Phi. Trận chiến trong nháy mắt khai hỏa. Một bên, nhóm Sở Ở Gặp cùng nhau nhìn về phía tộc trưởng Dở Dạ Gắn, trong mắt chiến ý tràn đầy, hiện tại chỉ chờ thái độ của thủ lĩnh. Thấy vậy, tộc trưởng Dở Dạ Gắn nhìn về phía đối diện với vẻ mặt tàn nhẫn, nhưng duy chỉ có nhìn về phía Bờ Éo, trong ánh mắt lại tràn đầy sự thưởng thức. Huynh đệ này, quá hợp khẩu vị của nó. Chính là cái tâm thái một lời không hợp là làm đầy nhiệt tình này. Nhớ năm đó nó cũng là như thế. Nếu đối phương muốn đơn đấu thủ lĩnh đối diện, vậy như ý nguyện của hắn.
Giống.
Đánh. Lập tức, nhóm Sở Ở Gặp đã không thể chờ đợi hơn, cùng nhau phát động tấn công. Bọn chúng vẫn luôn tích tụ lực lượng trong tộc đàn, chẳng phải là để chờ đợi ngày này sao? Bây giờ, cơ hội thực chiến đã tới. Phong phong, vô số nọc độc nhao nhao phụ tới. Còn tộc trưởng Dở Dạ Gắn thì tự mình lao vào nội bộ tộc đàn đối phương, đại khai sát giới. Với ưu thế thực lực cực lớn, nó tùy tiện một đòn cũng có thể giết chết cả một đám cự phỉ. Tộc đàn của đối phương hoàn toàn không thể ngăn cản nó.
Thiên châm,
thiên châm.
Tấn công,
mau tấn công, vây công đối diện. Đặc biệt là con cổ kẹ mẩn thủ lĩnh kia, đều đi vây công. Bây giờ, tộc trưởng Kifis chỉ kịp đội vàng hạ chỉ lệnh, sau đó liền giao chiến với Bờ Éo. Nó rất hoang mang, cứ thế này mà đánh nhau luôn sao? Hành động đánh lén vừa rồi của nó cũng chỉ là để lập vai mà thôi. Nào ngờ lại khiến đối phương nổi giận đến vậy. Không kịp hối hận, tộc trưởng Kifis đội vàng né tránh nọc độc mà Bờ Éo phun ra. Thực lực của đối phương chẳng ra sao, nhưng độc tố này lại mang đến cho nó một cảm giác chí mạng. Điều này khiến nó vô cùng kiêng kỵ, đồng thời cũng không nghĩ thông tại sao một con Sở Ở Gặp nhỏ bé này lại còn độc hơn cả nó. Phải biết, kiểm soát kịch độc đồng thời cũng phải chấp nhận kịch độc. Nếu không thể chịu đựng, đó chính là tử vong mãn tính. Đây là thường thức của tất cả bộ kẻ mẩn hệ độc. Mặc dù bị kịch độc ép một cách bí bách, nhưng tộc trưởng Kifis cũng không hổ thẹn với thực lực của nó. Uy lực của đủ loại kỹ năng của nó cũng khiến bởi phải kiêng kỵ. Hắn muốn giết chết đối phương không sai, nhưng cũng phải chú trọng kỹ xảo, chứ không phải bị sát ý làm cho mất lý trí. Nếu hắn đã dám đánh, vậy dĩ nhiên là có một niềm tin nhất định có thể thắng. Cũng giống như hắn kiêng kỵ thực lực của đối phương, thì đối phương cũng kiêng kỵ kịch độc của hắn. Và đây chính là mấu chốt giúp hắn chiến thắng.
Phong.
Trong một ý niệm, Bờ xoay người tránh thoát một đạo kim châm, sau đó quay đầu bắn ra một đạo kịch độc. Tộc trưởng Phi lập tức dừng động tác, vội vàng né sang một bên. Sau khi né tránh, nó cấp tốc điều động năng lượng trong cơ thể. Nhưng cùng lúc đó, Bờ Eo cũng đã ngưng kết xong kỹ năng. Lần này, sơn lũ vả vỡ tựa như suối phun, ưu tiên mà đến, trực tiếp phong tỏa hơn nửa không gian né tránh của tộc trưởng Tiểu Phis. Đối với điều này, tộc trưởng Tiểu Phis trong lòng có chút phẫn hận, nhưng chỉ có thể tạm dừng phóng thích kỹ năng, bất đắc dĩ né tránh công kích. Tốc độ điều động năng lượng của đối phương vĩnh viễn nhanh hơn nó một bậc, mà chỉ một bậc như vậy, khiến đối phương có thể giao chiến với nó rất lâu mà không rơi vào thế yếu hơn. Còn có cảm giác và cách di chuyển của đối phương, tựa như bật học có thể dự đoán được vị trí tấn công của nó, mỗi lần đều có thể tinh xảo né tránh sát bên người. Điều này khiến nó lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không có cách nào, đánh không chúng chính là đánh không chúng. Cách né tránh linh hoạt của Bờ Éo đã định sẵn, việc nó muốn trúng đích đối phương sẽ rất khó khăn. Thế nhưng, dù như thế, nó vẫn không sợ. Lẽ và áp chế chính là ưu thế lớn nhất của nó. Đối phương tuyệt đối không dám cứng đối cứng với nó. Nhưng thật là như vậy sao? Không sai biệt lắm. Diễn thật mệt mỏi trong mắt Bờ Éo lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức toàn thân bao quanh dòng nước năng lượng màu lam nhạt, cấp tốc hướng về phía nó mà lao tới. nếu đánh xa ngươi còn có thể trốn, vậy còn cận chiến thì sao? Thiên Trâm, cái gì? Tự tìm cái chết. Tiểu Phi thấy bờ không lùi mà tiến tới, trong lòng lập tức dâng lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó là sự phẫn nộ đồng đậm. Đây là đang coi thường ta sao? Dứt lời, Tiểu Phi ngưng kết năng lượng hệ côn trùng tại chiếc gai sắc nhọn nhất trên đỉnh đầu, lập tức cũng phát động xung kích. Phèo sợ tình nhờ, kỹ năng như chính cái tên của nó, chiêu này đã được nó rèn luyện thành đón tất thắng. Chiêu này tung ra, thắng bại đã định. Chỉ thấy tộc trưởng Tiểu Phi hóa thành lưu quang màu xám trắng, vợ hóa thành lưu quang màu xanh tím, hai đạo lưu quang trong nháy mắt thu ngắn khoảng cách rồi giao nhau mà qua. Soạn. Huyết dịch màu tím đỏ từ vết thương thủng lỗ trên người bờ cấp tốc chảy ra. Còn ở một bên khác, tộc trưởng Tiểu Phi ổn định thân thể, khoe miệng lộ ra một nụ cười chiến thắng. Nó thắng. Chỉ thấy tộc trưởng Tiểu Phi từ từ quay người, nhìn về phía đối diện, thân thể nhỏ bé mà vĩ đại màu tím đang thoát. Trong mắt nó thoáng qua một tia kính nể. Đây là sự khẳng định dành cho đối thủ. Con sở ở này, tuy bại nhưng vinh quang. Ha ha ha. Kích động, sảng khoái. Sắc mặt bờ hẻo kích động, hoàn toàn không để ý đến sự đau đớn của vết thương, đột nhiên xoay người cười nói. Hắn bị thương. Không. Không chết không tính là bị thương. Một vết thương chí mạng cũng chưa chắc đã dẫn đến tử vong, không phải sao? Hắn bây giờ vẫn sống rất tốt. Bờ hẻo nhìn đối phương với vẻ mặt nắm chắc phần thắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì hắn thấy, đối phương vẫn còn thiếu một chút tâm cơ. Không bổ đao giết chết hắn hoàn toàn chính là bại bút lớn nhất. Và bây giờ, đối phương cũng đã không còn cơ hội. Giống. Tộc trưởng giờ dạ gần thấy bờ eo bị thương nặng, lại liều lính xông về phía này. Tộc trưởng Tu Phis của đối diện sau khi nhìn thấy, đang định ngăn cản thì. Phanh. Phanh phanh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tim đập nhanh như vậy? Thân thể tộc trưởng Tu Phis run rẩy, sau đó như thể đã phát hiện ra điều gì, đồng tử bỗng nhiên co lại. Kịch độc. Hắn lúc nào? Hình ảnh thu ngắn lại để xem xét. Chỉ thấy, chỗ tộc trưởng Tu Phis vừa va chạm với bờ eo bây giờ đã một mảnh tím đen, và màu sắc đã lan tràn ra toàn thân. Ai nói kịch độc chỉ dùng để đánh xa? Cận chiến cũng như cũ có thể hạ độc. Độc tố của bờ hẻo đã được rèn luyện nhiều lần, sớm đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của bộ kệ mẩn hệ độc thông thường. Và đây chính là sức mạnh mà bờ hẻo dám dùng để đao thật thương thật giao chiến với đối phương. Ta có thể sẽ chết, nhưng ngươi tuyệt đối không thể sống được. Loại độc tố này, tuyệt sát. Chương 127, cơ chế khôi phục của hệ thống. Chương 127, cơ chế khôi phục của hệ thống. Từ xa, trong chiến trường, những con tự phỉ đang quyết tử chiến đấu bỗng nhiên cơ thể chấn động, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, tất cả tự phỉ cùng nhau nhìn về phía vị trí của thủ lĩnh. Thiên Trâm. Thủ lĩnh. Chậm chạp đợi mãi không có tiếng đáp lại, nhóm Tufis càng lúc càng bất an. Cho đến khi thi thể tộc trưởng Tufis từ từ lật bạch nhãn, bụng hướng lên trên rồi chìm vào đáy biển, bấy giờ bảy cá mới rốt cuộc ý thức được. Thủ lĩnh của chúng đã chết. Lập tức, toàn bộ tộc đàn Tufis loạn thành một đoàn, không còn tâm trạng chiến đấu với nhóm sở ở nữa, nhao nhao chạy tán loạn. Trong tranh đấu của tộc đàn, sự bại vong của thủ lĩnh đồng nghĩa với việc trụ cột bên trong đã đổ, và các tộc viên cũng không còn dựa vào được, trong lòng sẽ lâm vào trạng thái hoang mang. Có lẽ phải đến khi bầu ra tộc trưởng tiếp theo, bằng không chúng cũng sẽ không yên tâm. Và bây giờ, nhóm Tufis đang ở trong trạng thái này. Nhưng chúng muốn chạy trốn thì dĩ nhiên phải trả cái giá đắt. Một bên sở ở gặp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức liền đuổi theo. Đến khi những con Tufis đang chạy trốn chỉ còn lại hơn phân nửa, nhóm sở ở gặp đuổi theo mãi không kịp mới quay trở về. Giống. Bờ hẻo. Người thế nào rồi? Cách đó không xa, tộc trưởng giờ dạ găng nhìn xem vết thương chí mạng trên người bờ hẻo, sắc mặt vô cùng lo lắng. Khu cụ một ngụm máu tươi bị ho ra, trạng thái của bờ hẻo bây giờ đã đạt tới cực hạn. Nếu không phải ý chí kiên định, có lẽ ngay tại thời khắc chính diện cứng rắn với tộc trưởng Tiểu Phis, hắn đã lâm vào trạng thái lâm tử. Nhưng hắn biết, mình phải chống đỡ, bởi vì một khi lâm vào trạng thái lâm tử, vậy hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho nên nhịn được đến bây giờ, hắn đã an tâm. Có lẽ đây chính là điểm kết thúc của hắn trong kiếp này. Ngay khi ý thức bờ hẻo mơ hồ, một thanh âm vang lên trong đầu hắn. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV45 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV46 khi thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Một đoàn dòng nước cấm vô căn cứ xuất hiện trong cơ thể, từ từ bao bọc lấy thân thể bờ hẻo. Ngay sau đó, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Cơ thể tan nát của bờ hẻo lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Vết thương thủng lỗ màu tím đỏ bây giờ cũng cấp tốc mọc ra mầm thịt, không lâu sau đã hoàn toàn hồi phục. Ngay sau khi dòng nước cấm trị liệu xong, lông mày bờ hẻo đang nhíu chặt dần dần giãn ra. Bây giờ, hắn giống như đang ngâm mình trong ô tuyển, cơ thể đã không còn đau đớn, vết thương cũng đều đã hoàn toàn khép lại. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi cơ thể bờ hẻo đã hồi phục, dòng nước cấm cũng dần dần tiêu tán. Đây là năng lực hệ thống sao? Mặc dù cơ thể đã khôi phục, nhưng bờ hẻo vẫn không mở hai mắt, bởi vì tình trạng thân thể của hắn lúc này cũng chỉ là thoát ly nguy hiểm. Còn thể lực, năng lượng đã tiêu hao thì vẫn không có một chút nào khôi phục. Chỉ trị liệu thương tích cơ thể, đảm bảo không chết đúng không? Trong lòng bờ hẻo cười khổ. Hệ thống này thật sự rất bảo thủ a, đã như vậy, điều này hoàn toàn dập tắt ý niệm muốn bay liên tục của hắn. Hơn nữa, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tiên đề để hệ thống trả lời tổn thương cơ thể của hắn dường như là thăng cấp vào thời khắc nguy kịch. Mọi người đều biết, thăng cấp thường kèm theo một dòng nước cấm chảy qua cơ thể. Và đây cũng hẳn là con đường duy nhất để hệ thống có thể thi triển năng lực. Cũng may thăng cấp, bằng không thì cho tới bây giờ, lần trò chuyện thực sự duy nhất của bờ hẻo với hệ thống vẫn là tại không gian hệ thống. Những lúc khác, hệ thống luôn không trả lời nghi vấn của hắn. Xem ra, bờ hẻo lại có thêm một phúc lợi ẩn của hệ thống. Mặc dù chỉ có thể phát động khi thăng cấp, nhưng điều này cũng đã không tồi. Dù sao, ở giã ngoại, bộ kẻ mần đều dựa vào năng lực tự thân từ từ hồi phục vết thương, mà bởi có một phương thức trị liệu tiện lợi và nhanh như vậy, không nghi ngờ gì sẽ tăng lên tỷ lệ sống sót của hắn. Cũng như lần này, hai bên gần như đồng quy vu tận, nhưng bờ kéo lại vừa đúng lúc thăng cấp, kích phát cơ chế trị liệu của hệ thống. Bờ kéo. Một bên, giờ dạ gắn lo đến mức quay vòng vòng, dường như căn bản không chú ý tới vết thương trên người bờ kéo đã khép lại. Ta không sao. Cho ta nghỉ ngơi một lát. Bờ kéo nhắm mắt lại, ngữ khí yếu đất nói. Tốt quá rồi. Ngươi còn sống. Giờ dạ gắn nhìn xem bờ kéo với nhịp thở đều đặn, rõ ràng đối phương thật sự chỉ là đang ngủ. Thấy vậy, tộc trưởng giờ dạ gắn thở phào một hơi. Nó còn tưởng rằng chỉ cần ngươi bình an là được, dứt lời, giờ dạ gắn kéo bờ kéo lên đầu của mình, sau đó quay trở về lãnh địa. Thủ lĩnh. Vợ hắn nhóm sở ở nhập khác nhìn thấy thủ lĩnh, đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó liền chú ý đến vợ trên đỉnh đầu nó, trong lòng lập tức hiện lên một dự cảm chẳng lành. Không có việc gì, hắn chỉ là đã ngủ, trận chiến thắng lợi này hắn là đại công thần xứng đáng. Các ngươi trước tiên thu thập những thi thể này lại đi, một lát nữa sẽ mở tiệc ăn mừng. Tộc trưởng giờ dạ gắn nói với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, sợ đánh thức vợ hẻo. Vâng. Nhóm sở ở nhập cùng nhau đáp lại. Tộc trưởng giờ dạ gắn sắc mặt tối sầm lại một chút, nhìn vợ trên đỉnh đầu, phát hiện đối phương không bị quấy rầy, lập tức quay trở về trong huyệt động đặt vợ hẻo xuống. A. Khi mọi thứ đã yên ổn, giờ dạ gần như cảm ứng được điều gì, lập tức bơi ra ngoài hang động. Nó nhìn về phía xa, hai mắt nhìn chằm chằm. Sau đó, một thân ảnh màu vàng nóng chậm rãi nổi lên. Sáng sớm hôm sau, vợ từ từ mở mắt. Trong biển sâu, xung quanh là một mảnh mờ ảo. Đây là hang động trong lãnh địa. Vợ chậm rãi lấy lại tinh thần, quan sát xung quanh. Không thể không nói, năng lực hồi phục của bộ kẻ mẩn thật sự không tệ. Cơ thể của hắn sau một đêm điều chỉnh đã gần như hoàn toàn khôi phục. À, bên ngoài dường như có chút náo nhiệt lúc này, vợ hẻo mới chú ý tới trong huyệt động không một ai. Nói xong, hắn chậm rãi chuyển ra ngoài hang. Ngay sau đó, một con trường xà màu vàng trước mắt thu hút sự chú ý của bờ hẻo. Bộ kẻ mẩn, mỹ lọt tít, dị sắc, thuộc tính, nước lẹ mèo, LV67 thiên phú, lam. Là con bộ kẻ mẩn ở cung điện kia. Bờ hẻo vừa mới phát hiện không lâu, trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ứng nào đó. Và lúc này, mỹ lọt tít dị sắc cũng phát giác ra bờ hẻo. Dường như đã cảm ứng được điều gì, trong ánh mắt của nó mang theo một tia kỳ dị. Bờ hẻo. Ngủ một đêm, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Tộc trưởng giờ ra gần với vẻ mặt kích động đi tới bên cạnh bờ hẻo, vui mừng. Đối mặt với sự quan tâm của tộc trưởng giờ ra gần, bờ eo mỉm cười đáp lại. Vị này là. Ngay sau đó, bờ eo nhìn về phía mỹ lọt tít, đồng thời hỏi tộc trưởng giờ ra gần. A, quên giới thiệu với ngươi. Vị này là sứ giả cung điện, lần này chuyên môn tới để điều đỉnh mâu thuẫn nội bộ của tộc quần Hải Dương. Nói xong, giờ ra gần nhìn về phía mỹ lọt tít với ánh mắt tràn đầy sự tôn kính. Đúng rồi, ngươi chẳng phải có tín vật biển cả sao? Vậy nó có thể mang ngươi đi cung điện. Như thế, ngươi cũng tiết kiệm được nhiều việc nghe vậy. Ánh mắt bờ eo nhìn về phía mỹ lọt tít càng thêm mong chờ. Nó có thể mang ta đi cung điện. Đồng thời, mỹ lọ tiệp cũng chậm rãi đi tới trước mặt bờ hẻo, ánh mắt đánh giá đối phương, rồi nói, trên người ngươi quả thực có tín vật biển cả. Chuyện này qua đi, ngươi có thể theo ta đi tới cung điện. Chương 128, độc tố Hải Dương, tịnh hóa, nhiệm vụ. Ly biệt. Chương 128, độc tố Hải Dương, tịnh hóa, nhiệm vụ. Ly biệt. Chuyện này. Chuyện gì? Bờ khó hiểu nói. Theo lẽ thường, Thương Hải Vương tử quả thực có tư cách quản lý Đại Dương, nhưng mâu thuẫn giữa các tộc đàn lại không nằm trong phạm vi quản hạt của đối phương. Liên quan đến nguyên nhân di chuyển của hai tộc đàn, mỹ lọ tiệp sắc mặt chân thành nói, về trận chiến lần này, nó đã trao đổi tình hình với tộc trưởng giờ dạ gắn. Điều này quả thực không nằm trong phạm vi quản hạt của cung điện biển cả, nhưng việc nhóm tự phí lại vô duyên vô cớ xâm lấn lãnh địa giờ dạ gắn là có nguyên nhân, và việc loại mâu thuẫn tộc đàn kịch liệt như vậy đã xảy ra lại là điều nó không ngờ tới. Bảo sao vị đại nhân kia lại nóng nảy phân phó nó đến giải quyết sự kiện này? Nguyên nhân, vợ cẩn thận suy nghĩ, quả thực hành vi xâm lấn cả tộc của đối phương rất kỳ lạ, nhưng sự việc đã đến nước này, đối phương đã xúc phạm ranh giới cuối cùng giữa các tộc đàn, cho nên không thể trách bọn chúng. Ngươi vừa mới nắm giữ tín vật biển cả, nguyên nhân này ngươi cũng có thể hiểu một chút. Nói xong, mỹ lọ tiếp thần tình nghiêm túc nhìn về phía xa, tựa như nơi đó có một sự đại khủng bố. Trong đại dương, bộ kẹ mần hệ độc gần như rất hiếm gặp. Hiện tại, tộc đàn hệ độc sinh sống ở đại dương chỉ có 4 chi, đó là tộc sở ở dọc các ngươi, tộc cựu phi, tộc ken cún và tộc mẩy dễ a nhỉ. Theo lời mỹ lọ tiếp từ từ thuật lại, lòng bờ hẻo rơi vào trầm tư. Nhìn như vậy, tộc quân hệ độc trong đại dương quả thực rất ít, nhưng điều này có vấn đề gì sao? Đại dương nối liền đại lục, vô số dòng sông cuối cùng đều trở về biển. Tất cả độc tố trên thế gian đều sẽ được đưa vào đại dương, từ từ bị đại dương thoái biến tinh hóa. Điều này sẽ dẫn đến một số môi trường vô cùng đặc thù ở đại dương. Nói đến đây, mỹ lọ tiệp đảo mắt nhìn môi trường trong lãnh địa giờ ra gần, lập tức dừng lại ở những cây tảo độc gần chứa kịch độc kia. Biển cả tuy có thể tinh hóa độc tố, nhưng bản thân nó cũng có một năng lực cực hạn nhất định. Khi độc tố không cách nào bị tinh hóa, chúng sẽ biến thành một hình thức khác tồn tại trong biển, để thích ứng môi trường đại dương. Đã như vậy, độc tố liền có thể từ từ được tịnh hóa dưới hình thức đó mà không làm tổn hại biển cả. Lời vừa dứt, ánh mắt mỹ lọ tiệp dừng lại ở bờ cùng một đám sờ ở dọc và giờ ra gần. Nghe lời này, bờ eo đã hiểu ra. Những bộ kẹ mần hệ độc ở đại dương như bọn chúng, đoán chừng chính là để thanh lý độc tố cho đại dương mà ra đời. Nếu như đổi một cách hiểu khác, bọn chúng cũng coi như một thành viên của đại dương, mà năng lực tịnh hóa độc tố của đại dương cũng dựa vào những bộ kẹ mần hệ độc như bọn chúng. Còn những độc tố không thể bị nước biển tịnh hóa, hẳn là đã biến thành loại thực vật tương tự như tảo độc này. Nói như vậy, chúng ta coi như một thành viên không thể thiếu trong việc tịnh hóa độc tố của đại dương, đúng không? Lúc này, Bờ Hẻo dường như đã hiểu ra, hỏi Mỹ Lọ Tịp. Ân, không tệ, Mỹ Lọ Tịp nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Để ta đoán xem, tộc Phỉ sở dĩ xâm lấn ở đây, cũng hẳn là có liên quan đến vấn đề độc tố đúng không? Hai mắt Bờ Hẻo hơi sáng, từ từ nói. Nghe vậy, Mỹ Lọ Tịp có chút hoang mang. Con sở ở gặp này dường như còn thông minh hơn nó nghĩ. Nói một hồi, là vì đối phương không chịu nổi độc tố ở bên đó, cho nên chạy đến bên này của chúng ta, đúng không? Bờ Thần sắc đạm nhiên, nói ra suy đoán trong lòng. Mỹ Lọ Tịp nhìn xem Bờ Hẻo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức gật đầu. Xem ra, con sở ở gặp này có chút khác thường so với những con khác. Vị đại nhân kia đã giao cho ta bật này, nhưng không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Nói xong, Mỹ Lọ Tịp tâm niệm khẽ động, một vảy lấp lánh tự động rụng xuống khỏi người nó. Bờ tập trung nhìn vào, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Vật phẩm: Tịnh hóa Lân Phiến ghi chú, Lân Phiến được xì cùn, thần trước, ban cho sức mạnh tịnh hóa, nắm giữ năng lực tịnh hóa cường đại. Nhìn thấy ghi chú về cái vảy này, lòng Bờ Hẻo hơi động. Không ngờ vòng xã giao của Thương Hải Vương tử lại rộng như vậy, ngay cả xì cùn có thần chức cũng quen biết. Trong lúc bất chi bất giác, đẳng cấp của Mạ Nạ Phỉ trong lòng Bờ âm thầm được đề cao một bậc, và hàm lượng vàng của danh hiệu Thương Hải Vương tử cũng đang từng bước được đề thăng. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước. Chờ sự việc kết thúc, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nói xong, Mỹ Lọ Tịch liền muốn rời đi. Nó vốn mang theo nhiệm vụ tới. Mâu thuẫn giữa Giờ Dạ Gân và Cự Phỉ đã xảy ra thì dễ tính rồi, nó không quản được và cũng không có tư cách quản. Nó đến chỉ là để tìm hiểu phương hướng cuối cùng mà nhóm tộc Cự Phỉ đã đi đến từ tộc trưởng Giờ Dạ Gân mà thôi. Sứ giả đại nhân, khoan đã. Tộc trưởng Giờ Dạ Gân nhìn xem Bờ Hẻo, dường như đã vật lộn rất lâu trong lòng, lúc này đột nhiên hô lên. Nghe vậy, Mỹ Lọ Tịp dừng lại, ngoái đầu nhìn một cái. Mặc dù biết ngươi sẽ đi, nhưng không nghĩ tới giờ khắc này lại đến nhanh như vậy. Sắc mặt Giờ Dạ Gân cứng ngắc, cười nói, trong lòng có một cảm giác không thể nói thành lời. Cái này có lẽ chính là sự không muốn a. Giờ Dạ Gân, đại ca giọng Bờ Hẻo dừng lại một khắc, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng như bị nén lại. Những chuyện xảy ra từ lúc đến lãnh địa này, từng chút một, khiến hắn nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước. Lại thêm sự cô độc của bản thân khi xông xáo một mình giữa biển cả trước đây, điều này khiến hắn trong lúc bất chi bất giác đã chìm đắm vào cuộc sống trong tộc đàn. Giờ khắc này, việc phải chia ly dường như có chút không cam lòng. Ai, luôn có lúc ly biệt. Yên tâm đi thôi, tộc đàn vẫn luôn ở đây và nơi này cũng mãi mãi là nhà của ngươi. Giờ Dạ Gân lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói với Bờ Hẻo. Nghe lời này, Bờ Hẻo gật đầu, lập tức đã đến bên cạnh Mỹ Lọ Tịp. Vị trí của hải vực này, hắn đã luôn ghi tạc trong lòng. Sau này nếu có thời gian, hắn sẽ trở lại thăm. Không quả quyết không phải tính cách của hắn, càng không phải tính cách của tộc trưởng Giờ Dạ Gân. Hai người bọn họ không cần nói nhiều. Ách thi đấu. Đối mặt với Bờ sắp rời đi, nhóm Sở Ở và Giờ Dạ Gân cũng đầy vẻ không nỡ. Chỉ thấy, bọn chúng nhao nhao đến trước mặt Bờ Hẻo để tiễn đưa. Sau này các ngươi cần phải ăn tạo độc thật tốt để tăng cao thực lực á, dù sao, thân ở bảo địa này, đây là ưu thế bẩm sinh của chúng ta. Bờ Hẻo nói với giọng nghiêm túc. Nếu là những bộ kẻ mẩn không chút liên hệ nào, hắn đương nhiên sẽ không bận tâm. Nhưng mấy ngày nay chung sống, hắn phát hiện các thành viên trong tộc quần này đều rất hiếu chiến, đây là một chuyện tốt. Ách thi đấu. Bờ Hẻo, hẹn gặp lại. Lần gặp mặt tiếp theo, ta nhất định sẽ khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Một con sở ở gặp sùng bái Bờ Hẻo đột nhiên đứng ra nói. Nghe vậy, Bờ Hẻo cười cười, không đả kích lòng tự tin của đối phương. Đi thôi. Lời vừa dứt, Mỹ Lọ Tịp liền điều khiển một đoàn dòng nước, từ từ bao bọc lấy Bờ Hẻo. Tốc độ của nó rất nhanh, xét thấy Bờ Hẻo bây giờ vẫn không theo kịp, cho nên việc mang theo hắn cũng không sao. Cứ như vậy, Bờ Hẻo dưới sự dẫn dắt của Mỹ Lọ Tịp, từ từ đi về nơi xa. Nhưng đúng lúc này, giống. Trong lãnh địa Giờ Dạ Gân đột nhiên xuất hiện một năng lượng cự long màu tím đỏ, và tộc trưởng Giờ Dạ Gân thì từ xa nhìn về phía Bờ Hẻo rời đi. Nghe được động tĩnh sau, Bờ Hẻo cười cười. Ý tứ của đối phương, hắn đã hiểu. Lần gặp mặt tiếp theo, hắn cũng là một con độc long. Chương 129, kịch độc, cực hạn chịu đựng, lực tinh hóa. Chương 129, kịch độc, cực hạn chịu đựng, lực tinh hóa. Tại nơi đáy biển sâu mờ mịt, hai khối nước đang cấp tốc di chuyển. Bờ Hẻo bị Mỹ Lọ Tịp cuốn theo bên trong, lần này mới thực sự cảm nhận được thế nào là lao vút dưới đáy biển. Không thể không nói, thực lực mạnh chính là tốt, ngay cả hành trình đội vàng cũng có phong cách như vậy. Hơn nữa, từ trong khối nước, Bờ còn cảm nhận thấy một trạng thái di chuyển vô cùng ổn định. Điều này cho thấy, lực khống chế của đối phương vô cùng cao siêu, vượt xa hắn. Bờ Hẻo, tín vật biển cả trên người ngươi có được bằng cách nào, có thể tiết lộ một chút không? Trên đường đi, Bờ Hẻo và Mỹ Lọ Tịp đã trao đổi về kinh nghiệm của bản thân, khiến đối phương cảm thán không ngớt. Nhưng về cách có được tín vật biển cả, hắn lại không nói chi tiết. Tín vật biển cả này ta có được từ một thí luyện của Sĩ Cùn sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bờ Hẻo nói. A, có thể thông qua thí luyện để có được tín vật đã đủ để chứng minh thực lực và tư chất của ngươi. Xem ra vị đại nhân kia lại muốn có thêm một người bạn đồng hành cường đại rồi, Mỹ Lọ Tịp nói với tâm trạng không tệ. Rõ ràng, nó có quan hệ rất tốt với Mã Na Phi, bằng không thì sẽ không biết được sở thích của đối phương. Đối với điều này, Bờ Hẻo lại nhận được thêm vài thông tin, suy tư một lát rồi hỏi, tín vật còn có cách khác để có được sao? Đương nhiên, tín vật biển cả phân tán ở tất cả các hải vực, cách để có được nó cũng không chỉ có một loại. Đồng thời, khi có được tín vật và tìm thấy bộ kẻ mẩn của cung điện, đại nhân Mã Na Phi đều sẽ trao cho đối phương cơ hội sinh hoạt tại cung điện. Nói xong, trong mắt Mỹ Lọ Tịp lóe lên một tia tự mãn. Trên mặt nó không hề che giấu sự sùng bái và biết ơn đối với Mã Na Phi. nhớ ngày đó, nó vẫn chỉ là một con phì bạt, hơn nữa vì sắc tố cơ thể mà bị những bộ kẹ mần cùng tộc xa lánh. Đến nước này, nó rời khỏi cố hương, theo dòng sông đi đến biển cả, trên đường may mắn tìm thấy tín vật biển cả, sau đó liền được đại nhân mạ nạ phỉ thu lưu. Cho đến hôm nay, dưới sự quán chú của nguồn tài nguyên phong phú, nó không những tiến hóa dưới sự giúp đỡ của đại nhân mạ nạ phỉ, mà còn có được thực lực như bây giờ. Bởi vậy, đối với mạ nạ phỉ vị thương hải vương tử này, nó vẫn luôn rất vâng lời. Thì ra là thế. Mã nạ phỉ có thể nắm giữ lực triệu hồi mạnh mẽ như vậy, xem ra cũng không thiếu sự đáng giá bỏ ra. A bờ trầm tư một lát, suy tư nói. Đối với vị thương hải vương tử này, hắn rất là cảm thấy hứng thú. Bây giờ, từ trong những lời nói vài câu, hắn cũng đã có được không ít thông tin. Đã như vậy, chuyến đi đến cung điện biển cả này, chỉ sợ sẽ không thiếu tài nguyên để tăng cao thực lực a. Dù sao, sự hào hoa bên trong cung điện biển cả hắn cũng coi như là đã may mắn nhìn thấy một chút. Sự hào hoa của nó có thể nói là tuyệt đỉnh. Hắn đoán chừng phần lớn các vật phẩm chân quý trong toàn bộ đại dương đều nằm trong tay đối phương. Nói không chừng, bên trong kho đáo còn có cả vật phẩm có thể tăng cao thực lực nữa thì sao? Điều này, từ việc đối phương dùng cực phẩm vạ tở sợ tổn để lót sàn là có thể nhìn ra. Bảo vật có thể để thăng tư chất đối phương chắc chắn là có. Nghĩ như vậy, khoe miệng bờ không khỏi nết lên một góc độ, khiến mì lò tiệc sửng sốt một chút. Gã nhóc màu tím này có phải đã bị cái gì kích động rồi không? 3 giờ sau, hai bộ kẽ mẩn đã đến gần nơi cần đến. Và giờ khắc này, mì lò tiệc đã lấy ra vậy tỉnh hóa ra. Vậy này có thể tự động cảm ứng các hải vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dựa vào sự chỉ dẫn từ khí tức trên vậy, hai con bộ kẹ mẩn rất nhanh liền tìm được phương hướng cụ thể. Theo sự xâm nhập không ngừng, lông mày bờ eo dần dần nhíu lại. Thật là kịch độc nồng đậm cách lớp khối nước che chắn, bờ eo vẫn như cũ có thể cảm nhận thấy độc tố xung quanh, mà có thể khiến hắn nói ra hai chữ kịch độc có thể thấy được môi trường nơi đây thực sự rất tệ hại. Cũng khó trách nhóm Tufis một bộ kẹ mẩn hệ độc lại không thể sinh sống nổi. Vì môi trường nơi đây ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu, đổi lại đối phương, đoán chừng cũng chẳng tốt hơn, thậm chí còn tệ hại hơn. Có thể kiên trì nổi không? Mỹ Lọ Tiệp nói với vẻ mặt trầm trọng. Toàn thân nó hơi lóe lên ánh sáng trắng nhạt, ngăn cách độc tố bên ngoài. Nghe vậy, bờ eo gật đầu, cho đối phương một ánh mắt yên tâm. Đùa gì chứ, a đạp tạ bị lì tỉ a bị lì tỉ của hắn cũng không phải ăn chay, thích ứng một chút độc tố thì có làm sao. Hơn nữa hắn đoán chừng, nếu như ở lại đây một khoảng thời gian mà nói, tiềm năng hệ độc của hắn lại sẽ được đề thăng một bước nữa. Không có việc gì thì tốt. Ta cảm giác nguồn độc vẫn còn ở chỗ sâu, mà nơi đây cũng chỉ là ngoại vi. Nếu như ngươi không chịu nổi thì tuyệt đối đừng giả vờ. Trong mắt Mỹ Lọ Tiệp ẩn lóe lên ánh sáng, sau đó nói với bờ eo bằng một giọng nghiêm túc. Ngoại vi. Trong lòng bờ eo cảm thán, mới chỉ là ngoại vi mà đã độc như vậy, bên trong độc tố sẽ nồng đậm đến mức nào? Nhưng đã đến được chỗ này, việc quay trở về rõ ràng là không thể nào. Cứ như vậy, lượn lờ trong bóng tối không biết bao lâu, sắc mặt bờ eo và Mỹ Lọ Tiệp càng thêm trầm trọng. Độc tố nơi này hoàn toàn ngoài dự liệu của hai người, bởi vì cho đến bây giờ, bọn chúng vẫn chưa tiếp cận được nơi nồng đậm nhất của độc tố, nhưng bây giờ, nước biển xung quanh đã xảy ra biến màu ở một mức độ nhất định. Ánh sáng quá mờ ảo có lẽ không nhìn ra, nhưng môi trường không có một ngọn cỏ xung quanh quả thực rất đáng sợ. Bằng chứng duy nhất để xác định nước biển đã biến màu, lại phải nhìn vào khối nước do Mỹ Lọ Tiệp ngưng tụ ra. Bởi vì bờ hẻo nắm giữ năng lực nhìn đêm, mà Mỹ Lọ Tiệp cũng có phương pháp đặc biệt để nhìn rõ đường đi trong đêm tối của đại dương, cho nên cảnh tượng màu tím kia bên trong khối nước tự nhiên không thể thoát khỏi mắt cả hai. Chờ một chút. Sau khi trải qua một quãng thời gian không biết bao lâu, bờ cuối cùng cũng gọi Mỹ Lọ Tiệp dừng lại. Cơ thể của hắn lúc này đã quá hoàn mình. Theo lý mà nói, sau khi trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, hắn đã phải thích ứng với môi trường xung quanh, nhưng độc tố càng ngày càng nồng đậm đã dần dần vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể hắn. Điểm này, từ sắc tố cơ thể của bờ eo lúc này là có thể nhìn ra. Mỹ Lọ Tiệp nhìn xem bờ từ màu tím biến thành màu tím đen, tự nhiên hiểu đối phương đoán chừng đã đạt đến cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không khỏi cảm thán, tư chất hệ độc của bờ thực sự quá xuất chúng. Đối phương có thể kiên trì đến bây giờ, trong đó quả thực không đơn giản, thậm chí còn chứa đựng kịch độc trong người. Điều này cho thấy, độc tố mà bờ tự thân chứa đựng vô cùng không đơn giản. Ta cũng sắp đến cực hạn rồi. Xem ra ta phải mượn nhờ sức mạnh của bảy tịnh hóa. Nói xong, Mỹ Lọ Tiệp tháo lân phiến từ trên người xuống, bảo vệ nó ở trước ngực. Và lân phiến cũng phát huy năng lực sở trường của nó, một luồng quang hoa tịnh hóa giống như gợn sóng, từ từ khuyết tán ra bốn phía. Lập tức, trên người bờ eo, cơ thể màu tím đen đại diện cho độc tố dư thừa từ từ chuyển trở lại thành cơ thể màu tím bình thường. Trong quá trình này, bờ trong thoáng chốc nhìn thấy thân ảnh của Sĩ Cùn. Con Sĩ Cùn này không phải con Sĩ Cùn kia. Khí chất trên người hoàn toàn không giống bình thường. Đây chính là sự khác biệt của thần chức sao? Quả thực huyền diệu a, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bờ eo vẫn như cũ có thể cảm nhận thấy khí chất cao quý trên người đối phương, hoàn toàn khác biệt với Sĩ Cùn trên hòn đảo lần trước. Chúng ta phải nhanh lên, bởi vì sức mạnh của vậy tịnh hóa có hạn. Chúng ta phải giảm bớt sự tiêu hao của nó. Bây giờ, Mỹ Lọ thì không còn bị vấn đề độc tố quấy rầy nữa, tốc độ di chuyển rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Và bờ eo nghe lời này, cũng đã hiểu vì sao đối phương không sử dụng lân phiến từ sớm. Chương 130, tịnh hóa thất bại. Rút lui. Nổi lên. Chương 130, tịnh hóa thất bại. Rút lui. Nổi lên. Tại một nơi độc nguyên nằm sâu trong lòng đại dương, Mỹ Lọ Tiệp và bờ eo, dưới sự bảo vệ của vậy tịnh hóa, cuối cùng đã đến được nơi cần đến. Nơi đây tĩnh mịch một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào. Nhưng mùi hôi thối trong nước biển lại cuộn trào lên từ phía cắt dưới đáy. Khi hà, đây được coi là loại độc tố gì vậy? Ngươi có nói với ta đó là nước thải hạt nhân, ta cũng tin. Cách lớp màn sáng tỉnh hóa, Bờ Hẹo vẫn như cũ có thể cảm nhận được tịch độc nồng nặc. Cái này đã không thể dùng từ độc để hình dung nữa. Đối với điều này, Mỹ Lọ thì không nói tiếng nào, nhưng trong mắt vẫn như cũ thoáng qua một nét sợ hãi. Theo ánh mắt của cả hai, chỉ thấy trên lớp cắt vô số thi thể đang say ngủ. Từ số lượng cùng với mức độ xương cốt bị ăn mòn, không khó để thấy rằng độc tố ở hải vực này đã sớm vượt quá chỉ tiêu. Nhưng điều này vẫn không đủ để nói lên sự rung động trong lòng Bờ Hẹo, bởi vì hắn cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Đây là lời cảnh cáo bắt nguồn từ sâu trong nội tâm. Điều này cho thấy, môi trường bên ngoài đã tệ hại đến mức hắn chỉ cần ló đầu ra một cái liền sẽ chết, hơn nữa còn là loại chết không có chút nào biện pháp giải cứu. Mặc dù không biết ngươi nói nước thải hạt nhân là cái gì, nhưng tình hình bây giờ không cho phép chậm trễ. Việc này không nên chậm trễ, ta phải tranh thủ ra tay. Vừa dứt lời, khí thế toàn thân Mỹ Lọ tịt chợt thay đổi. Sau đó, một luồng sức mạnh trang nghiêm, thần thánh trong nháy mắt từ bảy bắn ra. Xì xì xì. Dưới sự chiếu rọi của tia sáng tịnh hóa, độc tố xung quanh đều tiêu tan hết. Bờ Hẹo nhìn Mỹ Lọ tịt phát huy thần uy, trong lòng hơi cảm thán sức mạnh cường đại của nó. Có lẽ là nguồn gốc của vậy tịnh hóa không nhỏ, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do thực lực của người điều khiển. Cũng chính bởi vì thực lực của Mỹ Lọ tịt cường đại, uy năng của vậy mới có thể hoàn toàn phóng thích. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tia sáng trên vậy dần dần mở đi, mà hàm lượng độc tố xung quanh cũng từ từ giảm đi hơn một nửa. Nhưng độc tố trong nước biển so với ban đầu chỉ là giảm bớt mức độ chí mạng của nó. Đối với một bộ kẹ mẩn hệ độc như Bờ Hẹo, nó vẫn tồn tại tính nguy hiểm. Tình huống dường như có chút không ổn rồi, nhìn thấy Mỹ Lọ tịt và vậy tịnh hóa có vẻ tiếp tục không còn chút sức lực nào, trong lòng Bờ Hẹo khẽ trầm xuống. Nếu như đoán không lầm, có lẽ lần tịnh hóa này sẽ không chắc chắn có thể hoàn toàn thành công. Lời nói của Bờ Hẹo vừa dứt, khí thế quanh thân Mỹ Lọ tịt lại đột nhiên giảm bớt vài phần, mà ánh sáng lộng lây trên vậy tịnh hóa cũng theo đó mở đi vài phần. Không đến một giây, Mỹ Lọ tịt liền hồng hộc thu hồi sức mạnh, vậy tịnh hóa cũng thu nhỏ phạm vi bao phủ của tia sáng lại. Thân ở bên trong lớp bảo vệ của vậy tịnh hóa, Bờ Hẹo và Mỹ Lọ tịt không bị tổn thương chút nào bởi độc tố bên ngoài. Nhưng Bờ Hẹo nhìn thấy vậy ngày càng mở đi, một trái tim bỗng nhiên thắt lại. "Ta khoan đã, đừng nói chuyện. Một lát nữa làm thế nào để ra ngoài?" Không cần Mỹ Lọ tịt lên tiếng, Bờ Hẹo đã nóng nảy ngắt lời nói trước. Mà đối mặt với vấn đề này, Mỹ Lọ tịt sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt bỗng nhiên hoảng loạn. "Nó quên mất. Không phải, đại tỷ, ngươi làm việc cũng không để lại đường lui sao?" Nhìn sắc mặt Mỹ Lọ tịt, Bờ Hẹo liền biết, đối phương đoán chừng đã không hề cân nhắc vấn đề này. "Ta cũng không nghĩ tới. Môi trường nơi đây lại ác liệt đến mức này, thậm chí ngay cả vậy tịnh hóa do vị đại nhân kia ban cho cũng không thể hoàn toàn giải quyết." Mỹ Lọ tịt có chút bối rối nói, bây giờ đã hoàn toàn mất hết phong thái của cường giả vừa rồi. Bởi vì muốn điều khiển vậy phát huy tác dụng, nên thể lực của nó tiêu hao rất lớn. Lúc này, sức mạnh của vậy sắp tiêu hao gần hết. Một khi nước biển kịch độc xung quanh xâm nhập vào, vậy nó và bờ chắc chắn sẽ không sống nổi. Bây giờ vậy còn có thể kiên trì bao lâu? Tình huống trước mắt cấp bách, Bờ Hẹo lập tức thể hiện ra một mặt tỉnh táo, nói: "Không sai biệt lắm nửa giờ." Nghe vậy, Bờ Hẹo nhíu mày. Thời gian này có chút ngắn a. Phải biết, bọn chúng lúc đến đã mất hơn nửa giờ, bây giờ muốn trở về trước khi vậy mất đi hiệu lực rõ ràng là không thực tế. Đáng giận. Tình huống nơi đây nhất định phải báo cáo cho đại nhân Mạn Na Phi. Cho đến lúc này, Mỹ Lọ tịt vẫn như cũ nghĩ đến việc giải quyết vấn đề nơi đây. Điều này khiến Bờ Hẹo ngẩng đầu im lặng. "Ta ra ngoài được rồi, nói những thứ khác a." Nhưng đột nhiên, Bờ Hẹo ngẩng đầu nhìn lên trên, một kế sách chợt lóe lên. "Bọn chúng chỉ đi qua đáy biển, vậy bên trên thì sao?" "Mỹ Lọ tịt, ngươi từ đáy biển bơi lên mặt biển cần bao lâu?" Nghĩ đến biện pháp, Bờ Hẹo lập tức hỏi thăm. Nghe vậy, sắc mặt Mỹ Lọ tịt vui mừng, sau đó cũng theo ý nghĩ của Bờ Hẹo mà nhìn về phía bên trên. "Không được, ngắn nhất cần một giờ." Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó sắc mặt Mỹ Lọ tịt lại trầm xuống, nói: "Không có thời gian để do dự, cứ hành động trước rồi tính." Bờ Hẹo nhìn thấy vậy ngày càng mở, lập tức nói bằng giọng trầm: "Bây giờ chỉ có hướng lên trên mới có thể sống sót mà ra ngoài, cho nên thời gian không thể bị phí hoài." Nghe lời này, Mỹ Lọ tịt cũng không làm phiền, lập tức tải Bờ Hẹo lên người, sau đó liền hướng lên trên bơi thẳng. Bởi vì thể lực tiêu hao rất lớn, nên nó không có tinh lực phân tán sức mạnh để hóa thành khối nước. Do đó, tốc độ lúc này có vẻ hơi chậm. Trong lúc này, Bờ Hẹo cũng không rảnh rỗi. Nó đang cảm nhận cảnh vật xung quanh, đặc biệt là hàm lượng độc tố. Nếu như hắn không đoán sai, độc tố hẳn là sẽ chìm xuống dưới. Cứ như vậy, theo cả hai không ngừng nổi lên, hàm lượng độc xung quanh cũng dưới sự cảm nhận của Bờ từ từ biến hóa. Đối với điều này, hai mắt Bờ Hẹo sáng lên. Hắn đã có đúng, hàm lượng độc quả thực có giảm xuống. Đã như vậy, bọn chúng chỉ cần đến hải vực phía trên là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Đang lúc Bờ Hẹo nghĩ như vậy, tia sáng trên vậy đột nhiên lúc gần lúc hiện. Nhìn Mỹ Lọ tịt, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn chúng đều đã không để ý đến một vấn đề, đó chính là thời gian ngắn nhất mà Mỹ Lọ tịt nói để lên đến phía trên là trong tình huống không có bất kỳ gánh nặng nào. Vậy mà lúc này, nó vẫn cần phân tán sức mạnh để duy trì vậy phát sáng. Nếu không thì nước biển kịch độc xung quanh vẫn như cũ sẽ xâm nhập vào cơ thể của cả hai. Đối mặt với tình huống như vậy, Bờ tự nhiên là đã chú ý tới. Đáng giận, cái vậy này sao lại như thế? Dưới ánh mắt của Mỹ Lọ tịt, Bờ cuối cùng cũng không nói ra hai chữ kia. Nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt của đối phương, hắn bắt đầu có chút hoài nghi lát nữa đối phương có thể hay không liền trực tiếp chết ngắt ở đây. Cái vậy này có thể dùng sức mạnh của ta để duy trì không? Bờ suy tư một lát, có chút không xác định nói. Nhưng Mỹ Lọ tịt liếc mắt nhìn Bờ Hẹo một cái rồi lắc đầu, sau đó ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Thử. Bờ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp điều động năng lượng của mình. Giây tiếp theo, cả hai bị một luồng dòng nước yếu ớt bao vây, tốc độ có vẻ hơi để thăng một chút. Ta cũng không muốn trở thành gánh nặng, ngươi hãy chuyên tâm duy trì vậy phát lực. Lần này, đổi ta bơi. Vừa dứt lời, vừa éo lần nữa tăng cường phạm vi bao phủ của Aquazen, đồng thời đưa cả cơ thể mỹ lọ tiệp vào trong. Với thao tác như vậy, vợ thực sự đã làm được, mang theo mỹ lọ tiệp bộ kẹ mẩn có hình thể lớn hơn mình một vòng mà di chuyển. Cùng lúc đó, năng lượng trong cơ thể hắn cũng đang tiêu hao cấp tốc. Mở rộng hiệu quả kỹ năng, đây là lần đầu tiên vợ éo làm như vậy. Mặc dù đạt được hiệu quả hắn mong muốn, nhưng chỉ trong chốc lát, năng lượng trong cơ thể hắn liền tiêu hao gần ba thành. Cảm ơn mỹ lọ tiệp nhìn vẻ mặt chật vật của vợ éo, trong lòng không khỏi áy náy. Sự ngoại ý muốn lần này xảy ra, nó cũng không nghĩ tới, nhưng đối phương vốn dĩ có thể không cần đến. Đừng có lại nhải. Ngươi nhanh chóng thử xem có thể hồi phục một chút thể lực của bản thân không, ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Chương 131, tới hải vực thượng tầng. Ngộ độc trong bắp chân ngất xỉu. Nguy hiểm ập tới. Chương 131, tới hải vực thượng tầng. Ngộ độc trong bắp chân ngất xỉu. Nguy hiểm ập tới. Trong thế giới của bờ eo, việc huyết trương lũ lụt để tạo ra kỹ năng đã là một gánh nặng không hề nhỏ. Thú hồ, hắn còn phải mang theo cả mỹ lọ tiệp cùng nhau bơi lên. Nhận thấy điều này, mỹ lọ tiệp cũng hiểu bờ eo đang chịu áp lực không hề thua kém nó. Nhưng cũng chính nhờ thế, áp lực của mỹ lọ tiệp lại giảm đi rất nhiều, nó vừa có thể khôi phục thể lực, vừa duy trì lần phiến. Sau chừng 10 phút, toàn thân bờ eo bắt đầu run rẩy, dòng nước quanh thân cũng dần trở nên bất ổn. Hắn đã đạt đến cực hạn. Bờ eo, để ta thay ngươi. Lùi sang một bên, ta chưa đến mức yếu đuối như vậy, tạm thời vẫn chống đỡ được. Bờ eo đáp lời, Aquazen lại một lần nữa ổn định. Đây không phải là khoe khoang thực lực, mà là cái giá phải trả để sinh tồn. Bởi lẽ, hắn kiên trì được càng lâu, xác suất cả hai thoát khỏi hiểm nguy càng lớn. Trong 10 phút ngắn ngủi này, mỹ lọ tiệp đã khôi phục được một phần trạng thái, may mắn nhờ vào thiên phú màu lam. Điều này đã giúp hiệu suất hồi phục tự nhiên, nạ tù dần cũ của nó nhanh hơn nhiều so với bình thường. Bờ eo dốc sức nghiền ép thể lực đến cực hạn, cố gắng thêm 5 phút. Khi dòng nước bao bọc hai người dần tiêu tan, thân thể bờ phập phồng không yên, miệng thở dốc. Tiếp theo, hãy giao cho ta. Mỹ lọ tiệp đã nhìn thấy sự kiên trì của bờ eo, trong lòng cảm thán. Nó lại một lần nữa chờ bờ eo nổi lên. Cho đến giờ, ánh sáng vậy đã gần như biến mất, vì vậy chúng phải bơi đến vùng biển thượng tầng có độc tố ít hơn. Trong lúc đó, bờ eo cũng không nhàn rỗi, hắn nhắm mắt, khuyết tán cảm giác ra xung quanh, dùng cách này để tăng tốc độ khôi phục thể lực. Hai bộ kẹ mẩn lại tiếp tục chống đỡ 10 phút, độc tố trong nước biển đã giảm đi rất nhiều, không còn chí mạng nữa. Quả nhiên có tác dụng, chúng ta đã cứu đúng. Trong lòng bờ eo kiên định, hắn nhìn mặt biển còn cách một đoạn, mỹ lọ tiếp bên dưới cũng nở nụ cười vui sướng. Nhưng đúng lúc này, giống ba đạo thân ảnh màu trắng xanh chậm rãi lao đến. Bờ eo đông cảm nhận được một luồng uy hiếp mạnh mẽ, hắn quay đầu nhìn lại, dữ liệu đối phương hiện ra trong máy mắt. Bộ kẹ mẩn, dại ra đồ, chúng độc, hỗn loạn, thuộc tính, phi hành, nước cấp bậc LV51. Bộ kẹ mẩn, dại ra đồ, chúng độc, hỗn loạn, thuộc tính, phi hành, nước cấp bậc LV56. Bộ kẹ mẩn, dại ra đồ, chúng độc, hỗn loạn, thuộc tính, phi hành, nước cấp bậc LV57. Nhìn thấy thông tin này, bờ eo chấn động, sắc mặt trở nên trầm trọng. Kẻ đến không hề có ý tốt. Cút. Khí thế của mỹ lọ tiệp bộc phát, một luồng sức mạnh cường đại lập tức lan tỏa. Ba con giải dạ đồ lập tức dừng lại một thoáng. Ngay sau đó, trên mặt chúng hiện lên một vệt tím đỏ, ánh mắt bị bạo ngược thay thế. Giống. Nhìn giải dạ đồ lại lao tới, bờ eo khẽ thở dài, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Ngươi có thể đối phó mấy con? Nghe vậy, mỹ lọ tiệp đang định trả lời, nhưng khi cảm nhận khí tức và trạng thái của bản thân, trong mắt nó lóe lên vẻ thất vọng. Nhiều nhất là hai con, ta có thể bảo đảm bất bại. Không có nắm chắc tất thắng sao? Bờ eo lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn vảy sáng đang chập chờn như ánh nến, lập tức đưa ra quyết định. Không cần duy trì công hiệu tịnh hóa của vảy nữa, ta sẽ trực tiếp ra tốc hướng về mặt biển. Lúc này, việc dây dưa với giải dạ đồ là không khôn ngoan, hắn không cần biết đối phương đang ở trạng thái nào, chỉ cần thoát đi trước. Thật ra, nếu trả giá một chút, ta vẫn có thể đánh bại chúng nó. Mỹ lọ tiệp thấy vẻ mặt bờ eo ngưng trọng, suy nghĩ rồi nói. Không cần đánh, chúng ta rút lui trước, đối phương chưa chắc đuổi kịp. Bờ eo bình tĩnh nói. Nghe lời này, mỹ lọ tiệp cũng thấy hợp lý, lập tức dập tắt công năng tịnh hóa của vảy, tập trung bơi lên trên. Lần này, không còn sự che chở của vảy, bờ eo và mỹ lọ tiệp lập tức chịu ăn mòn từ độc tố. Bờ eo thì ổn, độc tố này có thể thích đứng được, nhưng mỹ lọ tiệp lại nhíu mày, lớp ánh sáng màu trắng bao bọc thân thể để ngăn độc tố xâm nhập. Không kịp nghĩ nhiều, giải dạ đồ bắt đầu đuổi theo. Mỹ lọ tiệp điều khiển dòng nước bao bọc cả hai, đột nhiên tăng tốc hướng lên trên, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Rất tốt, chúng quả nhiên không đuổi kịp. Bờ eo nhìn ba cái bóng phía dưới dần biến mất, sắc mặt vui mừng. Điều này rất bình thường, dù sao thực lực của mỹ lọ tiệp ở đây cũng đủ áp chế, cộng thêm cấp bậc, đối đầu trực diện chắc chắn giải dạ đồ không phải đối thủ. Nhưng vì trạng thái kiệt sức, cả hai đành phải tạm thời rút lui. Chỉ hy vọng các ngươi sẽ không đuổi theo, nếu không thì bờ eo nhìn mỹ lọ tiệp rồi nhìn ra phía sau, trong mắt lóe lên lành ý giết hay bị giết thường là hai mặt, nếu chọc đến hắn, dù có chạy tới nhà xí, hắn cũng sẽ giết chết đối phương, cho dù mỹ lọ tiệp có ngăn cản, hắn cũng sẽ cưỡng ép hạ sát chúng. Hắn có sự tự tin đó. Không còn lo lắng, tốc độ của mỹ lọ tiệp trong biển lại một lần nữa tăng lên. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến vùng biển thượng tầng. Tại đây, độc tố lại giảm đi đáng kể. Nếu độc tố ở đáy biển là 70 thì bây giờ đã giảm xuống dưới 10. Bộ kẻ mần bình thường ở vùng này, chỉ cần không ở quá lâu, sẽ không bị trúng độc. Vậy mỹ lọ tiệp có thể nhẹ nhõm hơn rồi, bờ eo nghĩ, nhưng mỹ lọ tiệp lại đột nhiên dừng lại. Bờ eo, ta trúng độc, giọng mỹ lọ tiệp yếu ớt. Vợ éo lập tức đến trước mặt nó, nhìn sát mặt đối phương. Dấu hiệu chúng độc tím đỏ trên mặt nó đột nhiên hiện ra. Sao lại thế? Chúng độc từ lúc nào? Đối mặt câu hỏi của vợ éo, Mỹ Lọ Tiếp trầm tư một lát, rồi vội vàng nói, ta đã khinh suất. Tưởng rằng dùng kỹ năng có thể hoàn toàn triệt tiêu độc tố, nhưng có vẻ chỉ có thể ngăn chặn một phần. Vợ éo nhắm mắt cảm nhận trạng thái cơ thể Mỹ Lọ Tiếp. Hô kịch độc. Vợ éo chân kinh, không thể nào. Vùng biển này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là nước sông Hằng ở Ấn Độ sao? Lại mạnh đến vậy? Mới chỉ dính một chút, mà một Mỹ Lọ Tiệp có thể xưng là bá chủ đã trúng độc. Kết hợp với kết quả vừa rồi, Bờ Hèo biết Mỹ Lọ Tiệp trúng độc rất nặng, có thể chống đỡ đến đây đã là kỳ tích. Bờ Hèo đang suy nghĩ, hơi thở của Mỹ Lọ Tiệp càng lúc càng gấp gáp. Này, đại tỷ, ngươi sẽ không đột nhiên hôn mê chứ? Nhìn vẻ mặt yếu ớt của Mỹ Lọ Tiệp, Bờ Hèo lập tức có dự cảm bất tường. Không đâu, ta vẫn còn kiên trì Bờ Hèo. Mỹ Lọ Tiệp đứng hình, zzz, nhưng lão thiên dường như đang đùa giỡn với Bờ Hèo. Một luồng ác ý nồng đậm từ phía dưới biển truyền đến. Giống. Chương 132, đánh tới. Mỹ Lọ Tiệp trúng độc. Uy nghiêm cường giả. Chương 132, đánh tới. Mỹ Lọ Tiệp trúng độc. Uy nghiêm cường giả. Vợ éo nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh màu lam nhạt cấp tốc từ dưới hải vực đánh tới. Không tiếp. Vợ éo nhìn ba con dài dạ đổ quen thuộc, trong lòng nhịn không được tức giận mắng một câu, sau đó vội vàng mang theo Mỹ Lọ Tiệp bên cạnh hướng về mặt biển bơi đi. Khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn, cuối cùng vẫn là bờ thực lực không đủ, tốc độ cũng hoàn toàn không sánh được dài dạ đổ. Rất nhanh, ba con dài dạ đổ liền lần lượt tiếp cận bờ éo. Nhưng đúng lúc này, Mỹ Lọ Tiệp trong cơn hôn mê tựa như cảm ứng được nguy cơ, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở bừng mắt. Khí thế thuộc về cường giả trong nháy mắt triển hiện ra. Đẹp nạp. Một đạo hàn băng quang đoàn rét lạnh thấu xương trong nháy mắt ngưng tụ trong miệng Mỹ Lọ Tiệp. Sau một khắc, băng hàn chùm sáng đã đến, khiến nước biển cũng giảm đi vài phần nhiệt độ. Dài dạ đổ thì không cần nói, bị băng lam chùm sáng đánh trúng sau, trực tiếp biến thành một tòa băng điêu. Quả nhiên, thời điểm nó nên phát huy, vẫn luôn bất ngờ như vậy. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Vợ éo nhìn thấy là băng hàn chùm sáng khi đi qua nước biển không hề có chút kết băng nào. Điều này có nghĩa là Mỹ Lọ Tiệp đã phải bảo đảm năng lượng hệ băng không hề tiết lộ ra ngoài, yêu cầu lực khống chế vô cùng cao. Nhưng nó lại thi triển gần như không chút nghiêm túc, trực tiếp phóng ra. Nhờ vậy có thể thấy, kỹ năng của Mỹ Lọ Tiệp không hề kém chút nào. Không nghi ngờ gì, giải dạ đồ bị đánh trúng đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hai con giải dạ đồ còn lại thấy vậy, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, theo bản năng lùi lại một bước. Đầu óc của chúng tuy rất hỗn loạn, nhưng bản năng sợ chết vẫn còn. Bây giờ, một góc băng sơn thực lực của Mỹ Lọ Tiệp cũng đủ khiến chúng chùn bước. Tại vùng này, chúng đúng là bá vương, nhưng đối mặt một Mỹ Lọ Tiệp cường đại như vậy, chúng chỉ có thể đi vòng, hơn nữa còn là loại không dám lên tiếng. Đang lúc hai con dài dạ đổ do dự, Mỹ Lọ Tiệp tựa như đã dùng hết khí lực cuối cùng, lại trực tiếp hôn mê. Một màn này vừa vặn bị tất cả bộ kẻ mẩn tại chỗ nhìn thấy. Hai con dài dạ đổ lại lần nữa lộ ra vẻ mặt tà ác. Vợ thì thở phào một hơi, quan sát mặt biển gần trong gang tấc. Giống. Hai con dài dạ đổ một trái một phải, lập tức phong tỏa Mỹ Lọ Tiệp đang hôn mê, con bộ kẻ mẩn duy nhất mang lại cho chúng áp lực lớn. Còn về cái tiểu gia hỏa màu tím kia, chẳng qua chỉ là một con run rế, hơn nữa toàn thân là độc, không có ý nghĩa. Thế nhưng, chính là một con run rế như vậy, lập tức sẽ muốn lấy mạng của chúng. Hệ thống, đi nhà xí. Đinh. Chuyển sinh điểm 1, bút tờ phờ giờ còn thừa thời gian 59 giây. Một đạo thân ảnh màu tím nhảy ra khỏi mặt nước, ngân bạch sắc quang mang trong nháy mắt từ trên người hiện lên. Ngay sau đó, một cô bá đạo khí thế cường đại chớp mắt bộc phát, khiến hai con dài dạ đổ dưới biển đều biến sắc. Rất mạnh. Sẽ chết. Chữ nguy to lớn hiện ra giữa hai đầu lông mày. Hai con dài dạ đổ gần như vô ý thức muốn lặn xuống biển sâu mà trốn. Nhưng muốn đi. Chập. Âm thanh của bờ hẻo vang vọng trong đầu, thân thể của hai con dài dạ đổ trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng lại tại chỗ. Hoa lạp, hoa lạp. Hai con dài dạ đổ bị kéo ra khỏi mặt biển, đi tới trên không. Hóa thân một tờ phơ giờ, phấn mang trong mắt bờ hiện hiện rõ ràng. Cổn cờ xì ẩn thi triển đến mức xuất thần nhập hóa, uy thế hoàn toàn không thua kém Mỹ Lọ Tiệp vừa rồi. Giống. Bá chủ. Khi nào? Phong. Không cần hai con bộ kệ mẩn nói hết lời, bờ tâm niệm khẽ động. Đại chiêu cố hữu, tụ năng lượng phong bạo đạn trong chớp mắt đã trúng đích đối phương. Bành! Trong làn khói bụi, hai con dài dạ đổ máu me khắp người, không còn chút hơi thở nào, bất lực rơi xuống. Chúng đã bỏ lỡ cơ hội sống sót. Thật sự là hoài niệm a, dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Bờ Hẻo đối với lực khống chế thân thể này vẫn không hề hạ thấp. Dù trong lòng có cảm thán, nhưng Bờ Hẻo hiểu rõ, thời gian của hắn có hạn, hắn phải phát huy giá trị lớn nhất của thân thể bột tở phở giờ này trong thời gian có hạn. Chỉ thấy Bờ tâm niệm lần nữa khẽ động. Hoa lạp. Thân thể của Mỹ Lọ Tiệp bị cuộn phở si ẩn khống chế, chậm rãi bay tới bên cạnh Bờ Hẻo. T. Tình huống của Mỹ Lọ Tiệp không ổn rồi, Bờ Hẻo khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo phấn mang. Thông qua cuộn phở si ẩn, hắn phát hiện độc tố trong cơ thể Mỹ Lọ Tiệp đã khuếch tán. Nhưng may mắn là thực lực đối phương đủ mạnh, năng lượng trong cơ thể tự động kháng độc, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Dứt lời, Bờ Hẻo như nghĩ tới điều gì, trực tiếp từ trên người Mỹ Lọ Tiệp lấy xuống tịnh hóa lân phiến. Ngay sau đó, hắn thử rót năng lượng vào, muốn thôi động thứ này để chữa trị cho đối phương. Nhưng đáng tiếc, lân phiến không nhận hắn, năng lượng rót vào hoàn toàn bị bài xích ra. T. Khó khăn đây, Bờ Hẻo đau đầu nói. Nhưng nhìn biển cả mênh mông vô bờ, Bờ Hẻo lại như nghĩ tới điều gì, trong lòng khẽ động. Ngay sau đó, một cỗ chỉ dẫn lực chậm rãi hiện lên. Quá tốt rồi, ai tèm có thể dùng. Bờ Hẻo vừa thử dẫn động tiểu hảo, tín vật biển cả trong cơ thể sờ ở rộng. kết quả thật sự có thể. Căn cứ chỉ dẫn, cung điện ở phương hướng này. Nói xong, vợ éo mang theo mỹ lọ tiến hóa thành phong đoàn, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén bay về phía hải vực xa xôi. Dọc đường, vợ cảm nhận được cảm giác phi hành đã lâu không gặp, trong lòng vô cùng tự tại. Về tốc độ, không có gì phải nghi ngờ. Hắn gần như đã điều động toàn bộ kỹ năng gia tốc, cùng đủ loại kỹ xảo, tuyệt đối nhanh hơn mỹ lọ tiệp bơi trong biển. Gần như một giây một cảnh, ba giây lại là một hình ảnh khác. Nếu không có hòn đảo làm vật tham chiếu, người bình thường căn bản không thể nhận ra bờ hẻo đang nhanh đến mức nào. Theo thời gian trôi qua, một phút thời gian nháy mắt đã hết. Vợ trên không trung lại lần nữa hóa thành tia sáng, sau đó rơi vào biển cả. Tìm thấy thân ảnh mỹ lọ tiệp sau, vợ không dám trì hoãn, lại bao bọc nó trong aquaret, tiếp tục tiến lên. Một bên khác, tại một nơi sâu dưới đáy biển, một tòa cung điện ẩn mình tại đây. Mức độ xa hoa bên trong đủ để làm lóa mắt các bộ kệ mẩn đi ngang qua. Lúc này, một tiểu gia hỏa màu lam đang ngâm mình trong suối nước tự chuẩn bị trong cung điện. Nhìn kỹ, chính là mã nạ phỉ vị thương hải vương tử này. Từ sự kiện lần trước xảy ra, nó gần như rất ít đi ra ngoài. Rõ ràng, sự việc cung điện bị trộm đã cho nó một bài học. Cũng không biết nạp nạp thế nào. Bất quá có vị bằng hữu kia cho lân thiến, nhiệm vụ lần này không quá khó nói xong, mã nạ phỉ trong ao suối toàn là cực phẩm đọa tờ sợ tổn lật một cái. Nếu nói kiến trúc nó thích nhất trong cung điện, thì ao suối này tuyệt đối là hào nhóm nhất. Nhưng đúng lúc mã nạ phỉ tâm tình không tệ chuẩn bị ngủ một giấc thì một đạo khí tức quen thuộc từ đáy lòng như ẩn như hiện. A, là nạp nạp. Nói xong, mã nạ phỉ lập tức từ trong ao đứng dậy, thân thể không gió bay về phía bên ngoài cung điện. Cứ thế không chút trở ngại nào xuyên qua kết giới cung điện, mã nạ phỉ tìm đúng phương hướng sau, hóa thành một đoàn dòng nước trôi đi. Chỉ trong chớp mắt, mã nạ phỉ hóa thành dòng nước đã đến trên một gò đất nhỏ dưới đáy biển. Hẳn là ở gần đây rồi. A, đến rồi. Mã nạ phỉ nhìn cột nước phía xa, trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Nạp nạp từ khi nào lại bắt đầu dùng loại phương thức cấp thấp này để chạy gấp như vậy? Chương 133, mã nạ phỉ rất hiếu kỳ. Mỹ lọ tiệp khôi phục. Tới cung điện. Chương 133, mã nạ phỉ rất hiếu kỳ. Mỹ lọ tiệp khôi phục. Tới cung điện. Ngay ở phía trước. Theo tín vật biển cả chỉ dẫn ngày càng rõ ràng, vợ cảm nhận được sự dị thường phía trước. Hắn biết, cung điện biển cả ngay ở gần đây. May mà vẫn dùng bột tờ phờ giờ để chạy được một đoạn, nếu không, ta chỉ sợ thật sự chẳng còn cách nào nhìn mỹ lọ tiệp đang được dòng nước bao bọc, vợ tay đang nói. Đối phương đã lâm vào ngủ say, đây là ý thức tự bảo vệ của cơ thể để chống lại độc tố. Ở trong trạng thái này, độc tố về cơ bản không thể xâm hại thêm, đây cũng là ưu thế đi kèm với thực lực cường đại của nó. A, dường như có chút tình huống lúc này, trong lòng bờ hẻo đông nhiên sinh ra một tia rung động, hắn đi theo chỉ dẫn nhìn lại. Một đoàn dòng nước chậm rãi ngưng kết trên một gò đất nhỏ phía trước, sau đó, một thân ảnh quen thuộc của bờ hẻo dần hiện ra. Mã Nạ Phỉ nhìn về phía xa, bờ kinh ngạc một thoáng, sau đó trầm tư một lát, đưa mắt nhìn sang Mỹ Lọ Tịt. Thì ra là thế, Mỹ Lọ Tịt là trợ thủ đắc lực kiêm đồng bạn của Mã Nạ Phỉ, cả hai tự nhiên có cảm ứng. Chẳng trách đối phương lại tự mình ra nên đón. Một bên khác, sắc mặt Mã Nạ Phỉ đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó nụ cười tắt lịm. Nạp Nạp, ngươi thế nào? Ngay lúc Mã Nạ Phỉ đang điều chỉnh ô dạ, bờ hẻo đang thao túng dòng nước bất ngờ bị cướp quyền kiểm soát. Cái gì? Hoa Lạp. Khi bờ kịp phản ứng, dòng nước đã cuốn lấy hắn và Mỹ Lọ Tịt bay xa cả ngàn mét, chớp mắt đã đến gần Mã Nạ Phỉ. Đến gần hơn, Mã Nạ Phỉ đầu tiên vây quanh Mỹ Lọ Tịt kiểm tra một lượt, sau đó sắc mặt ngừng trọng phát động năng lực, rót một đoàn vòng sáng năng lượng màu lam nhạt vào cơ thể đối phương. Theo vòng sáng đi vào, vết độc tím trên người Mỹ Lọ Tịt lập tức rút đi, không lâu sau đã hoàn toàn tiêu tan. Sau khi làm xong, Mã Nạ Phỉ mới thở phào một hơi. Tình trạng của Mỹ Lọ Tịt đã ổn định, kịch độc cũng đã được loại bỏ, bây giờ chỉ chờ nó tỉnh lại từ giấc ngủ say. Thương Hải Vương tử, Mã Nạ Phỉ. Một bên, vợ hẻo đã nhìn thấy toàn bộ. Nguy cơ của Mỹ Lọ Tịt đã giải trừ, giờ đến lượt hắn. Đây không phải lần đầu tiên gặp người nào, nên hắn không có gì lo lắng, trực tiếp hỏi. Mã Nạ Phỉ, ngươi vừa gọi ta là gì? Vợ hẻo, Mã Nạ Phỉ. Mã Nạ Phỉ, à, không có gì. Trong mắt Mã Nạ Phỉ lóe lên tinh quang, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ đối với vợ hẻo. Nó sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp một bộ kệ mẩn biển bình thường vừa thấy mặt đã gọi thẳng tục danh của nó. Những bộ kệ mẩn biển khác khi gặp nó không phải cúi đầu thì cũng vây quanh, miệng thì gọi đại nhân. Kể cả Mỹ Lọ Tịt thân thiết với nó cũng vậy. Hôm nay, nó xem như được cảm nhận lại mùi vị của sự bình đẳng. Cái tiểu gia hỏa màu tím này, thật thú vị. Giờ khắc này, trong lòng bờ hẻo lại có chút nghi hoặc. Cái huyền ảo này có bệnh sao? Sao cứ vây quanh hắn mãi vậy? Ánh mắt nó cứ như chưa từng va chạm xã hội, chẳng lẽ vùng biển này không có con sở ở dập nào khác? Không đến mức vậy chứ. Khu khu. Nghe bờ hẻo nhắc nhở, Mã Nạ Phỉ hơi xấu hổ cười. Có chuyện gì vậy? Cảm giác tay chân luống cuống này thật kỳ quái, Mã Nạ Phỉ thầm nghĩ. Mỹ Lọ Tịt thế nào rồi? Bờ hẻo rời mắt về phía Mỹ Lọ Tịt, đồng thời hỏi. Nạp Nạp không sao, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nó lại bị thương nặng như vậy? Nhắc đến hảo hữu của mình, Mã Nạ Phỉ rõ ràng nghiêm túc hơn. Việc này còn phải nói từ phía trước, sau 2 tiếng rưỡi tự thuật, Mã Nạ Phỉ cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình. Biểu cảm của nó rất phong phú, như thể đang lâm vào cảnh giới vậy. Từ lo lắng khi Mỹ Lọ Tịt lâm vào khốn cảnh, đến mừng rỡ khi thoát hiểm. Vợ éo đều nhìn thấy hết, hắn cũng không nhịn được cảm thán, huyền ảo đều đơn thuần như vậy sao? Cảm xúc của nó đều viết hết lên mặt. Chuyện này là lỗi của ta, mặt khác, phải đa tạ người. Vợ éo Mã Nạ Phỉ hơi không người nói. Doa đến bờ éo vội vàng né tránh. Vừa rồi, hắn cảm nhận được áp lực đến từ biển cả. Khí tức đó tựa như bắt nguồn từ một nơi xa xôi, mênh mông vô tận. Mặc dù là thiện ý, nhưng ngại cảm như hắn vẫn vô thức né một cái. Lễ này hắn không chịu nổi, đừng làm mà. Ca ơi! Nhìn hành động của bờ eo, Mạ Nạ Phi đầu tiên là cười, sau đó mới lên tiếng, ngươi thực ra không cần phải tránh. Bởi vì nó tốt cho ngươi đối mặt với vẻ bán tín bán nghi của bờ eo, Mạ Nạ Phi đành coi như không có gì. Trên người ngươi hẳn có tín vật của ta. Có thể nói cho ta biết ngươi lấy được nó từ đâu không? Không sai, từ đầu nó đã chú ý tới khí tức biển cả trong cơ thể bờ eo, cũng chính vì vậy, nó mới tin lời bờ eo nói. Đúng, ta lấy được nó từ một hồ nước trên một hòn đảo nọ. Trong đó, Si Cùn đã mở ra một cuộc thử thách, và tín vật biển cả nằm trong đó. Ta đã nhìn thấy tượng của ngươi bên trong. Bờ thành thật trả lời. Trong lòng Mạ Nạ Phi thầm nghĩ quả nhiên, sau đó lặng lẽ gật đầu. Cũng đúng, nếu không phải đã tham gia thử thách của Si Cùn, vậy khí tức biển cả trên người đối phương sẽ không mạnh mẽ như vậy. Huống hồ, không phải tất cả bộ kệ mẩn biển đều có tư cách biết tục danh của nó. Những bộ kệ mẩn đó chỉ biết có sự tồn tại của nó, còn cụ thể tên là gì, hình dạng ra sao, chỉ có những người đã thực sự cảm nhận mới hiểu được. Nếu ngươi đã nhận được sự tán thành, vậy hãy cùng ta vào điện thôi dứt lời. Mạ Nạ Phi toàn thân phát ra ánh sáng lam nhạt, thi triển năng lực. Bờ Eo và Mỹ Lọ Tiệp lập tức hóa thành một đoàn dòng nước, dưới sự dẫn dắt của Mạ Nạ Phi, cấp tốc tiến vào trong cung điện. Lợi hại. Bờ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, bản thân được một cô vĩ lực khó tả gia trì, sau đó đã đến trong cung điện. Loại năng lực này thật sự cường đại. Quả thực là thần kỹ chạy trốn a. Phốc thử. Tờ lẹo tờ lẹo tờ lẹo. Mạ Nạ Phi nhìn khuôn mặt mờ mịt của Bờ Eo, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó dùng ánh mắt đầy vẻ không thua kém nhìn Bờ Eo. Dáng vẻ như muốn nói, thật chưa thấy qua việc đời, lợi hại lắm sao? Là một cao thủ tâm linh cảm ứng, nó vừa nghe thấy Bờ Eo nghĩ về nó như thế nào. Bờ Eo cười gượng, trong lòng hận không thể tìm cái khe mà chui vào. Khinh suất quá. Đối phương đoán chừng có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. Thật ra cũng không lợi hại vậy đâu, ta chỉ cần không cố ý nghe, những tiếng lòng không nhằm vào ta thì ta không nghe thấy. Mạ Nạ Phỉ che miệng cười chồng nói. Nghe vậy, Bờ Eo mặt đen lại, không dám nghĩ nhiều nữa. Đây chính là cung điện của ta. Chờ ta sắp xếp cho nạp nạp xong, sẽ đưa ngươi đi tham quan một chút. Nói xong, Mạ Nạ Phỉ dẫn Mỹ Lọ Tiệp đến nơi nó ở trước kia, ao nước để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Bên trong toàn là đá rất thoải mái, nạp nạp hẳn sẽ tỉnh lại rất nhanh. Một bên, Bờ Eo nhìn sàn của ao nước, miệng nhỏ không khép lại được. Chương 134, kẻ mạo danh đại hải đế, cơ duyên nghịch thiên. Đầm nước nhỏ bé, chẳng qua là tử vật. Chương 134, kẻ mạo danh đại hải đế, cơ duyên nghịch thiên. Đầm nước nhỏ bé, chẳng qua là tử vật. Đem Mỹ Lọ Tiệp an bài ổn thỏa sau, Mạ Nạ Phỉ gặp khó khăn, bởi vì bờ cứ đứng yên tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà bên trong ao nước, mãi không muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó, Bờ Eo lại nhìn về phía nó, vẻ mặt trong suốt như đang nói, ta cũng muốn. Mạ Nạ Phỉ nhìn Bờ Eo, suy nghĩ một lát, cuối cùng hứa hẹn sẽ có một cái ao còn tốt hơn. Lúc này, Bờ Eo mới nhận tâm rời ánh mắt khỏi sàn ao. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là sắp tiến hóa rồi. Trên đường, Mạ Nạ Phỉ không khỏi hỏi, ừ cũng sắp rồi. Bờ Eo mở bảng số liệu của mình ra, vừa xem vừa đáp, chủ nhân, sơ ở trong, giờ dạ gồng Scarlet, thuộc tính, độc, nước cấp bậc, Level 46, thiên phú, thanh năng lực, ạ đạm tạ bị lì tỉ kỹ năng, tắc cỡ, sơ mổ kích dịn, acid, hỏa thờ gun, acuzen, đủ tơ tim, tài hiệp, hỏa sở tài, đỡ dọ kẹt, sơ lưu bà bờ, kích độc, hỏa thờ cùn xệ, giờ dạ gồng cùn xệ, acu tài, sơ lưu băm, gù sót. Thông thường, sơ ở nhập tiến hoa ở cấp 48, nhưng điều này không phải tuyệt đối. Bờ Eo đã cảm thấy năng lượng hệ rồng trong cơ thể đang hoạt động mạnh mẽ, ẩn ẩn muốn xảy ra một loại chất biến. Đây là dấu hiệu sắp tiến hóa, thậm chí bây giờ chỉ cần Bờ Eo nghĩ, hắn có thể tùy thời dẫn động và thúc đẩy năng lượng trong cơ thể phát sinh chất biến. Ân, đây là lời xin lỗi vì nhiệm vụ lần này và cảm ơn ngươi đã cứu nạp nạp. Nơi đó hẳn sẽ rất thích hợp với ngươi ngay vậy. Bờ trong lòng hứng thú, nhìn ý tưởng của Mạ Nạ Phi, đối phương chắc hẳn muốn tặng hắn một cơ duyên. Cơ duyên do Thương Hải Vương tử ban tặng thì chắc chắn không tầm thường. Cảm nhận được niềm vui trong lòng Bờ Eo, Mạ Nạ Phi khoe miệng gãy nết, trong lòng thầm nghĩ về nơi đó trong cung điện. Nếu đối phương ở bên trong tiến hóa, thu hoạch chắc chắn là độc nhất vô nhị. Nó vĩnh viễn không lỗ. Dù sao có thêm một đồng bạn cường đại là sở thích của nó. Bờ Eo đã vượt qua thí luyện để lấy được tín vật biển cả, cho nên các phương diện chắc chắn sẽ không kém. Vừa nghĩ đến việc Bờ Eo sẽ trở thành đồng bạn của mình, nó trong lòng liền không kìm được sự cao hứng. Cứ như vậy, trong cung điện nó lại có thêm một người bạn để chơi rồi. Hai bộ kẹ mần đều âm thầm mừng thầm, cho rằng mình đã kiếm được món hời lớn. Trong lúc nói cười, cả hai đã tới nơi cần đến. Đến rồi tới nơi đây, Mạ Nạ Phi trên mặt thêm một phần nghiêm túc, thái độ lập tức đoan chính. Bờ Eo cũng không ngoại lệ, bởi khi nhìn thấy bức bích họa trước mắt, hắn không thể cười được. Đây không phải là bức họa lúc trước ta cùng Hạ Triệt nhìn thấy sao? Nhìn bức họa kỳ ấu giờ, Bờ Eo thầm nói. Mạ Nạ Phỉ không biết Bờ Eo đang suy nghĩ gì, chỉ thấy nó chậm rãi tiến lên, sau đó toàn thân tản ra ánh sáng màu lam nhạt, lơ lửng, theo một tiếng kêu khẽ vang vọng cả tòa cung điện. Bức bích họa bắt đầu có động tĩnh. Hình ảnh kỳ ấu giờ trên bích họa bắt đầu phát ra tia sáng, cả bức tranh như sống lại, hòa lẫn với quang huy trên người Mạ Nạ Phỉ. Cái ầm ầm, cả bức bích họa lập tức biến thành một đạo cầm nước, Mạ Nạ Phỉ cũng chậm rãi trở về chỗ cũ. Đi theo ta nghe vậy, Bờ Eo đi theo Mạ Nạ Phỉ cùng nhau xuyên qua cầm nước. Khi cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo, Bờ Eo lập tức cảm nhận được một loại khí tức đại dương hoang sơ, nguyên thủy ập tới, giống như họ dị dịn, vừa lâu đời vừa trang nghiêm. Chỉ thấy một cái đầm nước sâu không thấy đáy, xanh thẫm, đen kịt hiện ra trước mắt. Phía trên đầm nước là một bức tương tự kỳ ấu giờ, lại hình tượng và sinh động. Đây là khí tức ban đầu của biển cả, dị mỏ đi ổ si. Mã nạ phi sắc mặt chỉnh trọng nói. T. Dị mạn kỳ gò. Lúc này, vợ eo mới chú ý tới bức bích họa trên vách tường phía trên đầm nước. Đây chính là hình thái dị mạn dở vợ si ẩn của kỳ ấu giờ. Vị đại nhân sáng tạo ra biển cả đã có nguồn gốc với tộc phỉ ẩn từ rất lâu rồi, cũng chính bởi vì được đối phương tán thành, mã nạ phi mới có thể ra đời thương hải vương tử. Danh hiệu mang ý nghĩa biểu tượng này cũng chính thức được trao cho quyền lực. Mã nạ phỉ hai mắt nhắm nghiền, trong lòng sự sùng bái và kính trọng dành cho kỳ ấu giờ đã đạt tới đỉnh phong. Nếu nó là người quản lý biển cả, thì kỳ ấu giờ là chủ nhân của toàn bộ đại dương, là người sáng tạo. Quyền lực của hắn vượt xa nó. Nghe vậy, vợ cân nhắc rất lâu, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Chẳng trách Thương Hải Vương tử có thể triệu hoán kỳ ấu giờ. Hóa ra là do năng lực có hạn, không giải quyết được chuyện lớn, cho nên cố ý gọi ông chủ a. Nếu vậy, đúng là hợp lý. Biển cả cần người quản lý, vì những sự kiện tương tự như lần này, hải vực bị ô nhiễm, tuyệt đối không phải số ít. Mà Thương Hải Vương tử Mã Nạ Phỉ chính là người phụ trách giải quyết những chuyện này. Về phần tại sao lại để một mình Mỹ Lọ Tiệp đi thì hắn không biết. Vậy ngươi dẫn ta tới đây là vì? Vợ trong mắt chứa chờ mong, lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Khu khu. Bờ Hẹo, ngươi nói chúng ta có được coi là bằng hữu không? Mã Nạ Phỉ nhanh trí hỏi, chớp mắt nhìn Bờ Hẹo. Bằng hữu? Không. Chúng ta là anh em, người một nhà không nói hai lời. Mắt Bờ Hẹo sáng lên, nheo lại thành hình trăng quyết, hồi đáp. Nghe Bờ Hẹo nói không, tâm trạng Mã Nạ Phỉ đầu tiên là trùng xuống, nhưng ngay sau đó Bờ Hẹo liên tiếp minh đệ người nhà khiến nó ngỡ ngàng. Trong lòng nó tự nhiên rất cao hứng, dù có chút là lạ, nhưng sự thẳng thắn và thiện ý của Bờ Hẹo đối với nó là thật. Tốt lắm, chúng ta là bạn người nhà, vậy thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Lần này ta sẽ giúp ngươi tiến hóa. Mã Nạ Phỉ vội vàng nói. Nó không hề biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng mình đã sớm bị Bờ Hẹo nhìn thấu. Nhưng Bờ Hẹo cũng không bạch trần tiểu tâm tư của đối phương, bởi vì hắn đích thật là kiếm, cái này không có gì để nói. Trong cuộc đời một bộ kẹm mẩn, cột mốc trọng đại nhất không nghi ngờ gì chính là tiến hóa, bởi vì đây là cơ hội để nghịch thiên cải mệnh. Phương thức tiến hóa tốt đẹp thường sẽ kéo theo thiên phú bản thân tấn thăng, điểm này Bờ Hẹo vô cùng có kinh nghiệm. Chỗ đầm nước này là bảo địa thời viết cổ, do vị đại nhân kia để lại. Trong đó ẩn chứa rất nhiều chỗ tốt, cho nên ngươi hãy bơi sâu hết mức có thể. Nó sẽ mang đến hiệu quả tiến hóa không tưởng tượng được cho ngươi. Mã Nạ Phỉ thấy Bờ không cự tuyệt, trong lòng cao hứng, sau đó liền tiến lên nghiêm túc giới thiệu. Nghe vậy, Bờ Hẹo gật đầu, trong lòng có chút cảm ơn Mã Nạ Phỉ. Đối phương đã tặng cho hắn một món quà quá quý giá. Lời cảm ơn hắn không nói nhiều, vì sau này hắn sẽ tự dùng hành động thực tế để báo đáp lại. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy ngươi đi vào đi. Nói xong, Mã Nạ Phỉ tránh ra một vị trí. Bờ Hẹo cũng chậm rãi tiến lên. Dưới sự chăm chú, lo lắng của đối phương, hắn đi tới bờ đầm. Lập tức, khí tức nguyên thủy, mênh mông, vô thượng liền trực tiếp đánh vào tâm linh Bờ Hẹo, mang đến cho hắn một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ, bất an từ tận đáy lòng. Thực ra, sự căng thẳng trên mặt Mã Nạ Phỉ có thể thấy được, cái đầm nước này không phải là lương thiện chi địa gì, không phải bất cứ bộ kệ mần nào cũng có tư cách đặt chân. Mà những bộ kệ mần bình thường khác khi thấy vậy, chỉ sợ đã sớm khiếp đảm rút lui. Nhưng dù vậy, Bờ Hẹo vẫn coi đó như gió nhẹ thoảng qua, bình tĩnh mỉm cười. Một cái đầm nước nhỏ, chỉ là tử vật thôi. Chương 135, xâm nhập đáy đầm, u ám vô tận. Chương 135, xâm nhập đáy đầm, u ám vô tận. Đứng tại bờ đầm, Bờ Hoàng hốt trong phút chốc, khẽ cười rồi nhảy vào trong đầm. Tí tách, Bờ Hẹo rơi xuống mặt nước đầm không hề tóe lên bọn, hắn tựa như một giọt nước không đáng kể, chìm vào biển cả. Chỉ để lại những gợn sóng trên mặt đầm, chứng minh hắn đã từng đến. Một bên, Mã Nạ Phỉ trong lòng căng thẳng, sắc mặt hơi lo lắng, thầm chúc phúc, nhất định muốn chống đỡ à, Bờ Hẹo kỳ thực, nó biết rõ cái đầm nước này không hề bình lặng như bề ngoài, bởi vì bản chất của nó đã định sẵn sự bất phàm. Mà độ sâu của đầm thì không cần phải nói, từ mặt nước đen kịt đã có thể thấy, nơi đây chắc chắn hiểm nguy dị thường, quá trình này cũng vô cùng cô độc. Vừa vào đầm, một cỗ năng lượng hệ nước khó tả đã tràn ngập thân thể Bờ Hẹo. Bây giờ, nồng độ năng lượng hệ nước trong cơ thể hắn đã vượt trên năng lượng hệ độc, khiến năng lượng hệ nước hoạt động dị thường mạnh mẽ, đến mức Bờ toàn thân tâm phảng phất đều hòa vào trong nước, loại cảm giác này khiến hắn không thể kiềm chế. Không được, dựa theo Mã Nạ Phỉ nói tới, càng xuống dưới, thu hoạch càng nhiều. Ta phải tiếp tục xâm nhập. Bờ Hẹo nhìn quanh, phát hiện mình đã đợi nửa ngày, nhưng vẫn ở gần mặt đầm, không hề chìm xuống. Có ý tứ, Bờ Hẹo nhếch miệng cười, trong lòng đã quyết. Phải biết, hắn vừa nãy trực tiếp nhảy vào đầm, nhưng vẫn không thể tiến sâu, ngay cả quán tính cũng không thể đưa hắn xuống. Có thể thấy, cái đầm nước này không thể dùng tư duy thông thường mà thay thế. Dứt lời, Bờ Hẹo bắt đầu tự mình bơi xuống, lúc này thân thể mới từ từ chìm xuống. Khi hành động, Bờ Hẹo mới ý thức được sự đặc thù của cái đầm nước này. Áp lực, lực cản. Quả thật thần kỳ, a càng xâm nhập xuống dưới, vợ có thể rõ ràng cảm nhận được một cô áp lực chậm rãi ập tới, và càng xuống sâu, lực cản càng rõ rệt. Giờ khắc này, Bờ Hẹo vẫn còn cách mặt đầm không xa, có nghĩa là hắn chưa tiến sâu bao nhiêu, nhưng loại áp lực và lực cản này đã bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, Bờ Hẹo vẫn tiếp tục tiến lên, hắn không thể dừng lại, bởi vì lực cản này sẽ đẩy hắn lên trên. Mỗi mét đi tới đều là một lần khảo nghiệm. Tuy nhiên, năng lượng hệ nước quanh mình vô cùng phong phú, cứ mỗi khi hắn tiêu hao một phần năng lượng, đầm nước bên ngoài sẽ nhanh chóng bổ sung. Điều này khiến Bờ Hẹo gần như không chút băn khoăn gia tăng sự thu phát năng lượng hệ nước, giảm bớt gánh nặng khi tiến lên của hắn. Loại quá trình tiêu hao và bổ sung không ngừng này cũng là một phương thức rèn luyện cực kỳ hiệu quả, có thể nâng cao độ thuần thục của Bờ trong việc vận dụng năng lượng hệ nước. Hơn nữa, trong quá trình chuyển hóa và bổ sung liên tục, năng lượng hệ nước trong đầm sẽ dần thay thế năng lượng hệ nước ban đầu của bờ eo. Nói đơn giản, bờ eo gọi đó là một loại tẩy cân phạt tùy khác. Đinh, chủ nhân đã thăng cấp bậc hiện tại là LV47. Đương nhiên, sự thay đổi năng lượng này cũng kéo theo sự thăng cấp. Dù sao, năng lượng hệ nước trải qua quá trình diễn hóa của kỳ ổ giờ chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với năng lượng hệ nước ban đầu của bờ eo. Chỗ tốt của việc này rất nhiều, không chỉ là sự tăng lên của cấp bậc và thực lực, mà còn có rất nhiều chỗ tốt ẩn khác đang chờ bờ eo khám phá. Chỉ riêng mức độ liên kết và uy lực của kỹ năng hệ nước đã tăng lên rất nhiều, chưa kể những lợi ích ẩn khác mà bờ chưa có thời gian để tìm hiểu. Hơn nữa, cơ hội như thế này vô cùng hiếm có, hắn phải nắm bắt thật tốt để nâng cao thiên phú hệ nước của bản thân. Cứ như vậy, sau quá trình bờ không ngừng tiêu hao và bổ sung, năng lượng hệ nước quanh mình hoàn toàn trở thành trợ lực của hắn, giúp hắn càng xâm nhập sâu hơn vào đầm nước. Hô, cảm giác năng lượng hệ nước xung quanh càng thêm chịu sự khống chế của ta, như vậy ta hẳn là có thể chống lại lực cản để tạm thời nghỉ ngơi một chút. Áp bơi tới bây giờ, thể lực bờ hơi không đủ, trong lòng càng mệt mỏi. Nhưng nhờ sự chuyển hóa không ngừng, hắn đã có thể mượn năng lượng hệ nước xung quanh để lơ lửng tại chỗ. Tiến bộ nhỏ nhoi này lại là mấu chốt để hắn tiếp tục bơi xuống. Hơn nữa, đến bây giờ, lực cản từ đầm nước vẫn còn có thể ứng phó, nhưng khó tránh tiếp tục đi sâu sẽ như thế nào, cho nên bây giờ chậm lại vẫn còn kịp. Còn về áp lực, chỉ cần hắn còn có thể kiên trì, thì dĩ nhiên không đáng sợ. Quan trọng nhất là nghị lực, một trái tim vững vàng và sự liều lĩnh hướng về phía trước. Hắn hiện tại đã trở nên cứng cỏi, bởi vì chỉ cần không chết, thì không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Năng lượng hệ rồng tựa hồ hoạt động rất mạnh, nhưng bây giờ còn chưa thể tiến hóa, đây không phải là điểm kết thúc của ta. Mắt mở hẹo lóe lên một tia bướng bỉnh, hắn cưỡng ép đè xuống cơ thể đang sao động. Nói trắng ra, mặc dù cơ thể này đã đạt đến thời cơ tiến hóa tốt nhất, nhưng hoàn cảnh hiện tại hắn vẫn chưa thật sự hài lòng. Tiến hóa sẽ kéo theo thiên phú thăng cấp, điều này không cần nói nhiều, bởi vì trong hoàn cảnh xa hoa như bây giờ, thiên phú sau khi tiến hóa của hắn chắc chắn sẽ đạt đến một tầm cao mới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn thừa nhận, mình tham lam. Nhưng nếu không tham lam thì làm sao có được hắn của ngày hôm nay? Thực tế sẽ không nói lý với ngươi, cơ hội như thế này không phải ai cũng có, duy chỉ lần này, hắn phải điên cuồng một chút. Đảm bảo dưới tình huống bản thân có thể chịu đựng, chỉ có đủ hung ác mới có thể thật sự có chỗ báo đáp. Hơn nữa việc này liên quan đến tiến hóa, bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời một bộ kẹ mẩn, cho nên bởi không thể không trân trọng cơ hội lần này. Hắn mạnh dạn suy đoán. Ở phía dưới, tuyệt đối sẽ có một cơ duyên mà hắn không ngờ tới. Nghĩ xong, bởi sau khi khôi phục thể lực, lại tiếp tục bơi vào chỗ sâu. Lần này, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, vẫn duy trì sự ổn định. Điều này trông đơn giản nhưng không hề, phải biết áp lực và lực cản đều tăng lên theo độ sâu. Vì thế, để bởi có thể duy trì tốc độ tiến lên ổn định, hắn đã phải trả giá một sự cố gắng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau một giờ, khái niệm về thời gian và khoảng cách của bờ eo đã hoàn toàn mở nhạt. Bởi vì hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn cách ly hắn với thế giới bên ngoài, hắn không thể xác định vị trí của mình, cũng không thể xác định mình có đang tiến lên hay không. Đến đây, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không thể chiếu vào, nơi đây đen kịt một màu, chỉ có bờ eo vẫn luôn cố gắng bơi xuống. Lúc này, bờ hoàn toàn không dám lơ lửng nghỉ ngơi, bởi vì hắn sợ mình sẽ quên mất phương hướng, chỉ có bây giờ hắn mới có thể xác định mình đang bơi xuống. Nồng độ và áp lực năng lượng hệ nước xung quanh dường như không có gì khác biệt, bởi vì thần kinh của hắn đã tê liệt. Còn về lực cản, hắn cũng không biết mình đang đối mặt với cái gì, là lực cản hay là sự tưởng tượng của hắn. Hay có lẽ, hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ đâu. Hô! Tê không biết sao, toàn thân bờ có chút run rẩy, cái lạnh từng giờ từng phút đều đang xâm nhập toàn thân, mí mắt không ngừng giật. Cái lạnh này như đang xâm nhập linh hồn. Thoáng chốc, hắn nhìn thấy phấn điệp ở kiếp trước đang nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt hắn. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh lại biến thành lần đầu tiên hắn tới thế giới này, vô số loài săn mồi muốn xé nát hắn, bờ hẹo cũng không chỉ một lần cảm thấy mình đã chết. Hô tê! Sao còn chưa tới nơi a? Tỉnh hôn lại, bờ cắn vào mình một miếng, sau đó lắc đầu để bản thân tỉnh táo. Hắn biết, mình còn chưa thể ngủ. Chương 136, Quang Minh Tiến Hóa hiện ra ở đây. Chương 136, Quang Minh Tiến Hóa hiện ra ở đây. Hoặc là rõ ràng bản thân đã đạt đến cực hạn, bờ thỏa mãn nhìn quanh tứ phía một lượt. Hắn đang tìm kiếm nơi tiến hóa tối thượng. Có thể kiên trì tới đây, điều này cho thấy ta vẫn có thể tiếp nhận hoàn cảnh sâu thẳm này. Nhưng muốn nói xung quanh không có một chút thiên tài địa bảo nào, ta tuyệt đối không tin. Dứt lời, hai mắt mở hẹo tỏa sáng, một dòng tin tức hiện lên. Vật phẩm, nước chi tinh hoa, nồng độ cực phẩm, giới thiệu, từ hoàn cảnh của Di Mạn Kỳ Ổ Giờ mà tự nhiên diễn sinh ra trí bảo hệ nước, trải qua không ngừng áp xúc mà thành, thuộc về cực phẩm trong cực phẩm. Tác dụng của nó rất nhiều, nhưng đối với bộ kệ mẩn hệ nước mà nói, sẽ có hiệu quả tốt nhất. Nhìn thấy cái màn đạn trước mắt, trong lòng bờ không khỏi vui mừng. Đáng tiếc chỉ biết được một phương hướng, hóa ra bảo vật đều giấu ở từ phía. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn không phát hiện ra, bởi vì nồng độ hệ nước xung quanh đã làm lẫn lộn cảm giác của hắn. Cho nên, mặc dù có bảo vật ở gần, chỉ bằng vào cảm giác, hắn cũng không thể phát hiện được. Cũng may có hệ thống, lần quét hình bất quy tắc này đã khiến chúng hoàn toàn hiện lộ. Chính là nó. Mặc dù cảm giác không tới, nhưng giới thiệu của hệ thống đã nói rõ tất cả, chỉ còn thiếu mỗi việc đưa vật phẩm vào tận miệng. Hiện tại hắn đã lạc mất phương hướng, nếu không có mục tiêu mà đi tới, chỉ càng lúc càng lạc lối. Nói xong, bờ eo bắt đầu bơi về hướng mà hệ thống chỉ điểm, đó là vị trí của bảo vật. Theo tiếp cận, huyết dịch trong cơ thể bờ eo dường như đang sao động, phản phất phía trước có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, bờ cuối cùng cũng thấy được một tia sáng, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là một tia. Những phương hướng khác vẫn như cũ hắc ám u tĩnh. Nhưng nhờ vậy, hắn đã xác định rõ phương hướng. Tia sáng hiện ra kia chính là nơi hắn muốn đến. Theo tiếp cận, ánh sáng ngày càng rõ ràng. Năng lượng hệ nước đã nồng đậm tới mức vợ cảm thấy hỗn loạn. Duy chỉ có thân thể đang sao động ngày càng mãnh liệt, đây là tín hiệu sắp tiến hóa, hắn nhanh chóng không thể kìm nén được nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh sáng màu lam vợ thấy trước mắt cũng dần dần rõ ràng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, vợ éo nhìn thấy một đoàn chất lỏng màu xanh lam nhạt đang phát sáng, lúc này đang lặng lặng lơ lửng giữa dòng nước. Đây chính là nước chi tinh hoa sao? Hệ nước chí bảo, danh xứng với thực. Giao diện hệ thống hợp nhất cùng chất lỏng phát sáng màu lam nhạt. Mặc dù bởi không cảm nhận được, nhưng bản năng cơ thể lại khiến hắn hiểu rõ, đây là một bảo bối lớn, đủ để thay đổi vận mệnh cả đời của một Pokémon. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ta nên tiến hóa. Dứt lời, bờ éo bước tới, đột nhiên hút toàn bộ chất lỏng màu xanh lam nhạt vào trong miệng. Ngay sau đó, tiến hóa chi quang chói mắt đột nhiên bạo phát ra từ trên thân hắn. Dần dần, tia sáng tiến hóa vờn quanh thân bờ éo, tự nhiên tạo thành một tòa quang kén, ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Thêm vào đó là hoàn cảnh hệ nước tuyệt hảo xung quanh, lần tiến hóa này đã đạt được đãi ngộ cao nhất. Một ngôi sao chói mắt sắp ra đời. Bên trong quang kén, bờ cảm giác cơ thể không ngừng bị kéo căng, mà trong đầu cũng không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở thăng cấp của hắn. Mọi sự cay đắng và đánh đổi đều được đền đáp vào lúc này. Con đường này, bờ éo đi qua có lẽ rất ngắn, nhưng lại đủ để liều mạng, đủ để hung ác. Nỗ lực đã không đủ để diễn tả tất cả hành động hắn đã làm. Thời gian tiến hóa lần này kéo dài rất lâu, nhưng ngay lúc đó, sự cố bất ngờ đã xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là ý thức bờ éo bị kéo vào trong bóng tối. Cho đến một khắc nào đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi con người tựa kim sắc hồng ngọc. Gần như ngay lập tức đối mặt, thân thể của bờ éo đã cứng đờ tại chỗ. Kinh khủng đến vậy sao? Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung cảm thụ lúc này của bờ eo, mà chủ nhân của đôi mắt này lại không hề nhìn bờ eo, cảnh tượng dần thu lại. Chỉ thấy hình ảnh trong đôi mắt kia là vô số nham tương cùng đại địa nứt toát, là hành vi biến biển cả thành lục địa của một cự thú dung nham. Gào gừ, thanh âm này vang vọng khắp đại dương, đặc biệt là với bờ ở gần trong gang tấc, ý thức lúc này suýt chút nữa bị ma diệt. Nhưng cũng may, một luồng năng lượng màu lam nhạt vô hình đã bảo vệ hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng mới. Thì rốt cuộc, nghe được tiếng trong đầu, vợ còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên hình ảnh chuyển đổi, đi tới nơi giao giới giữa biển cả và lục địa. Lúc này, lục địa cùng hải dương tách biệt rõ ràng. Một nửa sấm sét ầm ầm, mưa lớn như chút nước. Nửa còn lại trời nắng chang chang, nóng bức khó chịu. Hai thái cực của hoàn cảnh đã va chạm, mà chủ nhân tạo ra hoàn cảnh cực đoan này cũng xuất hiện tại đây. Trong biển rộng, một đạo bóng đen khổng lồ đống nhiên nhảy ra mặt biển, dị mạn kỳ ố giờ với thân hình tựa cá voi xuất hiện. Trên lục địa, một đạo thân hình khôi ngô từ trong nham tương núi lửa bước tới. Thân thể nham thạch đỏ tựa gỗ tiểu lạ phô bày sự cường đại của nó. Dị mạn gơ dù ổng xuất hiện. Ánh mắt hai bên giao hội, phẫn nộ nồng đậm trong nháy mắt phun trào. Gào gừ. Hai dưới sự va chạm kỹ năng của hai người, tất cả hoàn cảnh đều hóa thành mây khói. Vào lúc này, bờ éo lại bình tĩnh quan sát, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Trên mặt hắn nở nụ cười, thỉnh thoảng còn buông lời bình phẩm. Chỉ có thanh âm nhắc nhở của hệ thống trong đầu mới khiến lòng bờ không thể ngăn được ý cười. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng, thần đờ trên chiến trường, kỳ ố giờ vừa mới dùng xong thần đờ. Ngay sau đó, trong miệng phun ra một đoàn chùm sáng màu băng lam. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng, ải sơ bìm. Vừa dùng xong hải sơ bìm, dưới ánh mắt mong chờ của bờ eo, kỳ ố giờ lại dâng lên một đợt sóng thần. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng lướt sóng. Đang lúc khỏe miệng bờ eo đã sắp nở đến mang thai, hình ảnh bắt đầu dần dần giảm đi. Ai, khoan đã, cho ta thêm mấy chiêu đi đại ca. Gào vào mặt ta đi đại ca. Thế nhưng không được như ý muốn, kỳ ố giờ căn bản không thèm để ý đến hắn. Dường như không cam lòng, bờ eo đột nhiên nhìn lên trời. Ầm ầm, hào hào, cảnh tượng sấm sét vang dội, mưa lớn như chút nước hiện ra trước mắt. Đinh, túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng dành ngăn sở kết. Hình ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, ý thức bờ eo một lần nữa trở lại trong thân thể. Tiến hóa chi quang vẫn như cũ kéo dài, vợ cảm giác một sự thư thái chưa từng có. Ký ngộ lần này quả thực không ít, huyết mạch hệ rồng ngủ say trong cơ thể bắt đầu được thức tỉnh, hình thái của bờ eo cũng từng bước chuyển hóa sang hình thái rồng. Sức mạnh hệ nước dần dần dung nhập vào, đồng thời tẩm bổ cơ thể bờ eo. Hệ rồng như tân sinh chiếm lấy vị trí ban đầu của hệ nước. Độc tố theo sức mạnh tiến hóa bắt đầu xảy ra một loại chất biến. Khi thân thể bờ eo bị kéo lên một mức độ cao cực kỳ khủng bố, một luồng khí thế quen thuộc, bá đạo bắt đầu thức tỉnh. Quang kén tiến hóa bắt đầu chậm rãi co rút lại. Thân thể bờ eo được giữ lại ở độ cao này. Khi tia sáng dần dần giảm bớt, một con bộ kẹ mẩn với hình thể kéo dài, thân hình cao gầy, hình thái thần tuấn cứ thế mà ra đời. Cảm nhận được quá trình tiến hóa đã kết thúc, bờ chậm rãi mở mắt, đồng thời bắt đầu làm quen với thân thể của mình. Bây giờ, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Loại cảm giác khó có thể diễn tả thành lời này thật là kỳ diệu. Giao diện số liệu. Túc chủ, giờ ra gắn, bá chủ, thuộc tính, độc, long lệ mèo. LV51 thiên phú, Lam Á bị lì tì, Ả Đạp tạ bị lì tì kỹ năng, Hỏa tở cùn xệ, Giờ dạ cổng cùn xệ, A cụ tài, Sớt lúc băng, Gù sót, Thunder, mới, Ải sơ bìm, mới, Sớt, mới, Giành đăng sở, mới, Khí dô cùn, mới, Giờ dạ cổng tài, mới, chương 137, Giáng co, cứng rắn, chương 137, Giáng co, cứng rắn. Nhìn vào giao diện hệ thống hào nhoáng trước mắt, trong lòng bờ eo vô cùng mừng rỡ. Nỗi khổ sở và chua xót trên con đường gian nan trước đây đều hóa thành mây khói. Luôn sức mạnh cường đại không gì sánh bằng này tràn ngập toàn bộ cơ thể hắn. Mặc dù bờ hẻo lúc này còn chưa hoàn toàn quen thuộc, nhưng số liệu giao diện sẽ không lừa dối. Đau đớn cũng tốt, mệt mỏi cũng được, tất cả đều đáng giá. Chậm rãi hoạt động trong đầm nước, thân hình bờ uy vũ hệt như một đầu chân chính hải long. Mao đầu từ chất sừng tạo thành thần tuấn lạ thường, phối hợp với đôi mắt khinh thường tất thể của bờ hẻo, dáng vẻ một đầu giao long phương đông dần dần cụ thể hóa. Sau khi làm quen sơ qua với cơ thể to lớn, bờ hẻo bắt đầu muốn tiếp tục tiến sâu hơn. Nhưng đúng lúc này, một lực cản vô cùng cường đại muốn đẩy bờ hẻo ra ngoài. A, thú vị thật vừa hay, hắn cũng muốn thử xem giới hạn của thân thể này rốt cuộc là bao nhiêu. Nói xong, bờ hơi tăng thêm một chút sức mạnh, trực diện giao phong cùng lực cản kia. Qua thăm dò, bờ phát hiện đạo lực cản này cũng chính là thứ hắn đã trải qua hai lần trước đó. Điều này không khỏi làm bờ trong lòng kinh ngạc. Lực cản này chẳng lẽ còn có thể nhận biết được thực lực của kẻ xông vào hay sao? Xét đến hiện tại, đạo lực cản này mặc dù vẫn chưa thể làm hắn bị thương, nhưng từ xu thế sức mạnh dần dần tăng lên mà xem, lực cản rõ ràng không chỉ có bấy nhiêu. Hắn mạnh dạn suy đoán, luồng lực lượng này là muốn đẩy hắn ra ngoài. Nói một cách đơn giản, đầm nước này không cho vật lông dê. Cảm nhận lực cản ngày càng mạnh lại chậm rãi chuyển thành lực đẩy, bờ hẻo bỗng nảy ra một ý tưởng. Việc không bắt được lông dê không quan trọng, dù sao mục đích của hắn đã đạt thành. Nhưng cơ hội huấn luyện độc nhất vô nhị thì lại không có nhiều. Không sai, trong quá trình giằng co với luồng lực lượng này, bờ hẻo đã hiểu rõ phần nào sức mạnh đại khái của cơ thể. Nếu nơi đây thuận lợi thi triển kỹ năng, hắn không chừng đã muốn thử một lần. Cứ như vậy, theo thời gian giằng co không ngừng trôi qua, luồng lực lượng kia không ngừng mạnh hơn. Thần sắc bờ hẻo cũng từ nhẹ nhõm dần dần trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, năng lượng hệ nước xung quanh bắt đầu bài xích hắn. Sự bài xích này khiến thể lực hắn tiêu hao gấp bội. Phải biết, yếu tố mấu chốt giúp bờ kiên trì đến đây chính là nhờ luồng năng lượng hệ nước không ngừng tuần hoàn bổ sung. Nhưng bây giờ, bờ hẻo nhận lấy sự bài xích, thể lực tiêu hao theo đó mà tăng lớn. Tình thế này không ổn rồi, ánh mắt bờ hẻo ngưng lại, thả cảm giác ra. Thiên phú màu lam của bản thân bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy, những luồng năng lượng hệ nước đang bài xích bờ hẻo lại bị hắn mạnh mẽ kéo vào trong cơ thể. Hành động vô tâm này đã thành công khiến bờ trong lòng kinh hãi. Cái thiên phú này quả thực là một tầng cảnh giới khác. Nếu nói với thiên phú màu lam lúc trước, muốn điều động năng lượng của nơi này, bờ tuyệt đối không cách nào dùng chuyển dù chỉ một kia. Nhưng sau khi có thiên phú màu lam, bờ hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt năng lượng hệ nước xung quanh, bởi vì lực tương tác thuộc tính cường đại đã tạo thành một cơn lốc xoáy, không cho phép năng lượng khác lựa chọn. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần ta muốn, vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo ta. Và loại năng lực bá đạo này chính là đặc hữu của thiên phú màu lam, được xem là một trong những ưu thế phi lý. Lúc này, năng lượng thuộc tính mà bờ có thể khống chế chủ yếu là hệ nước, cho nên hắn đoán hệ độc và hệ rồng cũng là như vậy. Bởi vì ba hệ này là hắn am hiểu nhất. Hệ nước được rèn luyện từ trí bảo hệ nước. Hiện tại, dù đã không còn là thuộc tính chính của hắn, nhưng thành quả tích lũy đã hóa thành quân lương sáp nhập vào trong cơ thể. Cho nên, lực tương tác hệ nước của hắn vẫn tồn tại. Mà á bị lì tỷ của hắn, á đạp tạ bị lì tỷ, vẫn có thể ra chỉ cho các kỹ năng hệ nước. Hệ độc tự nhiên không cần nói nhiều, bởi vì đây là hệ chủ lực và át chủ bài chân chính của hắn. Chỉ là bản mệnh kịch độc thôi cũng đủ để bờ hẻo vượt cấp mà chiến. Hiện giờ, độc tố của hắn cũng theo tiến hóa mà sinh ra chất biến. Hơn nữa, bờ có thể lờ mờ cảm nhận được, độc tố trong cơ thể mình dường như đã đạt đến một độ cao nhất định, diễn sinh ra một loại năng lực mới. Để chịu tải loại năng lực này, trong quá trình tiến hóa, cơ thể hắn còn sinh ra một biến hóa nào đó. Nhưng loại năng lực này bờ còn chưa xác định, cần phải thí nghiệm một chút mới biết được. Còn về hệ rồng, bờ chỉ có thể nói, tiềm lực rất lớn. Mặc dù mới vừa thức tỉnh thành thuộc tính của bản thân, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây là một loại sức mạnh thuộc tính vô cùng cường đại. Không nói đến thứ gì khác, chỉ riêng việc hắn có thể bằng nhục thân đối kháng với lực đẩy của đầm nước, chính là nhờ vào năng lượng hệ rồng gia trì. Hơn nữa huyết mạch hệ rồng trong cơ thể dường như còn chưa hoàn toàn khai phá. Mặc dù huyết mạch hiện tại vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng bờ cảm giác nó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh nào đó, đang chờ đợi hắn đi khai quật. Trên đây chính là tình trạng phát triển tiềm lực thuộc tính của bờ eo. Khi lấy lại tinh thần, bờ phát hiện lực cản đột nhiên tăng lên một bậc. Dường như hôm nay không đẩy hắn ra ngoài thì thể không bỏ qua. Nha, ngươi càng phản kháng, ta lại càng hưng phấn. Dứt lời, bờ eo vặn mẹo thân thể, lại tăng thêm một phần sức mạnh. Bên ngoài cơ thể hắn mơ hồ xuất hiện năng lượng bá đạo màu tím đỏ. Bờ hẻo vẫn chưa sử dụng toàn lực, bởi vì mục đích chủ yếu của việc giằng co với sự bài xích của đầm nước là để hiểu rõ sức mạnh của bản thân rốt cuộc đã đạt tới mức nào, cho nên cứ từ từ mà làm. Bên ngoài đầm nước tại cung điện biển cả, Thương Hải Vương tử Ma Nạ Phi lúc này đang đứng bên bờ đầm với vẻ mặt lo lắng. Những gợn sóng không ngừng nhấc lên trên mặt đầm đã chứng minh bên dưới đang xảy ra một chuyện gì đó. Bờ hẻo, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy, bởi vì lai lịch của đầm nước này bất phàm, cho nên ngay cả Ma Nạ Phi thân là Thương Hải Vương tử cũng không thể tiến sâu vào để quan sát tình hình bên dưới. Từ lúc mới bắt đầu, Mạ Nạ Phỉ vẫn còn có thể trông thấy bờ tiến sâu tới mức nào. Nhưng theo thời gian trôi đi, nó không khỏi bội phục nghị lực của bờ eo, điều này cũng khiến nó vui vẻ một hồi lâu, không ngừng khen ngợi ánh mắt của mình. Tiềm lực của bờ eo càng mạnh, trong lòng nó tự nhiên càng cao hứng. Bởi vì điều này đại diện cho việc cung điện biển cả sắp nên đón một vị đại tướng tương tự như Mì Lọ Tít. Thế nhưng lúc này, nó lại không thể cười được. Bởi vì ngoài việc không thể quan sát tình trạng của bờ eo, tình hình của đầm nước cũng không quá ổn định. Giống như có thứ gì đó đang bịt kín miệng đầm nước, khiến nó không thể phun trào bình thường. Tình huống này, nó cũng là lần đầu tiên gặp phải, cho nên trong lòng không khỏi lo lắng. Đây chính là một trong những bảo bối lớn trong cung điện của nó. Bình thường đụng chạm nhẹ thôi cũng đau lòng, mặc dù tình huống này bình thường sẽ không phát sinh. Nhưng mức độ mà nó giấu kín đầm nước này cũng đủ cho thấy, nó chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng. làm hỏng nó thì làm sao gặp mặt được những vị tiền bối mà Nạ Phi đã tiêu tàn kia. Nghĩ tới đây, mà Nạ Phi lộ ra vẻ mặt sắc khóc, trông vô cùng đáng yêu. Đầm nước, bờ hẻo, hai người đều không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Ô ô, dưới đầm nước, bờ hẻo lúc này đã đi tới khoảnh khắc cuối cùng của cuộc giằng co với luồng lực đấy. Chỉ thấy, bờ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Áp lực không ngừng tăng lên đè xuống thân thể, điểm này hắn không cần lo lắng, bởi vì có năng lượng hệ rồng bên ngoài giúp hắn chống cự. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, thân thể cũng dần thích ứng với cổ áp lực này. Trong đó, ạ đạp tạ bị lì tỷ ạ bị lì tỷ đã phát huy tác dụng mấu chốt, có thể thấy được hàm kim lượng của ạ bị lì tỷ đang không ngừng đề cao. Nhưng duy chỉ có lực đẩy, bờ eo lúc này đã dốc hết toàn lực để chống cự. Thế nhưng, sự bài xích của đầm nước dường như không có giới hạn, vẫn không ngừng tăng lớn, khiến thân thể bờ eo lần đầu tiên xuất hiện xu thế lui về phía sau. Không tiếp, đây còn chưa phải là giới hạn của ta. Dưới sự lôi kéo không ngừng, bờ eo vẫn như cũ không sợ hãi. Nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, cơ thể vẫn không thể cầm cự và đang lùi lại. Giới hạn không phải dễ dàng đột phá như vậy. Chương 138, sự tán thành từ người nhà. Chương 138, sự tán thành từ người nhà. Sắp không thể chịu đựng thêm nữa. Lúc này, ta chỉ đạt đến trình độ này sao? Thân thể bờ eo căng cứng, thân hình cao lớn của hắn đã sớm được hắn trưởng khống. Sức mạnh của bản thân cũng dần dần được nắm rõ. Rõ ràng, mục đích của hắn đã đạt đến. Vốn hắn nên tự giác rút lui, nhưng lúc này lại vẫn kiên trì giằng co với lực đẩy của đầm nước. Bởi vì hắn lờ mờ cảm nhận được, huyết mạch hệ rồng trong cơ thể đang sao động. Cùng với sự trưởng thành của thuộc tính giờ dạng gồng, dường như có thứ gì sắp khôi phục. Nhưng lúc này, hắn đã không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn cũng hiểu đạo lý quá mức tất phản. Dù sao vừa mới tiến hóa, hắn còn phải từ từ mà đến. Nghĩ vậy, bởi không phản kháng luồng bài xích này nữa. Thân thể hắn trong nháy tức thì bị đẩy mạnh ra phía sau. Nếu như đầm nước lúc này có ý thức, chắc chắn đã nguyền rủa. Dù sao, trên đời này, loại bộ kẻ mẩn chuyên vặt lông dê cứng đầu như bờ hẻo đoán chừng chỉ có duy nhất một con này mà thôi. Đầm nước bên ngoài, Mã Nạ Phỉ vẻ mặt ngơ ngác nhìn mặt đầm đang sao động giống như nước nóng sôi trào. Miệng nhỏ của nó mở ra như thể bị níu chặt. Rõ ràng, cảnh tượng này cả đời nó chưa từng thấy qua. Cái đầm nước này bị làm sao vậy? Có gì mà không nghĩ ra được? Vẻ mặt đờ đẫn của nó đủ để tỏ rõ tất cả. Tâm tư của nó, không ai có thể biết được. Nhưng cơ hội này vô cùng hiếm có. Bờ eo đã khiến Thương Hải Vương tử thấy được một mặt sinh động của đầm nước. Và Mã Nạ Phỉ cũng chảy ra những giọt nước mắt kích động. Cho đến một khắc nào đó, dưới mặt đầm đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh không ngừng phóng đại. Mã Nạ Phỉ lập tức phản ứng, tinh quang trong mắt lóe lên. Trong lòng phảng phất đoán được điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau một khắc, bóng đen khổng lồ trong nháy mắt hiện ra thân hình đồ sộ của hắn. Một con bộ kệ mẩn tựa như dao long phương đông hiện ra trong mắt Mã Nạ Phỉ. Mao đầu tinh xảo lại giàu chất nghệ thuật trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của Thương Hải Vương tử. Đôi mắt bá khí kia kích động tâm can Mã Nạ Phỉ. Thân rồng kéo dài lại tràn ngập lực bộc phát mà cả đời nó chưa từng thấy. Ánh mắt Mã Nạ Phỉ đờ đẫn nhìn bờ eo, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vô cùng mà dũng. Thật tuấn tú, thật khao khát. Nó một đời yêu quý vài chuyện, một, kết giao bằng hữu, có biệt hiệu gái hồng lâu đặc biệt là với bộ kệ mẩn cường đại. Hai, ưa thích những vật phẩm lấp lánh sáng ngời, tương tự như cực phẩm bạ tở sở tồn. Ba, tìm bạc kỵ, tương tự như cảnh tượng cưỡi mỉ lọ tỉ xuất hiện trước đó. Nhưng lúc này, thân thể này của bờ eo vô cùng hấp dẫn nó. Nếu có thể cưỡi hắn đi ra ngoài. Hi hi hi. Lúc này, trong lòng bờ eo vô cùng phiền muộn vì bị đánh bật ra ngoài. Cái đầm nước này tính khí có chút lớn. Hắn cẩn thận ngâm nghĩ một lát, hắn cũng chẳng lấy thêm bảo vật nào, ngoại trừ thứ hắn nên có. Chẳng phải chỉ rằng co với lực đẩy một chút thôi sao? Nhưng bờ thực ra không biết, lúc này, nồng độ năng lượng hệ nước bên trong đầm nước đã tụt xuống một bậc. Ngoài việc hắn hấp thu để rèn luyện bản thân, lực đẩy được chuyển hóa từ năng lượng hệ nước bên trong đầm nước cũng không phải vô căn cứ mà sinh ra. Kết hợp thời gian và trình độ giằng co vừa rồi của bờ hẹo, lượng tiêu hao này thực sự gây tổn hại. Ngươi là bờ hẹo? Mặc dù tin chắc luồng khí tức này chính là bờ hẹo, nhưng mà Nạ Phỉ vẫn hỏi một câu. Không phải bờ khoe miệng mỉm cười, thuận miệng nói, bờ hẹo, thật là ngươi, thật tài dũng. Chỉ có bờ hẹo mới dùng giọng điệu bình đẳng này nói chuyện với nó, cho nên nó liếc mắt đã xác định được đối phương. Chỉ thấy trong mắt Mã Nạ Phỉ lấp lánh tinh quang, vô cùng nhiệt tình nhào tới bờ hẹo. Ánh mắt nó sớm đã nhắm thẳng vào lưng đối phương, tim đập thình thịch gia tốc. Chỉ thiếu chút nữa thôi, hì hì, để ta cưới. Bờ eo ban đầu không hề để ý, nhưng trong lòng cũng không quan tâm những chi tiết này, cho nên trực tiếp dùng một đôi vây cá khổng lồ rộng lớn đón lấy đối phương. Két. Tiểu gia hỏa màu lam cười cứng ngắc, trong lòng tựa như vỡ vụn thứ gì. Đáng giận, không cưới lên được. Ô, ngươi khi nào nhiệt tình đến vậy? Bờ eo nghi hoặc hỏi. Ha ha, ai nha, ta không phải là người nhà hay sao? Người nhà quan tâm nhau là điều rất bình thường. Mặc dù từ thở nhỏ chưa nghe nói người nhà là gì, nhưng điều này không hề ảnh hưởng việc lúc này nó dùng từ đó. Bởi vì mỗi thế hệ, Thương Hải Vương tử Mã Nạ Phỉ chỉ có thể tồn tại một con, cho nên kể từ khoảnh khắc ra đời, nó đã không gặp qua mẫu thân. Ngoại trừ đồng bạn, nó cũng chỉ biết ý nghĩa của từ bằng hữu. Nhưng lúc này, bờ eo lại không hề biết điều này. Hắn nhìn Mã Nạ Phỉ, lòng cảm kích trong hắn không lời nào có thể diễn tả. Mặc dù thủ đoạn của hắn có phần cực đoan, nhưng lòng cảm ơn lại khắc sâu vào tận xương cốt. Có ân tất báo. Và lúc này, từ người nhà mà hắn lơ đãng nói ra, đối phương dường như coi là thật. Đúng vậy, chúng ta là người nhà cả đời này đã ngươi coi ta là người nhà, vậy ta đời này nhất định không phụ ngươi. Lặng lẽ suy tư trong lòng, bờ tâm trạng thoải mái, cười nói với Mã Nạ Phỉ. Lúc này, một viên hữu nghị cờ rít tổ đang từ từ thăng hoa. À, nhìn nụ cười của bờ hẻo, mà nạ phi giật mình. Thân là một chuyên gia tâm linh, nó dường như phát hiện thiện ý bờ hẻo dành cho nó lúc này, ngoài việc càng thêm nồng đậm, còn tựa hồ xảy ra một chất biến nào đó. Loại biến hóa này là điều nó chưa từng trải qua. Loại cảm giác này có chút ấm áp trong lòng thầm vui, mà nạ phi cũng nở nụ cười với bờ hẻo. Đúng rồi, trước đó ở dưới đó ngươi có trải qua nguy hiểm gì không? Mã Nạ Phi nhớ lại hình ảnh đầm nước sôi trào lúc trước, vội vàng nói: "Này, cái đó hẳn là không tính nguy hiểm ngoại trừ việc bên dưới có chút âm u và hắn tự mình làm loạn bờ, thực sự không nghĩ ra có nguy hiểm gì." "Ai, kỳ quái, vừa rồi cái đầm nước này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nói xong, Mã Nạ Phi bay lên trên mặt đầm, quan sát khắp nơi, muốn tìm ra vấn đề. Nghe vậy, ánh mắt bờ eo dần dần trở nên rõ ràng. "Không thể nào, ta có thể hỏi một chút, vừa rồi cái đầm nước này có chuyện gì hay gặp vấn đề gì không?" Giọng điệu bờ hơi yếu đi, nói với vẻ mặt lúng túng. Nghe vậy, Mã Nạ Phi nhìn bờ hẻo, khẽ to mày. Nó ngửi thấy mùi chột dạ. Đây là sự chắc chắn đến từ một chuyên gia tâm linh. Nhưng từ sự tín nhiệm đối với bờ hẻo, Mã Nạ Phi đơn thuần cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng kể cho bờ hẻo nghe hiện tượng đột ngột vừa xảy ra với đầm nước. Khi đối phương giảng giải xong, sắc mặt bờ hẻo cứng đờ. Trong lòng hắn đã có đáp án. Xong rồi, gây họa rồi. Ở một mặt khác, Mã Nạ Phi càng giải thích, mùi chột dạ nó ngửi được càng lúc càng nặng. Điều này không khỏi khiến nó sinh ra hoài nghi. Bờ không phải là người đó chứ? Đối diện với nghi vấn của đối phương, bờ tâm không hoảng, tay không run, ho nhẹ nói, hẳn là coi như vậy đi. Ngay sau đó, theo bờ eo giảng giải, miệng nhỏ của Mã Nạ Phi không hề khép lại, lại càng há càng lớn. Khi bờ eo giải thích xong, ánh mắt hắn thoáng chút trốn tránh, đối diện với ánh mắt người sao không bay lên trời của Mã Nạ Phi, mùi chột dạ tràn ngập trên người hắn càng trở nên nghiêm trọng. Lúc này, thân thể khổng lồ của bờ so với thân thể nhỏ bé của Mã Nạ Phi trông có vẻ hơi kỳ lạ. Chỉ thấy bờ eo khẽ nâng đầu rồng, đồng thời ngước nhìn trần nhà. Trong lòng suy nghĩ, khi bị bắn ra, nếu không có cái trần nhà này cả lại, vậy ta hẳn đã bay xuyên qua bầu trời rồi. Ý tưởng này vừa nảy ra, khoe miệng Mã Nạ Phi liền bắt đầu co giật. Tú Nhi, chương 139, khởi hành đi tới. Chương 139, khởi hành đi tới. Từ sau khi bờ thành công tiến hóa, cơ duyên đầm nước lần này đã kết thúc. Sau khi Mã Nạ Phi kiểm tra một lượt, xác định đầm nước chỉ tiêu hao một chút năng lượng mà thôi, lúc này nó mới cuối cùng yên tâm. Trong lúc đó, bờ cả quá trình đều cười hòa hoãn. Dù sao cái đầm nước này vốn không nên tiêu hao nhiều năng lượng đến vậy, việc này đích xác là lỗi của hắn. Mã Nạ Phi thấy vậy cũng không nói thêm gì. Nó biết bờ không phải cố ý. Sau đó, hai bộ kẹ mần rời khỏi bảo địa này. Mã Nạ Phi cũng một lần nữa phong ấn đại môn, bích hoạt. Ngay sau đó, bờ eo đi theo Mã Nạ Phi đi tới đại sảnh. Chỉ thấy Mỹ Lọ Tiệp đang nằm trong hồ đã sớm thức tỉnh. Khi nhìn thấy thân thể sau khi tiến hóa của bờ eo, đối phương cũng không nhịn được cảm thán về thực lực cường đại của hắn. Mặc dù hiện tại thực lực bờ không bằng mình, nhưng thiên phú tiềm lực lại không thua kém nó, thậm chí tiềm lực phát triển còn muốn ở phía trên nó. Nạp nạp, thân thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Mã Nạ Phi tiến lên một bước, cười nói: Ta không sao. Lần này may mắn có bờ hẻo. Chắc hẳn ngài đại nhân đã phát hiện tín vật biển cả trên người đối phương rồi chứ? Mỹ Lọ Tiệp nghiêm túc đáp lại. Ai? Đã nói bao nhiêu lần rồi, nạp nạp ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được. Khi nghe thấy đối phương xưng hô, trong lòng Mã Nạ Phi lập tức hiện lên sự bất đắc dĩ cùng nỗi chua xót. Bởi vì bất luận nó vốn nắn ra sao, mỗi lần đều vô dụng. Đối phương duy trì đối với chuyện này rất chân thành. Vậy làm sao có thể làm vậy được? Ngài là vị quản lý tôn quý của toàn bộ biển cả. Ta có thể có được ngày hôm nay, hoàn toàn là ngài ban cho. Mỹ Lọ Tiệp vẻ mặt tràn đầy chân thành. Trong lòng nó không chứa một chút tạp niệm dư thừa, lòng trung thành đối với Mã Nạ Phi đã đạt tới đỉnh phong. Bên cạnh, bờ cảm nhận được lòng trung thành của Mỹ Lọ Tiệp đối với Mã Nạ Phi, không khỏi có chút thất thần. Nếu như hắn cũng có được thủ hạ cường đại lại trung thành như vậy thì tốt biết bao. Đối với chuyện này, Mã Nạ Phi cũng chỉ có thể mặc kệ đối phương, dù sao nó cũng không thể cưỡng ép yêu cầu đối phương. So với bờ ở bên cạnh, Mỹ Lọ Tiệp rõ ràng khiến người ta bớt phải bận tâm hơn một chút. Nghĩ tới đây, Mã Nạ Phi dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ tịnh hóa kịch độc của hai người lần này không hoàn toàn thành công. Điều này nói rõ, hàm lượng kịch độc ở vùng hải vực kia nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Nói xong, trong mắt Mã Nạ Phi lóe lên một tia tinh quang. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tầm mắt Mã Nạ Phi lúc này đã đi tới vùng hải vực mà bờ eo và đồng bạn đã đi qua. Qua quan sát của nó, vùng biển này gần như sắp biến thành một vùng biển chết, bởi vì bộ kệ mận hải dương trong đó đã bỏ đi hết. Còn giải dạ đủ mà bờ eo và đồng bạn gặp phải trước đó, lại là số ít bộ kệ mận nhờ vào thực lực cường đại mà đối kháng lại. Cho dù là như vậy, trong cơ thể của những bộ kệ mần này cũng bị kịch độc xâm nhập, chúng độc quá sâu thậm chí còn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sau khi thu hồi năng lực, tầm mắt Mã Nạ Phi lại trở về bản thể. Chỉ thấy sắc mặt nó dần dần trở nên nghiêm trọng. Thương Hải Vương tử cũng không chỉ là một vinh dự, chủ yếu nhất thực ra là một loại trách nhiệm. Sự kiện lần này nó sẽ quản lý và nó nhất định phải quản. Đây chính là bổn phận. Xem ra cần ta tự mình ra tay rồi, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Khi thật sự cần ra tay, nó cũng sẽ không do dự. Lúc này, vợ cùng Mỹ Lọ Tiệp cũng đã chú ý tới sự biến hóa trên thần sắc của Mã Nạ Phi. Với tâm tư nhạy bén, vợ eo ngay lập tức đoán được suy nghĩ của đối phương. Mỹ Lọ Tiệp rõ ràng cũng biết điều này. Mã Nạ Phi đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn đích thân ra tay sao? Mỹ Lọ Tiệp có chút lo lắng nói. Mã Nạ Phi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau khi suy đoán trong lòng được chứng thực, vợ trong lòng dâng lên hứng thú. một vị thần chức huyền ảo đích thân ra tay. Lần này hắn có thể thỏa sức quan sát rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Bờ không khỏi mong đợi. Nhưng khác với Bờ Hẹo, Mỹ Lọ Tịt lúc này tựa hồ có chút thất vọng, vẻ mặt tủ rũ. "Nạp nạp, đó không phải lỗi của ngươi. Ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, để ngươi rơi vào nguy hiểm." Mạn Nạ Phỉ nói với vẻ ấy nãy. Nó thậm chí không cần cẩn thận cảm nhận, trong nháy mắt đã nhận ra tâm linh ổ dạ của Mỹ Lọ Tịt. Nói đến chuyện này, đích xác phải trách nó. Đã không để ý đến hàm lượng kịch độc đáng sợ ở nơi đây, dẫn đến Mỹ Lọ Tịt suýt chút nữa rơi vào tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây, tâm trạng Mạn Nạ Phỉ cũng bắt đầu trở nên ủ rũ. Mà ở một bên khác, duy chỉ có một kẻ trông hơi lạc lõng. Bờ Hẹo nhìn ngang nhìn dọc, sắc mặt lúng túng. Phải, hóa ra tất cả đều đang u sầu. Như vậy khiến hắn có vẻ hơi đặc thù. Chẳng lẽ lúc này không nên nghĩ cách giải quyết vấn đề, còn có thời gian u sầu. Dường như người thấy tâm linh ô dạ đặc biệt của Bờ Hẹo, Mạn Nạ Phỉ vẻ mặt nghiêm túc, một lần nữa lấy lại tinh thần. Và tâm trạng Mỹ Lọ Tịt mặc dù vẫn còn chút xa xút, nhưng cũng biết không phải lúc để bực bực. Khoảnh khắc này, tâm cảnh khác biệt của Bờ so với những người khác đã phát huy ưu thế. Nói trắng ra là, Mạn Nạ Phỉ cùng Mỹ Lọ Tịt có lẽ sống lâu hơn cả đời trước của Bờ Hẹo cộng lại, nhưng tâm cảnh lại có chút thiếu sót. Hay là lý niệm của hai người bất đồng. Nhưng nếu là Bờ Hẹo, hắn nhất định sẽ lấy việc giải quyết vấn đề làm trọng. Quá nhiều tình cảm khác không nên xen lẫn vào. Trên con đường đã đi qua, hắn vẫn luôn làm như vậy. Các ngươi chờ ở cung điện, lần này ta tự mình đi đến. Nói rồi, Mạn Nạ Phỉ đang định khởi hành, nhưng thân thể cao lớn kia của Bờ Hẹo lại chặn đường nó. "Ngạch, không ngại mang ta theo với, có lẽ ta có thể giúp được một tay." Bờ có chút ngượng ngùng nói. Thực ra hắn rõ ràng, với năng lực của Mạn Nạ Phỉ, đủ để giải quyết sự kiện lần này. Việc mang thêm hắn theo, hẳn sẽ chỉ thêm một kẻ vướng víu. "Ta cũng muốn đi." Mỹ Lọ Tịt thấy Bờ Hẹo mở lời trước, bản thân cũng lấy hết dũng khí, cầu xin Mạn Nạ Phỉ. Đối với chuyện này, Mạn Nạ Phỉ chớp mắt, nhìn thân thể cao lớn kia của Bờ Hẹo, một chút tâm tư nhỏ trở nên sống động. "Được thôi, điều này cũng vô cùng dễ dàng." Mạn Nạ Phỉ đáp ứng. Được mang ra ngoài khu cụ, vẫn rất là dũng. Đằng nào mang một cũng là mang, mang hai cũng đơn giản. Cho nên, mang thêm Mỹ Lọ Tịt cũng có thể. Sau khi xác định đội hình xuất phát, Mạn Nạ Phỉ rất nhanh liền mang theo hai bộ kẻ mẩn, hóa thành một dòng nước bay ra khỏi cung điện. Tốc độ của dòng nước này trong đại dương vô cùng khoa trương, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã vượt qua vô số khoảng cách. Điều này không khỏi khiến Bờ không ngừng sợ hãi thán phục. Nếu hắn có tốc độ này, vậy trong đại dương cơ hồ có thể hoành hành. Đương nhiên, nhanh đến mức nào Bờ Hẹo không rõ, cũng không thể cảm nhận được. Hình ảnh trước mắt hắn cũng chưa từng rõ ràng, hoàn toàn là một mảng màu lam nhạt. Có lẽ lóe lên một tia màu sắc khác, chỉ là bởi vì tốc độ vượt ra khỏi phạm vi nhận thức nên hắn không biết mà thôi. Nhưng tất cả những điều này đều không thể phủ nhận rằng, tốc độ của Mạn Nạ Phỉ trong đại dương tuyệt đối được xem là bậc nhất. Trong quá trình đó, hắn có thử cảm nhận phương thức khống chế dòng nước này của đối phương. Hắn không cầu học được toàn bộ, bởi vì cho dù chỉ học được một chút xíu, cũng đủ để hắn dùng cả đời. Nhưng đáng tiếc hay, năng lực hóa thành dòng nước này dường như là thiên phú độc nhất vô nhị của đối phương. Bờ hoàn toàn không thể hiểu được, thậm chí cho dù hiểu cũng chưa chắc có thể bắt chước được. Đây là năng lực duy nhất thuộc về Mạn Nạ Phỉ. Chương 140, Hải vực tín vật từ đâu mà có. Chương 140, Hải vực tín vật từ đâu mà có. Đại khái qua mấy nhịp thở, Mạn Nạ Phỉ chậm rãi giảm tốc độ. Sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Bờ hẻo khẽ cau mày. Mỹ Lọ Tịt thì vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh Mạn Nạ Phỉ, đảm bảo đối phương sẽ không bị quấy rầy. "Đây chính là vùng đất kịch độc mà các ngươi nói tới sao? Thế mà đã đạt đến trình độ nghiêm trọng đến vậy ư?" Mạn Nạ Phỉ trong lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Sợ rằng nếu kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ ngay cả nó cũng không có cách nào tịnh hóa hoàn toàn những độc tố này. Vì thế, lần này nó phát hiện sớm, tất cả vẫn còn có cơ hội để bù đắp. Dứt lời, Mạn Nạ Phỉ chống lên một vòng bảo hộ, mang theo Bờ cùng Mỹ Lọ Tịt bay về phía độc nguyên nơi có hàm lượng kịch độc cao nhất mà đi. Trong chớp mắt, một dòng nước đã tới vùng hải vực có hàm lượng kịch độc kinh khủng nhất. Ở đây chất đống vô số thi cốt. Rõ ràng, đây đều là những nạn nhân bị kịch độc cướp đi sinh mệnh. Cho dù màng nước của Mạn Nạ Phỉ đã cô lập kịch độc bên ngoài, nhưng Bờ Hẹo vẫn có thể cảm nhận được năng lượng hệ ma đậm đặc. Thứ này được chuyển hóa từ âm u lạnh lẽo từ khí. Mạn Nạ Phỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đống cảm thấy hổ thẹn, ánh mắt lộ ra vẻ ấy nấy. Nó có thể cảm nhận được những đau đớn mà những bộ kệ mẩn này trải qua khi còn sống. Kịch độc không ngừng cọ sát bọn chúng, một luồng khí tức tâm linh bi thương đã sớm tràn ngập bốn phía. Những sinh linh đã chết sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lúc này, nó phải thay đổi tất cả. Sầm. Trong một ý niệm, lực lượng đại dương đáp lại Mạn Nạ Phỉ. Vô số ánh sáng màu lam hòa lẫn vào nhau, bao bọc lấy thân thể nó. Lập tức, một luồng vĩ lực vô hình giáng xuống. Tiếp cận luồng lực lượng này, quả nhiên có một cảm giác đặc biệt. Bờ Hẹo nhìn tiểu gia hỏa màu lam lúc này đang đại phát thần uy, trong lòng không khỏi cảm thán. Thậm chí ngay cả hắn cũng lờ mờ chịu ảnh hưởng. Kể từ khoảnh khắc đối phương quyết định, một đạo tiếng ca không thể diễn tả được đã vang vẳng bên trong trái tim hắn. Bờ Hẹo ngước nhìn Mạn Nạ Phỉ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, như thể mình bị đối phương nắm trọn trong lòng bàn tay. Rõ ràng, trạng thái lúc này của đối phương mới là lực lượng chân chính của Thương Hải Vương tử. Sau khi Mạn Nạ Phỉ tiến vào trạng thái, một đạo vương miện màu vàng kim hư ảo trong nháy mắt hiện lên trên đỉnh đầu. Đây là tượng trưng cho thần chức của Thương Hải Vương tử. Mạn áp. Ngay sau đó, hào quang màu lam nhạt vô tận bắt đầu lấy Mạn Nạ Phỉ làm trung tâm, chiếu rọi vùng biển này. Chỉ trong nháy mắt, vùng hải vực bị kịch độc ô nhiễm này liền lập tức bắt đầu chuyển từ màu lam tím trở về màu ban đầu. Hơn nữa, hàm lượng kịch độc trong nước biển cũng cấp tốc giảm xuống. Sau mấy nhịp thở, vùng biển này một lần nữa khôi phục màu lam nhạt. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mờ ảo, kịch độc căn bản không có chỗ ẩn trốn. Khoảnh khắc tinh hóa, những luồng tử khí oan hồn không tan kia cũng giống như cảm nhận được vị Thương Hải Vương tử của bọn chúng, cho nên toàn bộ hóa thành năng lượng hệ ma chìm xuống đáy biển. Có lẽ mấy năm sau, trong đất cát sẽ ấp ủ ra bảo vật hệ ma. Đến lúc đó, nơi đây lại chính là một khối bảo địa. Lực lượng đại dương, quả nhiên thần kỳ, bở chớ mắt nhìn những thi thể thối giữa này. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mờ ảo, chúng cấp tốc bị nước biển ăn mòn thành bã, còn những bộ phận khác thì đã dung nhập vào trong biển rộng. Đây là tuần hoàn bên trong biển cả sao? Bờ Eo lập tức nghĩ đến. Lúc này, Mã Nạ Phỉ cũng tiến hành đến bước cuối cùng. Chỉ thấy nó phát ra tín hiệu đồng thời khuyết tán ra. Như vậy, những bộ kệ mẩn hải dương trôi dạt khắp nơi kia sẽ một lần nữa trở lại vùng biển này. Giải quyết. Sau khi tất cả khôi phục, Mã Nạ Phỉ thu hồi sức mạnh, để cho biển cả một lần nữa khôi phục vận hành. Vương miện trên đỉnh đầu nó cũng dần dần biến mất cho đến khi tan biến. Vậy là xong rồi sao? Bờ Eo nói với vẻ mặt hơi kinh ngạc. Sức mạnh của Mã Nạ Phỉ đại nhân phi thường cường đại. Người là một trong số ít những bộ kệ mẩn có thể mượn nhờ sức mạnh đại dương. Những thứ kịch độc này căn bản không thể chịu được sức mạnh tịnh hóa của đại nhân Mỹ Lọ Tiệp giải thích với vẻ mặt sùng bái. Nhưng nó tựa hồ không hiểu được một tầng ý tứ khác của Bờ Eo. Lợi hại. Tâm trạng Mã Nạ Phỉ lúc này thập phần vui vẻ, giống như một hài tử đi tới trước mặt Bờ Eo để cầu được tán dương. Đối với điều này, Bờ Eo đưa ra một câu hỏi thẳng vào linh hồn, đã ngươi có thể nhẹ nhàng giải quyết, vậy tại sao còn để cho Mỹ Lọ Tiệp phải đi thêm một lần? Nghe vậy, sắc mặt Mã Nạ Phỉ trong nháy mắt cứng lại. Tâm trạng vừa vui vẻ tức thì vỡ vụn. Ở một bên, Mỹ Lọ Tiệp vội vàng với vẻ mặt đầy áy náy đứng ra nói, là chính ta muốn giúp Mã Nạ Phỉ đại nhân san sẻ áp lực, nhưng không ngờ lần này lại thân là một trong những đại tướng đáng tin cậy do Mã Nạ Phỉ tự tay bồi dưỡng, Mỹ Lọ Tiệp thỉnh thoảng lại giúp Mã Nạ Phỉ giải quyết một vài chuyện nhỏ. Nhưng lần này, cả hai đều đánh giá thấp sự kinh khủng của kịch độc nơi đây, vì vậy mà suýt nữa để Mỹ Lọ Tiệp lâm vào khốn cảnh. Nghe một lời này, Bờ coi như đã hiểu. Thì ra Mỹ Lọ Tiệp được xem là nhân viên vậy còn hắn. Cẩn thận nghĩ lại, Bờ éo nhíu mắt, ngửi thấy mùi vị của những toan tính nhỏ. Hắn nhìn tiểu gia hỏa đang trốn sau lưng Mỹ Lọ Tiệp, trong lòng đã khẳng định suy nghĩ của bản thân. Đối phương muốn hắn trở thành nhân viên của Hải Dương cung điện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bờ Eo dường như đã biết rồi, vậy hắn liệu có giúp ta không? Mã Nạ Phỉ vẻ mặt căng thẳng trốn sau lưng Mỹ Lọ Tiệp, cứ như vậy là có thể trốn tránh ánh mắt của Bờ Eo. Năng lực của nó tuy mạnh, nhưng biển cả biết bao là rộng lớn chứ. Nếu cứ để nó mỗi ngày đều đi xử lý những sự kiện Hải Dương như vậy, chẳng phải sẽ buồn chán đến chết sao? Mặc dù đây là chức trách, nhưng quá đỗi nhàm chán. Bởi vì ngoại trừ những sự kiện lớn, những sự kiện nhỏ khác lại quá hỗn tạp. Hơn nữa, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại làm một chuyện, kéo dài suốt trăm năm, nó thật sự rất mệt mỏi trong lòng. Cho nên, Hải Dương Tín Vật liền cứ thế mà sinh ra. Không tệ. Hải Dương Tín Vật có thể được coi là một bản chiêu mộ lệnh, chuyên môn chọn lựa một vài bộ kệ mẩn có tiềm lực để giúp nó giải quyết những sự kiện nhỏ. Đây đều là những thứ nó phát tán ra ngoài, mục đích chính là để chiêu mộ những nhân viên có tài năng như Bờ Hẹo. Đương nhiên, chiêu mộ lệnh cũng được phân cấp bậc. Tương tự như Bờ Hẹo, người thông qua thí luyện để có được Hải Dương Tín Vật thuộc về cấp bậc cao nhất, là nhân viên trọng điểm bồi dưỡng. Còn về tiền lương ư? Có lẽ những nhân viên khác cũng không để ý, nhưng một khi đã sống ở trong Hải Dương cung điện, chúng đã được hưởng đãi ngộ chất lượng tốt. Thực ra, nếu như quan sát sẽ phát hiện, những bộ kệ mẩn ở lại trong cung điện, ngoài việc thiên phú của bản thân được tăng lên, tốc độ tiến bộ của thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng có lẽ thực lòng muốn giúp Mã Nạ Phỉ, nhưng Mã Nạ Phỉ cũng yên lặng đưa lại hồi báo. Đã như vậy, cả hai bên đã đạt được mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, nếu nhân viên muốn rời đi, Mã Nạ Phỉ cũng sẽ không ngăn cản. Ngược lại, nó sẽ ban cho một chút sức mạnh chúc phúc để giúp đối phương có thể hoành hành tốt hơn trong biển cả. Nhưng nói tóm lại, chuyện nhân viên muốn rời đi là cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, những bộ kệ mẩn rời đi đều là vì lo lắng cho tộc đàn của mình, nếu không thì ai sẽ chủ động từ bỏ cơ hội khó có được này. Còn về cái gọi là sức mạnh chúc phúc kia, thực ra bở trước kia cũng từng may mắn nhìn thấy, thậm chí còn tham dự qua. Nhưng lúc đó, với tâm tư kỳ náo, hắn đã né tránh sự cảm ơn đến từ Thương Hải Vương tử. Mà chuyện này cũng không có gì đáng nói. Nói đi thì nói lại, lúc này, đối mặt với những toan tính nhỏ của Mã Nạ Phỉ, Bờ Eo cười, trong lòng đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy, hắn chậm rãi đi tới trước mặt đối phương. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ngươi có phải muốn ta ở lại không? Sau khi nghe thấy âm thanh của Bờ Eo, Mã Nạ Phỉ giật mình, vô thức ừ một tiếng. Thực ra ngươi không cần lo lắng. Là người nhà, ta xem Hải Dương cung điện như nhà, Bờ thật lòng nói. Tâm linh khí tức cũng không hề nói dối. Nghe vậy, trong lòng Mã Nạ Phỉ lập tức hiện lên niềm vui sướng vô tận. Kích động, nó trực tiếp xoay mình một cái, cưỡi lên tấm lưng rộng lớn kia của Bờ Eo. Vị trí này là điều nó tha thiết ước mơ. Chương 141, Tâm linh Bờ Eo. Chương 141, Tâm linh Bờ Eo. Một vùng hải vực vô danh. Một dòng nước đống nhiên thoáng qua. Trên thân thể màu tím của Bờ Eo, một tiểu gia hỏa màu lam đầy vẻ hưng phấn. Mỹ Lọ Tiệp thì hộ vệ ở một bên. Ta nói ngươi chơi chán chưa? Bờ cười cứng nhắc. Cái cảm giác bị người cưỡi này thật sự rất khó chịu. Mặc dù nó không phải người. Bờ Eo cũng chỉ là vì nể mặt thân phận Thương Hải Vương tử của Mã Nạ Phỉ, cùng với việc tâm trí đối phương vẫn chưa trưởng thành, nên mới vẫn không phát tác. Nếu là bộ kệ mẩn khác dám cưỡi hắn như thế, hắn sớm đã trở mặt. Ai nha? Sắp tới cung điện rồi, ngươi nhịn một chút nha. Nói xong, con ngươi Mã Nạ Phỉ đảo một vòng. Dòng nước của nó trong lúc lơ đãng giảm xuống một chút tốc độ. Đối với điều này, Bờ Eo đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Hắn thể, chỉ có một lần này thôi. Nửa giờ sau, Mã Nạ Phỉ vẻ mặt thỏa mãn cưới Bờ Eo mặt đen sầm trở về cung điện. Mỹ Lọ Tiệp ở một bên che miệng cười trùng suốt. Thật là một tấm màn đen. rõ ràng lúc đi không hề lâu như vậy. Ai nha, ta mới thi triển sức mạnh xong, chắc chắn rất mệt mỏi mà, hơn nữa thế này đã là nhanh lắm rồi mà. Nạ Phỉ mắt cong thành một đường nhỏ, vừa nói vừa che miệng. Đối với điều này, vợ có lý do để hoài nghi đối phương cố ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài. Hai tử thôi mà không giận, không giận. Sự kiện lần này đã có một kết thúc, tiếp theo ngươi cứ ở lại cung điện đi. Nói xong, Mã Nạ Phỉ từ trên lưng bờ hèo nhảy xuống. Nghe vậy, trong mắt bờ hèo lóe lên một tia tinh quang. Ánh mắt hắn trong nháy mắt phong tỏa tòa suối phun trong đại sảnh. Sàn nhà lấp lánh kia đã sớm in một ấn ký không thể xóa nhòa trong đầu hắn. Ta tới. Vợ anh. Hoa lạc. Nước băng tung tóe. Vợ xoay mình một cái xông vào trong hồ nước. Thấy vậy, lông mày mì lỏ tịt ở một bên nhíu lại. Nó định tiến lên quên can, nhưng lại bị Mã Nạ Phỉ ngăn lại. Đại nhân, đây là hồ nước của ngài mà, mì lỏ tịt khó hiểu nói. Ai? Không sao, chẳng phải chỉ là một tòa hồ nước sao? Trong cung điện còn nhiều chỗ tắm mà. Hắn muốn, cứ cho hắn thôi. Mã Nạ Phỉ đầy vẻ tự tin nói. Nghe lời này, mì lỏ tịt cũng không nói thêm gì được nữa. Bởi vì đây là quyết định của Mã Nạ Phỉ đại nhân. Ân quả nhiên là rất thoải mái bờ eo nằm trong hồ nước lát bằng cực phẩm thủy thạch, cơ thể vô cùng buông lỏng. Xung quanh phảng phất có năng lượng hệ nước liên tục không ngừng điều hòa cơ thể hắn, giống như một bài massage. Chỉ chốc lát sau, bờ eo liền đã ngủ say. Thấy vậy, Mã Nạ Phỉ cùng các bộ kệ mẩn khác lặng lẽ rời đi. Sau khi đi tới một căn phòng khác, vẻ mặt Mã Nạ Phỉ dần chuyển thành lo lắng. Đại nhân, sao vậy? Mỹ Lọ tiếp tiến lên hỏi. Hắn rốt cuộc đã trải qua điều gì? Tâm linh vì sao căng cứng đến thế? Thì ra, ngay vừa rồi trên đường trở về, Mã Nạ Phỉ trong lúc lơ đãng dùng cảm giác tâm linh đặc hữu của mình để thăm dò bờ eo. Nhưng kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền trực tiếp dọa nó giật mình. Thông qua cảm giác, nó phát hiện tâm linh bờ eo dường như bị một loại lực lượng nào đó che đậy. Hơn nữa, tâm linh của đối phương cực kỳ bài xích thế giới bên ngoài, nên nó cũng chỉ có thể mờ nhạt quan sát được lớp bề mặt. Nhưng kể cả như thế, lớp bề mặt tâm linh bờ eo bộc lộ ra ngoài cũng cực kỳ kinh người và hiếm thấy. Bởi vì nó phát hiện, phía trên không phải màu huyết sắc thì cũng là màu đen. Cụ thể hơn, nó không thể nói ra, bởi vì nó chưa bao giờ thấy. Bờ eo căng cứng. Nhìn không giống lắm, Mỹ Lọ Tiệp cẩn thận nhớ lại những lần ở chung với bờ eo trước đây. Ngoài việc trên chiến trường quá mức tỉnh táo, hắn dường như vẫn rất dễ sống chung. Huống hồ giữ vững sự tỉnh táo trong chiến đấu là một thói quen rất tốt. Không, sức mạnh của tâm linh sẽ không lừa người. Hắn nhất định có một đoạn kinh nghiệm đặc biệt, đây mới khiến tâm linh của hắn cực độ bài xích thế giới bên ngoài. Mã Nạ Phỉ vẻ mặt nặng nề khẳng định. Vậy thưa đại nhân, lớp bề mặt tâm linh bờ eo bộc lộ ra ngoài là như thế nào? Việc này liên quan đến bờ eo, dù sao hắn cũng là đồng bạn đã cứu mạng nó, nên Mỹ Lọ Tiệp cũng có chút lo lắng nói. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Dù sao thực sự chưa thấy qua, nhưng nếu cứ cố miêu tả thì Mã Nạ Phỉ trong đầu nhớ lại những hình ảnh đã thấy. Sau khi tổng hợp lại, bốn chữ theo miệng nó thoát ra. Hỗn loạn cực đoan nói tâm linh bờ eo hỗn loạn là bởi vì nó mơ hồ cảm nhận được, mặc dù đối phương nắm giữ tất cả tình cảm bình thường của một bộ Pokémon, nhưng tốc độ hắn đổi rất nhanh. Đây là điều chỉ có thể hình thành sau khi trải qua đại hỉ đại bi, tình cảm dần trở nên chai sạn. Còn về cực đoan, nghĩ tới đây, thân thể Mã Nạ Phỉ lơ đãng run rẩy. Nó không dám nhìn cũng không muốn hồi tưởng, bởi vì có chút kinh khủng. Đó là một loại cấm kỵ, cũng là phần lý trí cuối cùng của bờ eo. Nó loang thoáng như rằng trước đó chỉ định thăm dò thêm một bước, nhưng dự cảnh tâm linh đã bắt đầu không ngừng lấp lóe. Ngay sau đó, tâm tình của nó bắt đầu phiền não. Nếu không phải Vương Miện Biển cả phát giác không ổn, kịp thời cắt đứt lần thăm dò tâm linh này, có lẽ nó đã làm ra những chuyện khó mà cứu vãn dưới ảnh hưởng kinh khủng đó. Hậu quả căn bản không dám tưởng tượng. Phải biết, nó thân là Thương Hải Vương tử, trên người có thần chức, nhưng kể cả như thế, nó vẫn bị ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được cực đoan dường như là mặt cấm kỵ cuối cùng của bờ eo. Rất nghiêm trọng sao? Mỹ Lọ Tiệp thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt Mã Nạ Phỉ, bởi vậy nó cũng bắt đầu lo lắng cho bờ eo. Tạm thời không nghiêm trọng. Tâm linh rất dễ thay đổi, có lẽ chúng ta có thể từ từ tịnh hóa tâm linh của hắn. Nói được một chút, ngay cả bản thân Mã Nạ Phỉ cũng không biết, ngữ khí của nó bắt đầu trở nên yếu ớt. Thấy vậy, sắc mặt Mỹ Lọ Tiệp trong nháy mắt trở nên nặng nề. Xem ra là có chút không xong rồi. Hai vị cùng nhau nhìn về phía bờ eo, trong lòng đều tràn đầy lo lắng. Cùng lúc đó, bờ eo đang ngủ say khẽ nhíu mày. Cảm giác lực cường đại đang nói cho bờ eo, xung quanh có bộ kệ mẩn đang nhìn hắn. Nếu không phải trong ánh mắt đối phương không có chút ác ý nào, lại chứa đựng thiện ý, bờ eo đoán chừng sẽ phản xạ có điều kiện mà thức tỉnh. Đến lúc đó, hắn sẽ làm ra chuyện gì liền phải đánh ra một dấu chấm hỏi thật lớn. Ở một bên khác, sự thay đổi dị thường này dọa hai bộ kệ mẩn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cho đến bây giờ, Mỹ Lọ Tiệp mới hiểu được, Mã Nạ Phỉ nói căng cứng là có ý gì. Cái này khác gì mở đâu? Vợ quá nhạy cảm. Quả nhiên là nhìn một chút cũng không được sao? Lông mày Mã Nạ Phỉ sớm đã nhíu thành một khối. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nó tưởng tượng. Ngay cả khi đang ngủ say cũng vẫn duy trì cảnh giác cực cao sao? Mã Nạ Phỉ nghẹn ngào nói, chẳng hiểu tại sao nó có chút muốn khóc, bởi vì từ một góc độ nào đó, có thể thấy bờ eo nhất định đã không chỉ một lần bị tổn thương sâu sắc. Đối phương ở giã ngoại đã sống rất không dễ dàng. Bây giờ, trên thân bờ eo vẫn tản ra địch ý, loại địch ý này vô cùng mẫn cảm, bởi vì nó lúc nào cũng có thể chuyển biến thành sát ý. Mã Nạ, đối mặt cục diện này, Mã Nạ Phỉ ánh mắt kiên định khẽ kêu một tiếng. Lập tức, cung điện cùng với nó phát sinh cộng hưởng. Trên thân Mã Nạ Phỉ bắt đầu ẩn ẩn lập lòe. Mã Nạ theo một đạo thanh âm ôn nhu bình thản phất qua bên hai bờ eo. Hắn nhíu chặt lông mày bắt đầu giãn ra. Thấy vậy, Mã Nạ Phỉ mới yên tâm. Năng lực thiên phú của nó bao hàm cả sức mạnh của tâm linh, ít nhất dưới tình huống mở eo ngủ say, giúp đối phương ngủ ngon giấc điểm này nó vẫn có thể làm được. Chương 142, từ yếu đến mạnh, bản tâm. Chương 142, từ yếu đến mạnh, bản tâm. Đi thôi. Động tĩnh nhỏ một chút nói xong, Mã Nạ Phỉ tự mình dùng dòng nước bao bọc mì lọ tịt, mang theo đối phương chậm rãi rời đi. Lúc đi, nó còn bày ra nước kết giới xung quanh bờ eo. Mặc dù bờ eo ngủ say dưới sức mạnh của nó, nhưng điều kiện tiên quyết để duy trì trạng thái này là không thể chịu bất kỳ kích động dù nhỏ nhất. Bằng không, nó cũng không thể đảm bảo bờ có bị giật mình tỉnh giấc hay không. Trong một mảnh hắc ám vô tận, ý thức của bờ eo rung lòng. Xung quanh hắn quấn lấy vô số bờ biển. Đây là không gian ký ức của ta sao? Nhìn những hình ảnh trong bờ biển, bờ eo lẩm bẩm nói. Bao gồm cả ký ức ở kiếp trước, bờ hiện tại đang ở góc độ người đứng xem để quan sát. Khi thì tiếng cười nói vui vẻ, khi thì liều chết chém giết, nhưng phần lớn đều lấy sinh tồn làm mục đích. Nhìn chính mình trong hình, bờ không khỏi cảm thán, muốn sống sót trong dã ngoại thật sự rất mệt mỏi. Vừa nảy sinh suy nghĩ này, mí mắt của ý thức thể bờ eo liền bắt đầu chịu nặng. Ngay sau đó, một đạo sức mạnh đặc thù tác động lên người hắn, toàn bộ không gian dần dần sáng tỏ. Tâm linh của hắn dần dần trống rỗng, thể xác tinh thần đều buông lỏng. Bây giờ bầu trời là quang đãng. Hôm sau, Mỹ Lọ Tiệp lo lắng nhìn đồng bạn cũ, bờ eo vẫn đang ngủ say. Đại nhân, hắn đã ngủ một ngày một đêm, thật sự không sao chứ? Đối mặt với nỗi lo lắng của Mỹ Lọ Tiệp, Mã Nạ Phỉ trấn an bằng một ánh mắt, đồng thời nói, yên tâm, hắn chỉ là quá mệt mỏi. Cứ để hắn nghỉ ngơi thêm chút nữa, năng lượng trong hồ đủ để duy trì dinh dưỡng cho thân thể hắn. Nghe lời này, Mỹ Lọ Tiệp hoàn toàn buông lỏng. Nhưng đúng lúc này, tâm linh Mã Nạ Phỉ dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Có nhiệm vụ sao? Mỹ Lọ Tiệp gần như hiểu ngay. Kinh nghiệm làm việc từ trước đến nay đã giúp nó hình thành một thói quen tốt. Chỉ cần nhìn vẻ mặt lão bản nó liền có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Quả thật có chút nhiệm vụ. Mã Nạ Phỉ gật đầu. Nghe vậy, Mỹ Lọ Tiệp theo bản năng ưỡn thẳng thân thể, đồng thời ra hiệu đối phương cứ việc phân phó. Tại một vùng hải vực nọ, xuất hiện một đám dài dã đồ trắng trợn chiếm đoạt địa bàn, điều này dẫn đến các bộ kệ mẩn hải dương vốn sinh sống ở đó khổ không thể tả. Vì vậy, ta đã nghe được lời kêu gọi nhờ giúp đỡ. Nói xong, trong mắt Mã Nạ Phỉ tinh quang lóe lên, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại nhìn về phía đông, thần sắc tựa hồ có chút buồn khổ. Loại chuyện này nó xử lý không chỉ một lần, nhưng từ đầu đến cuối không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bởi vì trong biển rộng, bộ kệ mẩn vì sinh tồn căn bản không thể tránh khỏi tranh chấp. Còn về các vấn đề liên quan đến sinh tồn tự nhiên, nó không thể can thiệp quá nhiều, trừ phi ảnh hưởng quá lớn, bằng không nó sẽ xem như không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu gào nào. Bởi vậy có thể thấy được, chi đội giải ra đồ này không phải loại lương thiện. Cứ giao cho ta. Mỹ Lọ Tịch lòng tin 10 phần nói. Nó dĩ vãng xử lý loại tranh chấp này cũng không phải lần một lần hai, bản thân vô cùng có kinh nghiệm. Hơn nữa, những bộ kệ mẩn gây chuyện kia khi gặp nó đều rất ngoan. Được. Chuyện này Nạp Nạp ngươi có kinh nghiệm, giao cho ngươi ta yên tâm. Mã Nạ Phỉ cười nói. Ngay sau đó, Mỹ Lọ Tịch không dừng lại quá lâu, rất nhanh liền bay về phía vùng hải vực xảy ra chuyện. Trên đường đi, biển cả sẽ dẫn đường cho nó. Trước đây, sau khi Mỹ Lọ Tịch đi giải quyết sự tình, trong cung điện chỉ còn lại Mã Nạ Phỉ. Cũng may lần này có bờ eo bờ bạn. Chỉ thấy, nó nhẹ nhàng đi tới trước mặt bờ eo, ngây thơ nhìn dáng vẻ bờ eo đang ngủ say. Bờ chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp vô cùng nhẹ nhàng. Mã Nạ Phỉ nhìn thân hình khổng lồ của bờ không ngừng phập phồng, một đôi mắt to cả lạn lóe lên một tia giảo hoạt. Một ý đồ xấu chợt lóe lên trong đầu nó. Nó khẽ phát ra một tia sáng, sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên xuất hiện trên lưng bờ eo. Hì hì, Mã Nạ Phỉ che miệng cười trộm, như một đứa trẻ nghịch ngợm. Nó thích thú đánh giá khuôn mặt đang bày ra biểu cảm an nhàn của bờ eo, cảm thấy có chút vui. Sau đó liền không thể ngăn cản. A, tôi ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Bờ chậm rãi từ trong hồ ngẩng đầu, mắt mơ màng nhìn khắp cung điện. Hắn thể, đây là lần hắn ngủ thoải mái nhất. Ở giã ngoại tuyệt đối không có loại đãi ngộ này. Xem ra, lựa chọn ở lại đây vẫn là rất tốt. Thầm cảm thán một phen, Bờ Eo bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của tiểu gia hỏa màu lam. A, Mã Nạ Phỉ đi đâu rồi? Bờ Eo nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc này, một tiếng lẩm bẩm khẽ khẽ vang lên từ sau lưng hắn. Chỉ thấy Mã Nạ Phỉ cuộn tròn như một đứa trẻ, tiếng hít thở thư thái kéo theo cơ thể phập phồng. Ngay cả khi ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi ta sao? Khoe miệng Bờ Eo co giật, cười mắng, nhưng cơ thể lại cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa bỏ lại trong hồ. Ai, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, hắn cứ rộng lượng một chút. Lần cuối cùng, tuyệt đối là lần cuối cùng. Bờ Eo thầm đủ. Nửa giờ sau, Bờ Eo mượn cơn buồn ngủ mông lung, nằm sấp rồi ngủ thiết đi. Mã Nạ Phỉ mắt ngái ngủ đôi bay. Sao lại bất chi bất giác mà ngủ mất? Nhìn Bờ Eo vẫn ngủ, Mã Nạ Phỉ vừa ngáp vừa nói. A, ngủ ngon thật, đang trong giấc ngủ đông. Bờ Eo mơ màng nghe được tiếng nói về mình, liền từ từ mở mắt. Mã Nạ Phỉ, ách Bờ Eo, nhìn chằm chằm. Ngươi tỉnh rồi à? Mã Nạ Phỉ vẻ mặt lúng túng nói. Bờ Eo lay động cơ thể, khiến đối phương trở xuống, sau đó từ từ đứng dậy hoạt động một chút. Ta ngủ bao lâu? Bờ Eo lơ đãng hỏi. Chắc là hơn một ngày rồi. Vậy sao? Bờ Eo nói như có điều suy nghĩ. Thấy Bờ Eo như có tâm sự, Mã Nạ Phỉ, kẻ đã biết rõ tâm linh của hắn, lúc này hạ quyết tâm, lập tức nghiêm túc tiến đến hỏi. Bờ Eo, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Vì sao tâm linh của ngươi lại căng cứng đến thế? Mã Nạ Phỉ không nói cụ thể tình trạng tâm linh của Bờ Eo ra, bởi vì nó hy vọng Bờ có thể tự mình kể lại. Nếu làm vậy, cũng có nghĩa là Bờ Eo đã nguyện ý mở lòng với nó, và nó cũng có thể chữa trị hoàn toàn cho đối phương. đây chẳng qua là sự trưởng thành cần phải có trên con đường sinh tồn mà thôi. Bờ suy tư một phen, như thể biết điều gì đó, sắc mặt lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Về chuyện mà nạ phi lén lút cảm nhận tâm linh của hắn, bờ không hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết, huyền ảo tâm tư phần lớn đều đơn thuần và thiện lương. Đối phương cũng chỉ đơn thuần muốn giúp hắn mà thôi, không có chút ác ý, nhưng mà sự trưởng thành như vậy sẽ khiến người dần dần đánh mất chính mình. Mà nạ phi như mày, lo lắng nói. Không cần nói thêm, đó vốn dĩ là con người thật của ta. Nếu như ta ngay cả bản tâm của chính mình cũng không dám đối mặt, vậy có lẽ ta của bây giờ đã sớm chết rồi. Đây là lần đầu tiên bờ hẻo nói nhiều lời như vậy với người ngoài. Từ yếu ớt tiến đến tương đại, không hề đơn giản như vậy. Chương 143, bị lọ tiệp bị tập kích. Chạy tới. Chương 143, bị lọ tiệp bị tập kích. Chạy tới. Bờ cường ngạnh lại không chút lùi bước, ngữ khí khiến mà nạ phì muốn nói lại thôi. Nó nói không nên lời. Hoặc có lẽ là nó tìm không ra lý do để thuyết phục bờ hẻo. Cả hai trời sinh đã không ở cùng một đẳng cấp. Vợ từ một kẻ cầu sinh trong khe hẹp, một mực sống sót cho tới bây giờ. Nỗi đắng cay trong đó chỉ có chính hắn biết. Đúng rồi, bị lọ tiệp đâu? Vợ eo nhìn xung quanh, hỏi. Nó đi đang đợi câu trả lời, mà nạ phi bỗng nhiên tim thắt lại, trong mắt lập tức hiện ra tinh quang. Không tốt. Nạp nạp gặp nguy hiểm. Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ cung điện, thần sắc mà nạ phi dần trở nên nghiêm túc. Toàn bộ cung điện ẩn ẩn lập lòe, như đang cùng nó hô ứng. Vợ eo thấy vậy, cũng dần ý thức được thần sắc đối phương không đơn giản. Đã xảy ra chuyện gì? Vợ trầm giọng hỏi. Nạp nạp bị một đám nhân loại theo dõi, đám giải ra đồ kia cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền nổi điên. Nói xong, mà nạ phỉ trình bày chuyện đã phái mỹ lò tiệp đi trước cho bờ eo nghe. Sau khi nghe xong, bờ eo nhíu mắt. Theo lý mà nói, với thực lực của mỹ lò tiệp, việc sửa trị một đám giải ra đồ hoang dã lẽ ra không quá khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại xuất hiện một chuyện trùng hợp như vậy. Nhân loại đáp án đã quá rõ ràng. Hắn đã ngờ rằng việc này có liên quan tới nhân loại. Kết hợp với việc giải ra đồ tự nhiên lại phát cuồng, bờ có 8 phần chắc chắn là do nhân loại gây ra. Ta bây giờ phải đi giải cứu nạp nạp, quyết không thể để nó xảy ra chuyện. Nói xong, Mã Nạ Phi nhìn về phía bờ eo. Ý tưởng của nó không cần nói cũng biết. Đối với điều này, bờ eo cười. Trong mắt hắn lóe lên chiến ý, hắn vừa mới tiến hóa chưa lâu, vừa lúc hoạt động gân cốt một chút. Hơn nữa có Mã Nạ Phi tồn tại, sợ rằng không cần hắn ra tay. Đi thôi. Ở một bên khác, Mỹ Lọ Tiệp đang đơn độc ứng phó với đám giải dạ đổ tấn công điên cuồng. Chỉ thấy một đạo quang tuyến màu trắng cam trực tiếp thẳng hướng nó mà đánh tới. Khi ở bìm, một trong những kỹ năng yêu thích nhất của giải dạ đổ hoang dã. Bởi vì chiêu này cùng tên của chúng có chút ăn khớp, đều tràn ngập yếu tố bạo lực. Danh hiệu bá chủ của giải dạ đồ cũng bởi chiêu này mà nổi danh. Là một bộ kẹ mẩn tiến hóa từ mạc cạn, quá trình này có thể xưng là cá chép hóa rồng, tự thân sẽ có được cấp bậc tăng cường sử thi cấp. Cũng chính bởi vậy, hầu như mỗi con mạc cạp sau khi tiến hóa thành giải dạ đồ đều sẽ tự nhiên học được chiêu lớn hì ở bìm. Giống. Mỹ lọ thịt vừa dùng hì rổ bùng triệt tiêu đòn hì ở bìm vừa tới, bên kia lại đột nhiên bọn tới một con giải dạ đồ khác. Thấy vậy, trong mắt Mỹ lọ thịt lóe lên một tia bực bội. Nó không dám quá mức dùng sức, bởi vì đám giải dạ đồ này đã mình đầy thương tích. Mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến chúng phát cuồng, nhưng có thể khẳng định, chúng cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ chết. Nó dù ra tay có nước nhẹ, nhưng không có nghĩa là giải dạ đồ sẽ không bị thương. Cứ tiếp tục đánh như vậy, vết thương chỉ có thể chồng chất, quá nghiêm trọng thì sẽ chết. Tỉnh táo lại một chút. Dòng nước cuốn quanh phần đuôi, Mỹ Lọ Tiệp một cái vung đuôi trúng đầu con giải dạ đồ, đánh bay nó ra ngoài. Giống. Nhưng rất nhanh, càng nhiều giải dạ đồ lại bắt đầu như che giả mang mọc xông tới. Đáng giận. Ánh mắt Mỹ Lọ Tiệp hơi nghiêm túc, nó muốn bắt đầu phát lực. Thế nào? Tình hình của Mỹ Lọ Tiệp kia ra sao? Bột, con dị sắc mỹ lọ tiệp này thực lực có chút mạnh, sóng âm cùng bạo muốn phát huy tác dụng lên nó cần chút thời gian. Nhưng may mà bây giờ có vẻ có chút khởi sắc, cách chiến trường không xa trong hải vực, một chiếc tàu ngầm ẩn hình đang nhìn chằm chằm mọi thứ. Trong khoang tàu, hai người, một lớn một nhỏ, khóe miệng hàm chứa nụ cười lẹ. Ánh mắt hèn mọn nhìn một màn trong hình ảnh. Lúc này, mỹ lọ tiệp dường như cuối cùng đã chủ động khởi xướng tiến công, dài dạ đổ trên tay nó căn bản không đi được một chiêu. Bọn họ đến từ Hận Tờ Union, vì nhận một đơn đặt hàng của một khách hàng nào đó mà tới biển sâu bắt dài dạ đổ. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, lại xuất hiện một con mỹ lọ tiệp màu vàng kim có giá trị lớn hơn nhiều, nên mục tiêu của bọn họ đã thay đổi. Mỹ lọ tiệp vì nhiều nguyên nhân, số lượng vô cùng thưa thớt. Ngoại trừ trong hải dương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chỉ có một số dòng nước trong suốt mới có thể có. Cho nên, giá mỹ lọ tiệp trên thị trường một mực cao không hạn, thuộc dạng có tiền cũng không mua được. Huống chi, con mỹ lọ tiệp này còn là dị sắc, giá trị trực tiếp gấp bội. Song vụ này, đời chúng ta không cần lo cơm ăn áo mặc. Ha ha ha. Tiếng cười âm trầm quanh quẩn trong khoang tàu. Hai người dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm mỹ lọ tiệp đang đại phát thần uy ở đằng xa. Con mỹ lọ tiệp này họ đích xác không đánh lại, nhưng ai nói bắt bộ kẻ mẩn hoang dã nhất định phải dùng bộ kẻ mẩn đối chiến đâu. Khoa học kỹ thuật cũng là một phần của thực lực, chỉ cần kết quả tốt là được. Ở đằng xa, mỹ lọ tiệp lúc này đã hơi mất thần trí, ra tay cũng càng ngày càng nặng. Khí thế của đám dài dạ đồ mặc dù rất đủ, nhưng mỗi lần xông lên đều bị đánh bay. Chúng căn bản không phải đối thủ của mỹ lọ tiệp. Hơn nữa, trong đội ngũ, lệ cao nhất cũng chỉ hơn 50 cấp mà thôi, lấy cái gì mà đánh với mỹ lọ tiệp? Và chúng dần mất đi sinh mệnh. Ở một bên khác, trong mắt Mã Nạ Phi lóe lên tinh quang, tốc độ nhanh hơn một phần. Chỉ qua một nhịp thở đã tiếp cận nơi khởi nguồn. Vợ ở trong dòng nước đang chuyển động, hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Mã Nạ Phi, trong lòng yên lặng suy ngẫm. Đến rồi, chúng ta mau tới đó. Khi tới gần, Mã Nạ Phỉ cùng Bờ Eo liếc mắt đã thấy được cảnh tượng Mỹ Lọ Tịt đơn đấu với đám giải giả đồ. Mặc dù Mỹ Lọ Tịt không bị thương, nhưng trên mặt hai bộ kệ mẩn lại không hề có chút vui mừng. Mã Nạ Phỉ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Bờ thì tỏ vẻ trầm tư. Bởi vì trạng thái Mỹ Lọ Tịt lúc này có chút không đúng. Trong mắt đối phương sớm đã không còn bất kỳ lý trí gì, chỉ có bạo lực đang lý giải hành vi của nó. Nhìn những con giải giả đồ đã chết kia, trong mắt Bờ chỉ có vẻ thản nhiên, còn trong mắt Mã Nạ Phỉ lại thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nghĩ xong, Mã Nạ Phỉ định xông lên ngăn cản đối phương. Nhưng lúc này, Bờ Eo lại đưa một tay ra bắt lấy nó. Bờ Eo. Đối mặt với vẻ hơi tức giận cùng khó hiểu của Mã Nạ Phỉ, Bờ chỉ yên lặng nhìn xung quanh. Ngươi không phải có thể cảm ứng được nhân loại sao? Bọn hắn nhất định ở gần đây. Giúp ta xem đám người kia ở đâu. Giọng nói tỉnh táo của Bờ khiến Mã Nạ Phỉ lấy lại tinh thần. Mặc dù có chút không rõ điều này liên quan gì đến trạng thái lúc này của Mỹ Lọ Tịt, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Bờ không giống làm bộ. Mã Nạ phát động năng lực thiên phú, trong mắt Mã Nạ Phỉ lập tức tràn đầy tinh quang. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nó khóa chặt một vị trí. Ở nơi đó, dường như là ẩn hình. Bờ Eo nhìn theo ánh mắt Mã Nạ Phỉ, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khóe miệng khẽ cong lên. Người đi giải cứu Mỹ Lọ Tịt, còn nhân loại bên này, giao cho ta. Dứt lời, Bờ trong miệng cấp tốc ngưng tụ một luồng năng lượng cường đại. Tít tít tít. Kiểm tra thấy năng lượng cường đại không rõ đã khóa mục tiêu, xin lập tức né tránh, xin lập tức né tránh. Bên trong khoang tàu, hai người miễn cưỡng phản ứng lại, sắc mặt kỳ biến, vô thức đưa tay vươn tới bộ kỳ bản bên hông. Sau một khắc, oanh, pháo hoa dưới nước phá lệ mỹ lệ. Chương 144, cách dùng kịch độc. Chương 144, cách dùng kịch độc. Dư chấn của vụ nổ nhẹ nhàng phất qua cơ thể cao lớn của Bờ Eo. Khoe miệng hắn hàm chứa một nụ cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn về phía đối diện. Phản ứng vẫn còn rất nhanh. Chỉ thấy, trong mắt Bờ tinh quang lóe lên, bảng dữ liệu tự động hiện ra, bộ kẹt mẩn, phờ ra lì gạt thuộc tính, nước lẹ mèo, LV54 thiên phú, thanh bộ kẹt mẩn, sơ bảng gật thuộc tính, nước lẹ mèo, LV56 thiên phú, thanh nhìn lẹ của hai bộ kẹt mẩn, trong lòng Bờ Eo dâng lên một chút hứng thú, chiến ý dần dần bốc lên trong mắt. Hắn thích những đối thủ có thể chống đỡ, bởi vì chém giết như vậy mới càng có ý nghĩa. Bụt, ta không nhìn lầm chứ? Đây là giờ ra gần. Khi làn nước vẫn đục dần tiêu tan, ánh mắt của hai người trong khoang tàu lập tức bị Bờ Eo hấp dẫn. Vừa gia nhập Hunter Union, họ đã phải ghi nhớ giá cả của các loại bộ kẹt mẩn. Vì vậy, chỉ cần một ánh mắt, họ đã nhận ra đây là một bộ kẹt mẩn đáng tiền. Kế hoạch có biến, phải bắt bằng được con giờ ra gần này. Theo nhận thức của họ, họ chưa từng thấy con giờ ra gần nào khổng lồ như Bờ Eo. Hình thể của đối phương hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào của đồng loại, gần như là một dị loại duy nhất tồn tại giữa đại dương. Hình thể này còn lớn hơn cả giải giả đồ. Dứt lời, ánh mắt tham lam của hai người còn hơn lúc nãy. Tàu ngầm đã hư hại, họ không có cách nào bắt con mì lò tiệp cường đại kia. Nhưng may mắn thay, sự xuất hiện của Bờ Eo đã lấp đầy lỗ hổng này. Nếu có thể bắt được đối phương, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền. Sơ Hoàng Cất xông lên dùng ngọa thở phồn. Cự triều. Nhìn Sơ Hoàng Cất cấp tốc vào tới, Bờ Eo bình tĩnh để năng lượng hệ rồng bao trùm lấy phần đuôi. Lập tức, cơ bắp phần đuôi khẽ nâng lên, tràn đầy sức mạnh bạo phát. Theo một cú đấm bọc năng lượng hệ nước đánh tới, Bờ Eo vặn mình, cuộn lấy một luồng cự lực, đáp lại bằng một cú vung đuôi. Oanh. Cả hai vừa tiếp xúc, thân thể áp đảo của Bờ Eo lập tức chiếm thế thượng phong. Sơ Hoàng Cất ngay lập tức cảm thấy một sức mạnh chưa từng có, theo cú đấm mà lan khắp toàn thân. Cự triều. Một tiếng hét thảm đánh thức lòng tham của hai người, khiến ánh mắt họ tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ thấy Sơ Hoàng Cất bay ngược trở về với tốc độ nhanh gấp đôi lúc xuống tới. Phờ Dạ Lụy Gạt dùng mạ chạm tiếp lấy Sơ Hoàng Cất. Phờ Dạ Lụy Gạt đang đuổi tới, khi nghe thấy chỉ lệnh, lập tức dừng thế sông, ngược lại tiếp ứng Sơ Hoàng Cất. Cho đến khi hai bộ kẹ mẩn lùi lại một khoảng cách, chúng mới từ từ triệt tiêu được luồng lực lượng này. Kết thúc hiệp đầu tiên, ánh mắt của hai người dần trở nên nghiêm trọng. Bọn họ bắt đầu ý thức được, bộ kẹ mẩn trước mắt này có lẽ không phải thứ họ có thể đối phó. Có câu, đánh không lại thì phải gọi thêm người. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, trên sân lại xuất hiện thêm hai bộ kẹ mẩn. Bờ Eo cũng không ngắt lời đối phương, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn chúng triệu hồi thêm bộ kẹ mẩn mới. Chọn một con cũng là chọn một bầy cũng là chọn. Tới bao nhiêu, hắn sẽ đánh bấy nhiêu. Trước thực lực cường đại, số lượng đông đảo chưa chắc đã hữu dụng. Bộ kẹ mẩn, cơ giò đồn thuộc tính, nước, ác lệ mèo, LV53 thiên phú, xanh nhạt bộ kẹ mẩn, xạ vẹ đỏ thuộc tính, nước, ác lệ mèo, LV52 thiên phú, xanh nhạt lát nữa ta sẽ chính diện cuốn lấy nó, ngươi tìm cơ hội đánh lén. Vâng. Bụt. Sau khi hai người giao tiếp xong, thế trận bốn bộ kẹ mẩn sớm đã nửa bao vây bắt đầu giằng co với Bờ Eo. Bây giờ, chúng đều có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực mạnh mẽ từ Bờ Eo. Đây là một loại khí thế bá chủ cường đại. Mặc dù có đồng đội san sẻ áp lực, nhưng chúng vẫn có chút chột dạ. Đây chính là sự chênh lệch về cá thể và thiên phú. Vợ có thể đánh bại cả bốn con. Sơ Mạng Cơ, Mạ Tràm, Cơ Dọ Đồn, Cua Quyền. Đối mặt với sức mạnh mãnh liệt của Bờ Eo, hoặc là trốn, hoặc là phải dùng toàn lực. Cùng lúc đó, Bờ Eo lại vung đôi quét về phía hai bộ kẹ mẩn đang xông tới. Cảnh tượng tương tự lại diễn ra, nhưng lần này có Cờ Dọ Đồn hiệp trợ, hai bộ kẹ mẩn miễn cưỡng coi như chống đỡ được. Trên sân, hai con chỉ bị đánh lui một khoảng cách. À, đôi mắt Bờ Eo kích động, cảm giác nhạy bén giúp hắn phát hiện hai kẻ ở phía sau. Thấy vậy, hắn dùng dòng nước trong nháy mắt bao bọc thân thể, tốc độ tăng lên, đồng thời kéo giãn khoảng cách với hai kẻ kia. Cận chiến chỉ là thủ đoạn dự phòng của hắn, lợi thế chủ yếu của hắn vẫn là ở tấn công đặc biệt. miệng cấp tốc ngưng tụ độc tố, vờ hẹo nhắm thẳng mục tiêu và phun ra một luồng độc. Sơ lưu bờ, mau tránh ra. Hai người ở đằng xa đang chỉ huy hô lớn. Bốn bộ kẹ mần còn nhạy bén hơn bọn họ tưởng tượng. Gần như ngay lập tức khi bờ hẹo ngưng tụ độc tố, chúng đã cảm thấy một luồng uy hiếp mạnh mẽ. Thú hồ, có thể đạt đến lẹ mèo này, chứng tỏ ý thức chiến đấu của chúng cũng không hề thấp. Bốn bộ kẹ mần phân tán ra các phía để né tránh. Nhưng vẫn chưa xong, bờ hẹo lại tiếp tục công kích. Chỉ thấy một đạo ổ dạ hình rồng khủng khiếp quét ngang tới. Đòn dọa kẹt. Hai anh. Bờ hẹo đã dự đoán trước hướng đi của bốn bộ kẹ mần, nên đòn này chúng không thể trốn thoát. Nhưng may mắn thay, lá chắn màu lục đã kịp thời che chắn cho cả bốn. Dư âm nổ kinh khủng trong nháy mắt làm rung động từng lớp sóng biển. Khi làn nước đục dần rõ ràng, trên người bốn bộ kẹ mẩn đều mang vết thương lớn nhỏ. Rõ ràng cú đánh này chúng không phòng thủ hoàn toàn. Sự tăng cường thực lực của bờ sau lần tiến hóa này đã vượt quá mong đợi. Ngoại trừ thuộc tính biến thành hệ rồng, hiệu quả gia tăng của ạ đạp tạ bị lỷ tỷ cũng khiến uy lực của dở dạ gồng tùn sẽ đạt tới một tầng cao khác. Một chiêu này có thể sánh ngang với hì ở bìm cung cấp. Nhưng đúng lúc này, bờ xông thẳng đến chỗ hai hận tờ. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, chính là nhắm vào người huấn luyện mà đánh. Vừa rồi chỉ là để che mắt người khác nên không để ý tới hai người họ, nhưng bây giờ có cơ hội rồi. Đáng giận, mau về phòng. Nói xong, hai người sắc mặt cứng đờ, cấp tốc lấy bộ kỳ bản dự phòng bên hông ra. Giống. Thấy vậy, bờ hẹo vừa tới gần, vừa phun ra một đạo kịch độc màu tím kinh khủng về phía đối phương. Gu sọt. Tốc độ phóng ra của chiêu này là nhanh nhất trong số các kỹ năng hệ độc của hắn hiện tại. Bờ hẹo dùng nó để đánh út. Ở một bên khác, bốn bộ kẹ mẩn cấp tốc trở về, nhưng đã không kịp. Ngay trước khi tia nọc độc màu tím trúng hai người, hồng quang vừa bận ngăn lại ở trước mặt. Cự táp. Hai con xạ vẹ đỏ vừa ra sân đã bị nọc độc trúng. Uy lực độc tố của bờ không cần nói nhiều, hai con xạ vẹ đỏ chỉ trong thời gian một nhịp thở đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà theo thời gian trôi đi, cái chết của chúng đã được định trước. Cái gì? Hai người lưng phát lạnh. Tay họ vẫn cầm thuốc tiêm giải độc cường hiệu, sắc mặt tái nhợt nhìn con xạ vẹ đỏ đã chết từ lâu. Thuốc giải độc của Uni ẩn thế mà lại vô dụng. Đi, nhanh chóng rút lui. Bây giờ, họ cuối cùng đã tỉnh táo. Con dở dạ gan này căn bản không phải thứ họ có thể trêu chọc. Với thân thể của hai người, nếu đụng phải chất độc này, e rằng sẽ chết ngay lập tức. Bây giờ, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng. Hai người vội vàng leo lên trên người bộ kẹ mẩn đang chạy tới, liều mạng hướng về nơi xa. Nhưng lúc này, bờ hẻo cũng đã tới gần họ. Một đạo bóng đen khổng lồ bao phủ lấy họ. Áp lực dòng nước đập vào mặt khiến tim họ đột nhiên ngừng đập trong một khoảnh khắc. Két. Hai con bộ kẹ mẩn còn lại miễn cưỡng ngăn cản. Lá chắn lục sắc của tợ giỏ tẹt đã ẩn ẩn hiện ra vết dạng. Về đi. Nhìn hai con bộ kẹ mẩn trước mắt bị tia đỏ thu về, khoe miệng bờ hẻo lộ ra nụ cười lạnh. Chuyện gì xảy ra? Cái gì từ lúc nào? Ai ra, thân thể của ta. Theo gương mặt hai người trong nháy mắt bị tử văn chiếm giữ, sinh mạng của họ cũng đi về phía điểm kết thúc. Hai con cổ kẻ mẩn dưới thân cũng không thể may mắn thoát nạn, toàn bộ lâm vào trạng thái trúng độc, toàn thân bất lực. Ai nói kịch độc chỉ có thể phun? Vợ éo nhìn phần đuôi mình bám dính màu tím tươi đẹp, trong lòng yên lặng cảm thán. So với cách sử dụng dễ bị tránh như phun, hắn càng có khuynh hướng cận chiến trực tiếp lên độc. Hiện tại xem ra hiệu quả bất ngờ rất tốt. Chương 145, Tâm linh mỹ lọ tiếp chương 145. Tâm linh mỹ lọ tiệp sau khi giải quyết xong hai vị săn trộm, những bộ kỳ bạn cùng hai bộ kẹ mẩn bên ngoài cũng không thể may mắn thoát nạn. Bốn bộ kẹ mẩn đều bị độc tố ăn mòn mà chết. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV52 theo một luồng nước ấm thoáng qua trong cơ thể, thực lực của bờ hẻo lại được tăng thêm một chút. Quả nhiên, chiến đấu thăng cấp mới là phương thức trở nên mạnh mẽ chủ yếu của ta từ lúc vừa mới tiến hóa chưa lâu, đến bây giờ, thực lực của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đã đạt tới hàng ngũ cường giả. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm này, hắn đã hoàn thành tiến hóa. Tốc độ này thật sự rất nhanh. Dù sao, chu kỳ trưởng thành của bộ kẹ mẩn hệ rồng thường chậm chạp, nhưng hắn dựa vào hệ thống thăng cấp mới có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới này. Lẹ bèo hiện tại vẫn chưa phải cực hạn của ta. Dù sao thiên phú đời này cũng đã vượt qua kiếp trước, nên chắc chắn lẹ bèo sẽ không bị hạn chế quá nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng bờ có chút chờ mong. Cứ thăng cấp như thế, không biết thiên phú màu lam có thể đạt tới cấp độ nào. Trong lúc bờ còn đang suy nghĩ, tình hình của mỹ lọ tiệp bên kia cũng đã ổn định. Chỉ thấy ý thức của đám dài dạ đồ một lần nữa trở nên tỉnh táo, mỹ lọ tiệp cũng vậy. Có điều, bây giờ trong lòng nó rất khó chịu, mang theo vẻ hối tiếc. Nhìn những con dài dạ đồ đã chết, trong lòng nó tràn ngập sự hối hận. Giống thủ lĩnh tộc đàn dài dạ đồ trước tiên cung kính thi lễ với Mã Nạ Phi, sau đó bày tỏ rằng mình sẽ dẫn dắt tộc đàn rời khỏi vùng biển này. Thấy vậy, Mã Nạ Phi khẽ gật đầu. Đến đây, sự kiện xem như đã kết thúc. Nhưng tâm trạng của Nạp Nạp dường như không đúng. Khi cả đàn dài dạ đồ rời đi, chúng không hề nhắc đến những đồng bạn đã chết. Chúng chỉ kiêng kỵ nhìn Mỹ Lọ Tiệp một cái rồi vòng qua mà đi. Nạp Nạp, đây không phải lỗi của ngươi. Mã Nạ Phi nhẹ nhàng vuốt ve lớp da trơn bóng của Mỹ Lọ Tiệp, ngữ khí chậm rãi. Lần này ta đã khinh suất, không ngờ lại bị ảnh hưởng tới tâm trí, từ đó tạo thành bi kịch này. Mỹ Lọ Tiệp hạ giọng nói. Lần này khác với những lần trước, nó vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng giải quyết sự kiện của đám dài dạ đồ vì thực lực của mình, nhưng không ngờ cuối cùng ngay cả chính mình cũng bị ảnh hưởng. Điều này thật sự không nên, bởi vì những con dài dạ đồ kia bị một thứ gì đó tác động nên mới tấn công nó, đáng ra chúng không nên chết. Thi thể của những con dài dạ đồ đã chết đã chìm xuống đáy biển. Tội lỗi của nó có thể sẽ được biển cả rửa sạch, nhưng trong lòng nó đã lưu lại một vết sẹo. Đừng tự trách, điều này rất bình thường. cái chết của chúng không thể trách ai cả. Nếu cứ cố tìm một lời giải thích, thì đây, hai cái thi thể nhân loại kia mới là kẻ phải gánh vác. Phía sau, giọng nói bình tĩnh của Bờ Hẹo truyền đến. Nói xong, hắn còn chỉ vào hướng hai thi thể nhân loại vừa chết. Mỹ Lọ Tịp và Mã Na Phi nhìn theo. Mặc dù chúng có thể nghĩ thoáng về sinh tử, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt chúng không khỏi cứng lại. Nhưng chúng cũng không cách nào phản bác. Chỉ thấy, kịch độc đã ăn mòn thi thể của bốn bộ kẻ mẩn đã chết. Nhưng những mảnh quần áo còn sót lại đã chứng minh dấu vết của nhân loại. Rõ ràng, cơ thể nhân loại không thể chịu nổi sự ăn mòn của kịch độc. Cho đến giờ khắc này, chúng mới hiểu được, Bờ chính xác có tầm nhìn xa hơn. Bởi vì hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ đã buộc hắn phải tạo thành sát lục. Cho nên đối với cái chết, hắn cũng không có không ưa như vậy. Kỳ thực, rất nhiều chuyện đơn giản là như thế. Đơn giản chỉ là chết mà thôi. Bờ Hẹo, đây đều là ngươi làm. Mã Nạ Phi tở dài hỏi. Đối với điều này, Bờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn muốn xem Mã Nạ Phi có thái độ thế nào đối với hành vi này của hắn. Nếu không phải là điều nó mong muốn, hắn có thể chọn rời đi. Ngươi không bị thương chứ? Nói xong, Mã Nạ Phi vung ra một giọt nước tràn đầy sinh mệnh lực ném về phía Bờ Hẹo. Nghe câu này, trong mắt Bờ Hẹo lóe lên một tia kinh ngạc. Thể xác tinh thần hắn được chữa trị. Hắn muốn không bị thương, nhưng cơ thể dưới sự chữa trị của Lai Điệu lại ấm áp ý như trong lòng vậy. Ngươi đừng tự trách. Những nhân loại và bộ kệ mần này chết không phải lỗi của ngươi, bởi vì biển cả cũng không hoan nên chúng. Nói đến đây, trên mặt Mã Nạ Phi thoáng qua một tia tức giận. Thế nhân đều biết trong biển rộng có bảo vật, nhưng lại không biết người quản lý biển cả cũng không phải loại lương thiện. Nếu không có thủ đoạn cứng rắn và thực lực, nó làm sao được xưng là Thương Hải Vương tử? Bộ kệ mần hoang dã cũng tôn sùng cường giả. Đạo lý này trong biển rộng cũng tương tự. Thương Hải Vương tử là đại diện cho thực lực. Mỗi đời Thương Hải Vương tử đều sẽ không yếu. Từ lúc mới sinh ra, biển cả sẽ từ từ dẫn dắt tâm trí của chúng trưởng thành, cho đến khi có thể dũng cảm đối mặt với cái chết. Ta không sao, nhưng Mỹ Lọ Tịp dường như có chút vấn đề về tâm lý. Bờ Hẹo bỏ đi ý nghĩ rời đi, một lần nữa nhìn về phía Mỹ Lọ Tịp đang cúi đầu hối tiếc. Đối với điều này, Mã Nạ Phi lộ vẻ khó xử. Nhưng may mắn thay, nó có một số thủ đoạn về tâm linh. Suy nghĩ một chút, trong mắt Mã Nạ Phi lóe lên phấn mang. Một luồng ổ dạ vô hình không ngừng trấn an và ổn định tâm linh của Mỹ Lọ Tịp. Dưới làn sóng kỳ diệu, Mỹ Lọ Tịp cảm thấy mình không còn khó chịu như thế nữa. Chỉ chốc lát sau, ý hối hận trong lòng đã chìm vào sâu nhất trong tâm linh. Nhìn thấy cảnh này, Bờ Hẹo nhíu mày. Trong lòng hắn yên lặng suy tư điều gì đó, nhìn về phía Mỹ Lọ Tịp với ánh mắt khó hiểu. Theo lý mà nói, đối phương đã đạt đến thực lực cường đại như vậy, tâm trí cũng nên thành thục một chút chứ. Giết chết bộ kẻ mẩn xâm phạm mình chẳng phải là điều rất hiển nhiên sao? Bờ không nghĩ ra, cũng không muốn quản nhiều. Có điều, đáng khẳng định là với tính cách này của đối phương, nếu kéo ra ngoài sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Sự việc qua đi, Mã Nạ Phi lại hóa thành dòng nước, mang theo Bờ Hẹo và Mỹ Lọ Tịp cấp tốc quay trở về cung điện. Trong suốt quá trình này, Mỹ Lọ Tịp không nói một lời, trong mắt thiếu đi chút thần thái. Điều này khiến Mã Nạ Phi, kẻ vốn định dựa vào trò chuyện để thu hút sự chú ý của đối phương, đành bất đắc dĩ. Ngược lại Bờ ở một bên, tâm trạng khá tốt. Sự kiện lần này giúp hắn thăng lên một cấp, cảm giác trở nên mạnh mẽ thật sự không thể nào chán được. Khi về tới cung điện, Mỹ Lọ Tịp thậm chí quên cả việc cáo biệt Mã Nạ Phi, liền trực tiếp nhốt mình dưới hồ nước, không gặp ai nữa. Đối với điều này, Bờ éo lắc đầu, rồi một lần nữa trở lại trong hồ để hấp thu năng lượng hệ nước. Kể từ khi ở trong cái tổ tràn ngập cực phẩm thủy thạch này, hắn sẽ không cần thông qua đi săn để kiếm ăn nữa, bởi vì năng lượng hệ nước sẽ tự bổ sung tất cả tiêu hao của hắn, ngược lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, Bờ Hẹo nhắm mắt nằm xuống. Nhưng lúc này một tiểu gia hỏa quỷ tinh quái lén lút đi tới gần hắn. Khi đầu hắn thò vào trong nước, khoe miệng Bờ Hẹo khẽ co giật. Không cần nghĩ, hắn cũng biết kẻ tới là ai. Rầm rầm, Bờ Hẹo một cái xoay mình, giữ chặt phần lưng của mình. Con Mã Nạ Phi vừa nhảy lên lúc này đứng ở phần bụng Bờ Hẹo, có chút thất vọng. Nhưng đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Bờ Hẹo, nó mỉm cười, vẻ mặt lúng túng. A ha ha. Hôm nay phong cảnh cũng không tệ nhỉ. Chương 146, phong hào nó. Kéo ra ngoài đánh đập. Chương 146, phong hào nó. Kéo ra ngoài đánh đập. Sau khi hai bên cãi cọ, Bờ trực tiếp hỏi, có chuyện gì thì nói thẳng. Đối với điều này, Mã Nạ Phi thật không biết phải nói sao, nhưng bây giờ nó nhất định phải có chuyện. Đúng rồi. Dường như nghĩ tới điều gì, Mã Nạ Phi vẻ mặt nghiêm túc, quan sát Mỹ Lọ Tịp ở phía xa, trầm giọng nói, Nạp Nạp có tính cách như thế này không ổn chút nào. Ngươi có cách nào không? Không có. Bờ eo như mày, không chút do dự đáp. Riêng cái tiểu thánh mẫu này, hắn không muốn xen vào việc của người khác. Có thời gian đó, thà ra ngoài kiếm kinh nghiệm còn hơn. Cứ dây vào sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức. Ách. Nói đến việc này cũng tại ta, Mã Nạ Phi sắc mặt cứng đờ, có chút tự trách nói. Nghe vậy, trong mắt Bờ Hẹo lóe lên vẻ nghi hoặc. Chuyện Mỹ Lọ Tịp thánh mẫu thì liên quan gì đến Mã Nạ Phi? Trước đây khi Nạp Nạp vẫn còn là một con phi bạt, là ta đã mang nó về đây. Sau đó nó cứ lớn lên trong hồ nước của cung điện này con đã. Ý ngươi là nó từ nhỏ đã sống trong một cái hồ nước thế này? Đúng vậy, có sao không? Vẻ mặt dĩ nhiên của Mã Nạ Phi khiến Bờ thấy chua chát, nhưng lại không thể phản bác. So ra mà xem, một bên là bèo bọn, một bên là cá trong cung điện. Ai? Tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ có những thứ trời sinh đã được định sẵn. Không có gì, ngươi tiếp tục. Mã Nạ Phi ngây thơ. Nó vừa ngửi thấy một vị chua chua. Nó cứ vô lo vô nghĩ mà lớn lên, cho đến một ngày nọ nó tiến hóa. Từ đó về sau, ta có thêm một người bạn để chơi, cũng có một trợ thủ đắc lực giúp ta san sẻ áp lực. Nói đến đây, trên mặt Mã Nạ Phi lộ ra nụ cười hồn nhiên, trong đầu hiện lên những cảnh tượng tốt đẹp. Nghe lời này, vợ éo như mày, trong lòng đoán được nguyên nhân tạo nên tính cách của Mị Lọ Tít. Đại tiểu thư, Mị Lọ Tít. Mà lúc này ta mới phát hiện, Nạp Nạp đã không còn đối thủ trong vùng biển này nữa. Nghe vậy, vợ coi như đã hiểu vì sao đối phương lại nói thế. Kể lệ nhiều như vậy hóa ra là do chính ngươi đã nuông chiều nó. Loại của Mị Lọ Tít này thuộc về dạng tâm cảnh và thực lực không ăn cướp. Nói một câu được nuông chiều từ bé vẫn còn chưa đủ. Nhưng nhờ có tài nguyên tốt như vậy, thực lực của Mị Lọ Tít thật sự rất mạnh, trong hải vực đúng là có thể đi ngang. Trong vòng luẩn quẩn của các bộ kẹ mẩn hoang dã, không ai sẽ làm có một cường giả. Thậm chí khi gặp phải cũng sẽ đi vòng. Mà Mị Lọ Tít lại thuộc hàng cường giả, còn hơn cả kim tự tháp. Nói nhiều như vậy, ngươi có cách nào giải quyết vấn đề tính cách của Nạp Nạp không? Mã Nạp Phỉ vẻ mặt mong đợi nói. Nó phát hiện, bờ hiểu biết có lẽ còn nhiều hơn nó. Vì vậy trong mắt nó, bờ hiểu giống như một túi khôn chuyên đưa ra chủ ý trong cung điện này vậy. Ách! Việc này nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng chẳng đơn giản. Bờ hiểu nhìn về phía bên ngoài cung điện, trầm ngâm. Ta biết mà, bờ hiểu ngươi thông minh nhất. Nói xong, Mã Nạp Phỉ vui vẻ như một đứa trẻ, nhảy nhót trên bụng bờ hiểu. Thấy vậy, bờ hiểu mặt tối sầm. Nhìn vẻ ngây thơ chất phác của đối phương, hắn đành bất lực. Ta chưa nói xong, chớ vội mừng. Nghe vậy, Mã Nạp Phỉ ngồi nghiêm chỉnh trên bụng bờ hiểu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, đối diện bờ hiểu, cẩn thận lắng nghe lời đối phương nói. Ngươi có cách nào phong ấn thực lực của Mị Lọ thì không? Có. Vậy thì dễ. Ngươi đem nó phong ấn thực lực rồi ném ra ngoài tự sinh hoạt một thời gian. Bờ hiểu vẻ mặt hứng thú, nở một nụ cười tà ác, âm thầm nói. Hắn xem như người từng trải. Việc này hắn rất quen, dù sao hắn bị bắt giết cũng không phải lần một lần hai. Hắn tự nhiên biết một con thủy xà béo tốt, không lộ ra khí tức thực lực sẽ gặp phải đãi ngộ thế nào khi ở bên ngoài. Nếu như đối phương có thể sống sót trong hoàn cảnh đó mà vẫn giữ được thánh mẫu tâm thì bờ hẻo cũng hết cách. Bất quá loại tình huống này khả năng cao là không tồn tại. À, nếu như vậy, Nạp Nạp có thể sẽ Mã Nạp Phỉ vẻ mặt lo lắng. Sống lâu như vậy, nó đương nhiên biết quy tắc sinh tồn trong tự nhiên tán khốc đến nhường nào. Mị Lọ Tít dù sao cũng là do nó từ nhỏ bồi dưỡng, nó sợ nó sẽ bị thương. Đường trưởng thành nào có thuận buồm xuôi gió. Bị thương ngoài ra mà thôi, đường rông dài như vậy bờ hẻo nói một cách đương nhiên. Mị Lọ Tít dù sao cũng đã đạt tới thực lực này, chỉ là tâm cảnh không ổn. Nếu vì nguyên nhân này mà khiến thực lực đối phương bị hạn chế, vợ cảm thấy thật sự đáng tiếc. Ta, Nạp Nạp Mã Nạp Phỉ lộ vẻ dãy rủa, nhưng khi nhìn thấy sự thản nhiên trong mắt bờ hẻo, nó cắn răng, vẻ mặt kiên nghị gật đầu. Có lẽ là nó đã hại Nạp Nạp, đối phương vốn không nên. Không cần tự coi nhẹ mình. Không có ngươi, nó căn bản không thể sống sót đến bây giờ. Giọng nói trầm thấp của bờ khẳng định vang vọng trong não hải Mã Nạp Phỉ, mang lại cho nó sự tự tin rất lớn, kéo nó ra khỏi sự giằn vặt nội tâm. Cứ như vậy, mọi chuyện được quyết định. Mã Nạp Phỉ và bờ sau khi bàn bạc chi tiết, đi tới hồ nước của Mị Lọ Tít. Mọi chuyện là như vậy. Nạp Nạp ngươi Mã Nạp Phỉ vẻ mặt lo lắng giải thích. Việc nói rõ cho Mị Lọ Tít là kết quả sau khi cả hai đã cân nhắc. Mị Lọ Tít có quyền được biết. Ở một bên, Mị Lọ Tít khi nghe Mã Nạp Phỉ cân nhắc cho mình nhiều như vậy, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc không thể tả. Nó làm sao không biết, thành tựu ngày hôm nay đều đến từ ân nhân trước mắt này. Ta đồng ý có lẽ chính như bờ hẻo nói, tâm cảnh của ta quá yếu ớt kỳ thực, kể từ ngày bờ hẻo tiến hóa, nó đã mơ hồ cảm thấy. Mặc dù trên thực lực cứng rắn nó mạnh hơn bờ hẻo rất nhiều, nhưng không hiểu sao, dự cảm trong lòng lại phát ra tín hiệu. Điều này chứng tỏ đối phương có thể tạo ra uy hiếp chết người đối với nó. Kết hợp với các loại thủ đoạn chiến đấu và tính cách của đối phương, nếu hai con thực sự tử chiến, nó không thể sống sót. Đây chính là sự khác biệt đến từ tâm cảnh và kinh nghiệm chiến đấu. Điểm này nó không thể nào quả quyết như bờ hẻo. Sau chuyến này, ngươi tự nhiên sẽ rõ ngộ, tâm cảnh được bổ sung, sẽ bước vào một tầng khác. Bờ trong mắt chứa tinh quang, bảng dữ liệu của Mị Lọ Tít hiện lên trước mắt. Pokémon, Mị Lọ Tít, Shiny, thuộc tính, nước lệ mèo, LV70 thiên phú, làm sự thật chứng minh, tại cung điện giàu tài nguyên trong biển cả này, Mị Lọ Tít coi như nằm cũng có thể thăng cấp. Cụ thể đã qua bao lâu bờ hẻo không rõ, nhưng thứ đối phương ăn lại là tinh thể năng lượng hệ nước mà bờ còn tạm thời chưa hấp thu được. Đây là một loại tài nguyên hệ nước nồng độ cao được sản xuất tự động trong cung điện của Mã Nạp Phỉ. Nghe đối phương nói, loại tinh thể này là thức ăn độc quyền của nó. Nó thỉnh thoảng sẽ ăn một chút, vì hương vị bình thường nên vẫn còn thừa một đống lớn. Lúc đó, ngọn lửa nóng bỏng trong mắt bờ eo Mã Nạp Phỉ gần như có thể cảm nhận được. Nhưng không có cách nào. Không phải nó keo kiệt mà là với thực lực hiện tại của bờ eo, hắn chưa thể hấp thu năng lượng bên trong. Tinh thể sẽ gây nguy hiểm nếu vào bụng bờ eo. Ngay cả Mị Lọ Tít, mỗi lần cũng chỉ có thể hấp thu một khối, không thể nhiều hơn. Tài nguyên cấp 60 trở lên. Chờ ta. Theo lý giải của bờ eo, đây là tài nguyên của cường giả. Chương 147, ra ngoài rèn luyện chương 147, ra ngoài rèn luyện ngày hôm sau. Mị Lọ Tít trang nghiêm đi tới trước mặt Mã Nạp Phỉ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định không thể nghi ngờ. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu đây. Mã Nạp Phỉ trong mắt lóe lên tinh quang, vẻ mặt chân thành nói. Thấy Mị Lọ Tít gật đầu, Mã Nạp Phỉ phất tay đánh ra một đạo phấn mang. Phấn mang trong nháy mắt chui vào cơ thể Mị Lọ Tít, khiến khí thế trên người nó từ từ giảm xuống cho đến khi tiêu tan. Phong ấn bờ cảm nhận rõ ràng một luồng ô dạ siêu năng lực hùng hậu, kết hợp với hiệu quả của nó, hắn đoán ra lai lịch của chiêu này. Quả nhiên, những kỹ năng bình thường trong tay một vài bộ kệ mẩn đặc thù có thể phát huy tác dụng kỳ dị, cũng như chiêu phong ấn vừa rồi. Chiêu thức này vốn có hiệu quả là phong ấn kỹ năng của đối phương và bản thân, khiến chúng không thể thi triển. Nhưng khi phong ấn vào tay một huyền ảo như Mã Nạp Phỉ, hiệu quả của kỹ năng không còn giới hạn ở tác dụng ban đầu. Huống chi, Mã Nạp Phỉ thuộc hệ nước huyền ảo, phong ấn một bộ kẹ mần cùng thuộc tính và lệ vật thấp hơn nó có vẻ như cũng không phải là chuyện khó. Giờ khắc này, trong mắt bờ hẹo, bảng dữ liệu của Mi Lọ Tiệp đã thay đổi. Bộ kẹ mần, Mi Lọ Tiệp, phong ấn, thuộc tính, nước lệ mèo, LV70, LV41, thiên phú, làm rõ ràng, thực lực Mi Lọ Tiệp lúc này đã yếu đi không chỉ một bậc. Nhưng may mắn là mã nạ phỉ không hoàn toàn phong ấn toàn bộ thực lực của nó. Theo suy tính của bờ hẹo, với thực lực này, nếu đặt ở giã ngoại thì không tính là quá mạnh, nhưng với nền tảng thiên phú lam, một số bộ kẹ mẩn cấp 50 cũng không thể hạ gục được. Dù sao, nó chỉ bị phong ấn thực lực, thiên phú vẫn còn đó, và kinh nghiệm chiến đấu có thể coi là đỉnh tiêm. Cứ như vậy, vừa có thể đạt được hiệu quả rèn luyện, vừa đảm bảo an toàn tính mạng. Thực lực trở nên yếu đi, Mị Lọ Tiệp biến sắc. Nàng cảm thấy trong cơ thể mình có tới 2/3 năng lượng hệ nước không thể điều động. Những năng lượng này dường như chịu một loại chế ước nào đó, hoàn toàn không nghe lời. Nạp nạp, yên tâm, đây chỉ là tạm thời thôi. Chờ ngươi rèn luyện trở về, ta sẽ giúp ngươi mở phong ấn. Mã Nạ Phỉ tiến lên trấn an, nó làm vậy cũng là vì tốt cho Mị Lọ Tiệp. Lời bờ hẹo nói không sai, với tính cách Mị Lọ Tiệp, nếu gặp phải một cuộc chiến sinh tử thật sự, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Mặc dù có nó ở đây thì khả năng Mị Lọ Tiệp gặp phải chuyện đó gần như bằng không, nhưng nó không thể dùng sinh mạng của đối phương để đánh cược 1/3 khả năng đó. Đến lúc đó nó sẽ hối hận không kịp. Ân, vậy ta xuất phát. Mị Lọ Tiệp nhìn sâu vào Mã Nạ Phỉ và bờ hẹo, sau đó bơi thẳng ra ngoài cung điện. Khi tiến vào biển cả, nó cảm ứng một lúc, xác định phương hướng rồi bơi về phía xa. Lần lịch luyện này không có nhiệm vụ cố định. Theo lời bờ hẹo, chỉ cần nó rời khỏi vòng thoải mái và tự sinh hoạt một thời gian ở bên ngoài. Cho nên, nó nghĩ nhân cơ hội này trở về nơi mình đã được sinh ra. Trong cung điện, Mã Nạ Phỉ mặt đầy lưu luyến nhìn Mị Lọ Tiệp rời đi. Con Mị Lọ Tiệp này coi như là do nó một tay nuôi nấng. Bây giờ Mị Lọ Tiệp tự du ngoạn bên ngoài, không giống như những lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Nó không biết bao giờ mới có thể trở về. Theo lời bờ hẹo, khi Mị Lọ Tiệp ở giã ngoại học được một chút sinh tồn chi đạo thì nó sẽ tự trở về. Bờ hẹo, ngươi nói sinh tồn chi đạo là chỉ cái gì? Vì hoàn cảnh trời sinh, Mã Nạ Phỉ mặc dù biết một số quy luật tự nhiên ở giã ngoại, nhưng chưa từng tự mình trải qua. Hơn nữa, theo nó thấy, sống sót không phải rất đơn giản sao? Nó tùy ý vung tay là có rất nhiều tài nguyên để đảm bảo sinh tồn. Hơn nữa, những bộ kẹ mẩn ở đại dương kia cũng không có mấy con dám chọc vào nó. Đối với điều này, vợ thâm ý liếc nhìn Mã Nạ Phỉ, sau đó chậm rãi lắc đầu thở dài, không tự mình trải qua thì nói ngươi cũng không hiểu. Không để ý đến vẻ mặt tức giận của Mã Nạ Phỉ, suy nghĩ của bờ hẹo dần bay về những ký ức chém giết cầu sinh ngày xưa. Khi đó hắn vẫn chỉ là một con côn trùng từ nhỏ bé, không đáng kể. Thử, không nói thì thôi. Chờ nạp nạp trở về, ta nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Mã Nạ Phỉ quay đầu đi, không thèm nhìn bờ hẹo, bĩu môi nói. Mã Nạ Phỉ, ta đến đây bao lâu rồi? Lúc này, câu hỏi bất thình lình của bờ chuyển tới tai Mã Nạ Phỉ. Với khả năng cảm ứng tâm linh cực kỳ nhạy bén, sắc mặt nó chợt biến đổi. Người muốn đi? Mã Nạ Phỉ vội vàng đi tới trước mặt bờ hẹo, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chẳng lẽ cung điện của nó không tốt sao? Hơn nữa đồ ăn thức uống nó cũng không thiếu cho bờ hẹo mà. Không phải, ta đã đáp ứng ở lại, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc mình đã nghỉ ngơi bao lâu rồi. Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Mã Nạ Phỉ, bờ hẹo dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn nó. Với đãi ngộ của cung điện này hắn bị điên mới rời đi. Có điều, trong khoảng thời gian này hắn quả thực có chút sa đoạn. Kể từ khi hoàn thành tiến hóa và lột xác, hắn có thể nhận thấy tốc độ thăng cấp của mình rõ ràng chậm lại. Chuyện này nếu xảy ra với một bộ kệ mẩn bình thường thì rất bình thường, nhưng xảy ra với bờ thì hoàn toàn không nên. Nhớ năm đó, hắn hóa thân thành bột tợ phở dở càn quét rừng tổ kỳ họa cũng không thấy tốc độ thăng cấp chậm đi là bao. Sự khác biệt duy nhất giữa hai thời điểm chính là, hắn đã giảm bớt tỷ lệ lợi dụng hệ thống. Hệ thống mang lại cho hắn phương thức trở nên mạnh mẽ như thật, mà thăng cấp lại cần không ngừng chiến đấu để thu hoạch kinh nghiệm. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới nảy ra ý nghĩ muốn ra ngoài. Thăng cấp để tăng cường thực lực vẫn luôn là phương hướng chủ yếu không thay đổi của hắn. Quá trình dù gian nan, nhưng hắn vẫn rất thích thú. Hắn không hề chán ghét cảm giác chiến đấu, thậm chí là đánh giết này. Vậy thì tốt rồi. Ta tính toán từ ngày ngươi đến đây, đã gần một tháng rồi. Mã Nạ Phỉ đầu tiên thở phào, sau đó ngửa đầu suy tư nói. Một tháng sau, bờ hẹo khẽ nhíu mày, tốc độ thăng cấp này quả nhiên chậm. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối với bờ hẹo. Nếu đổi lại là bộ kệ mần khác, có thể trong một năm đạt đến cấp 20 đã được coi là không tệ. Hoàn toàn không thể so sánh với bờ hẹo. Chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi muốn ra ngoài không? Biết bờ hẹo sẽ không dễ dàng rời đi, Mã Nạ Phỉ yên tâm. Lập tức, nó tò mò hỏi. Có liên quan rất lớn. Tốc độ trở nên mạnh mẽ của ta chậm lại. Điểm này nói ra cũng không sao, dù sao cũng chỉ có hắn biết, phương thức tăng thực lực của hắn đến từ việc tẩy quái để thăng cấp. A, cái này còn chậm. Mã Nạ Phỉ vẻ mặt ngây ngốc nói. Nó chính mắt thấy bờ từ một con nhỏ xíu biến thành một con to lớn như bây giờ. Mặc dù nó nói về hình thể, nhưng thực lực của bờ hẹo cũng đã xảy ra chất biến trong quá trình này. Tốc độ tăng thực lực có thể xưng là chưa từng có. Ít nhất cho đến giờ, nó chưa từng thấy một bộ kẹ mẩn nào có tốc độ tăng thực lực nhanh hơn bờ hẹo. Tình hình là như thế. Lần này ra ngoài ta cần lượng lớn chiến đấu để rèn luyện bản thân. Ngươi có đề nghị nào tốt không? Đôi mắt bờ hẹo sáng lên, hắn nhìn Mã Nạ Phỉ rồi lập tức hỏi. Đối phương có thể cảm ứng toàn bộ đại dương, vậy hẳn là cũng có thể tìm được một sân bãi thăng cấp không tệ chứ. Chương 148, cá mập cự nha có tràn lan. Chương 148, cá mập cự nha có tràn lan. Để ta suy nghĩ một chút. Nghe lời này, Mã Nạ Phỉ nhíu mày suy tư. Dựa theo yêu cầu của bờ hẹo, hắn cần chiến đấu với một lượng lớn đối thủ. A, có rồi. Mã Nạ Phi như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, trong lòng Bờ Eo mừng rỡ. Kỳ thực, nếu thật sự để hắn tự mình đi tìm một hải vực có số lượng lớn bộ kệ mẩn cao cấp, hắn thật sự không chắc chắn. Bởi vì bộ kệ mẩn cấp thấp hắn không để mắt, mà số lượng bộ kệ mẩn cao cấp lại rất thưa thớt, điều này sẽ gây lãng phí thời gian. Hắn không muốn một nửa thời gian rèn luyện lại chỉ ở trên đường. Phía trước có một hải vực truyền đến tin tức, nói là có một chi tộc đàn xạ vẽ đỏ với quy mô khổng lồ đang xâm nhập, khiến sinh thái nơi đó hỗn loạn. Lần này phải nhờ ngươi Mã Nạ Phi thành thật thỉnh cầu Bờ Eo. Việc này, nó cũng có thể đứng ra giải quyết, nhưng đối phương đoán chừng nhìn thấy nó sẽ lập tức bỏ chạy, như vậy chỉ là trị phần ngọn mà không trị được tận gốc. Hơn nữa, nó cũng không quen xử lý chuyện như vậy. Trước đây, khi xảy ra những sự kiện tương tự, nó đều giao cho Mì Lọ Tịt. Bây giờ Mì Lọ Tịt không ở đây, chỉ có thể nhờ cậy Bờ Eo. Nghe vậy, khoe miệng Bờ Eo khẽ nhếch lên, không chút do dự đồng ý tộc đàn, quy mô lớn, xâm lấn. Các yếu tố đã đầy đủ. Giai điệu quen thuộc lại một lần nữa diễn ra. Tiếp trước, cảnh tượng dĩ sát chứng đạo hiện lên trong đầu hắn. Mã Nạ Phi nhìn Bờ Eo, trong lòng bỗng chấn động. Trời ạ, nó đã nhìn thấy gì? Đây là Bờ Eo sao? Hiện giờ, trong góc nhìn của nó, toàn thân Bờ tản ra một luồng khí tức túc sát. Luồng khí tức này vô cùng thuần túy. Mặc dù không nhắm vào nó, nhưng vẫn khiến nó có chút kinh hãi. Trên người Bờ Eo dường như có một câu chuyện. Ách, Bờ Eo, ngươi không sao chứ? Mã Nạ Phi cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Bờ Eo lấy lại tinh thần mới nhận ra mình đã thất thố. Xạ vẽ đỏ là một loại bộ kẹ mẩn hung tàn, ưa giết chóc. Ngươi tự mình tới đó có vấn đề gì không? Nói đến đây, Mã Nạ Phi vẫn cảm thấy mình đã quá vội vàng. Nhưng khi nó định đi cùng, Bờ Eo lại mỉm cười. Giết chóc thì tốt, quần tụ thì càng tốt hơn. Còn về tàn nhẫn, ha ha, Bờ Eo cười tà, hứng thú bộc phát. Mã Nạ Phi kinh ngạc, nó cảm thấy tâm linh của Bờ Eo dường như đã thay đổi. Bây giờ, trên bề mặt tâm linh, màu máu chiếm thế thượng phòng, màu đen ẩn sâu bên dưới màu máu. Ngươi đừng đi cùng, ta tự đi là được. Chỉ là xạ vẽ đỏ vẫn chưa làm gì được ta. Vẻ ngoan độc ẩn sâu dưới đáy mắt Bờ Eo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cung điện. Đời này, hắn đã chiến đấu với những bộ kệ mẩn như xạ vẽ đỏ không chỉ một lần. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi hắn chém giết một con xạ vẽ đỏ hoặc cặt bắn hạ, trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, cứ như chút bỏ được một gánh nặng nào đó. Tình huống này đã xảy ra nhiều lần, nhưng vì vô hại nên hắn cũng không bận tâm. Vậy thì nếu gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải gọi ta. Ta luôn có thể nghe thấy. Mã Nạ Phi tiến lên vô vô cơ thể to lớn của Bờ Eo, sau đó nghiêm túc nói. Bờ không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó bơi ra ngoài cung điện. Tín vật của biển cả vẫn luôn trong cơ thể hắn. Hắn có thể dựa vào nó để giữ liên lạc với Mã Nạ Phi. Bình thường, nó cũng có thể chỉ đường cho hắn, cực kỳ thuận tiện trong biển rộng. Mã Nạ Phi nhìn theo bóng Bờ Eo rời đi, sau đó liếc nhìn cung điện trống rỗng, trong lòng lặng lẽ thở dài. Lại chỉ còn một mình nó. Mã Nạ Phi đi tới trong cung điện, nhìn 12 cây cột vây quanh nó, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Khi đó trong cung điện không chỉ có Mị Lọ Tịt ở cùng nó, nhưng bây giờ không biết bọn chúng đang sống ra sao. Ở một bên khác, Bờ Eo nên ngang bơi theo hướng mà tín vật của biển cả chỉ dẫn. Trên đường đi, hắn lướt qua không ít lãnh địa của các tộc bộ kẻ mẩn, nhưng không một ai dám tìm hắn gây phiền phức. Điều này khiến Bờ Eo, người đang muốn thử nghiệm, cảm thấy thất vọng không ít. Thực lực mạnh tuy rất tiện lợi, nhưng có mất có được. Bây giờ hắn muốn tìm bộ kệ mẩn để đánh nhau cũng trở nên gian nan hơn nhiều. Khí tức đã đè thấp nhiều như vậy rồi sao vẫn không có bộ kệ mẩn nào tới? Bờ cố gắng đè thấp khí tức của mình, tỏ ra vẻ yếu ớt. Nhưng điều này lại nghiêm trọng không ăn khớp với hình thể của hắn. Có những thứ không chỉ dựa vào đè thấp khí tức là có thể che giấu. Ví dụ như hình thể của Bờ Eo. Ai nhìn mà không choáng? Nếu mà với cái vẻ ngoài này mà vẫn có bộ kệ mẩn yếu ớt nào tìm tới thì loại bộ kệ mẩn đó chắc đã tuyệt chủng. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, ngoại trừ một vài bộ kệ mẩn cường đại. Cứ gấp gáp lên đường, Bờ tự mình trải nghiệm sự thoải mái của việc tự do du ngoạn. Đây là đặc quyền duy nhất của cường giả. Giống. Lúc này, một tiếng gầm vang lên từ phía trước. Bờ Eo lập tức cảm nhận được một luồng khí tức không hề yếu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhưng mang theo vẻ hưng phấn, nhìn về phía vùng nước mông lung ở phía trước. Chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc từ từ hiện ra. Đối phương giảm tốc độ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bờ Eo. Bộ kẹt mẩn, dài dạ đồ thuộc tính, nước, phi hành lẹ mẹo, LV56 thiên phú, thành ánh mắt hai bên giao nhau. Trong mắt Bờ Eo mang theo hưng phấn, còn dài dạ đồ thì đầy vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nó chủ yếu đánh giá cơ thể Bờ Eo. Ừm, xác nhận không phải đồng loại, nhưng cái hình thể này khó tránh khỏi có chút vượt quá tiêu chuẩn. Áp chế về mặt hình thể lại thêm khí tức chắc chắn mạnh hơn, dài dạ đồ lập tức xua đi sự bạo ngược trong lòng, ánh mắt trở nên lý trí hơn nhiều. Nó tuy là một trong những cường giả của vùng biển này, nhưng chưa bao giờ thấy một con bộ kệ mẩn cùng cấp bậc như Bờ Eo. Chẳng lẽ đối phương từ hải vực bên ngoài tới? Không suy nghĩ nhiều, dài dạ đồ bơi vòng sang một bên. Kỳ thực, ở giã ngoại, tộc dài dạ đồ rất ít khi chủ động đi vòng. Nhưng lần này tình huống đặc biệt, bởi vì nó cảm thấy khí tức của long tộc trên người Bờ Eo. Luồng khí tức này còn đậm đặc hơn cả huyết mạch hệ rồng mỏng manh của nó, độ thuần khiết không biết mạnh hơn gấp mấy lần. Điều này cũng nói rõ, đối phương có thể là một bộ kệ mẩn hệ rồng. Hơn nữa còn là một bộ kệ mẩn hệ rồng đã trưởng thành hoàn toàn. Chỉ mấy điểm đó đã khiến nó bỏ đi ý nghĩ xung đột với đối phương. Không phải chỉ là đi vòng một chút sao? Nó, dài dạ đồ, thích đi đường vòng. Đối diện, Bờ Eo ngây ra nhìn dài dạ đồ vòng qua mình một khoảng rất xa. Đối phương hoàn toàn không có một tia muốn chiến đấu. Này, không phải chứ huynh đệ? Trước đây ngươi đâu có như thế này. Cái bản tính bạo ngược của ngươi đi đâu rồi? Sự chờ mong trong lòng Bờ Eo dần thất bại, không khỏi có chút thất vọng. Ai? Vẫn là đi tìm con xạ vẹ đỏ thân yêu của ta vậy. Chỉ có bọn chúng mới hiểu được tâm tư của ta thôi. Bờ Hẹo bắt đầu tăng tốc độ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh đẫm máu về việc giao tiếp thân thiện với đám xạ vẹ đỏ. Cảnh tượng đó nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn. Tại một hải vực nọ, không ngừng có những thân ảnh màu lam lướt qua. Chúng như những bóng ma, lợi dụng màu sắc của nước biển để săn mồi. Cảnh tượng như vậy diễn ra mỗi ngày. Để duy trì số lượng tộc đàn khổng lồ, lượng thức ăn chúng cần mỗi ngày là một con số khổng lồ. Và hành động này cũng khiến hải vực dần mất đi sinh khí vốn có. Trên mặt biển, bọt nước không ngừng sủi bọt như đang phát tiết sự giận dữ của mình. Phía xa, một thân ảnh khổng lồ màu tím mang theo sát ý nồng nặc đang tới gần. Chương 149, trận chiến hoàn toàn hỗn loạn. Loạn giết. Chương 149, trận chiến hoàn toàn hỗn loạn. Loạn giết. Phong. Toàn thân Bờ Hẹo lóe lên trong dòng nước, tốc độ nhanh hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào tín vật của biển cả phản hồi, đây chính là nơi cần đến lời vừa dứt, Bờ tản đi dòng nước nóng bao quanh, nhìn chăm chú vùng nước xung quanh. Quá yên tĩnh rồi kỳ thực, ngay từ khi mới tới đây, hắn đã nhận ra xung quanh có rất ít sinh vật sống. Hơn nữa, những sinh vật đó khi thấy hắn cũng lập tức hóa thành chim kinh hãi mà chạy tán loạn. Tình huống này khiến hắn nhíu mày. Xem ra quy mô của đám xạ vẹ đỏ này còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Nhưng đúng lúc Bờ Hẹo đang suy nghĩ, trong vùng nước xung quanh đột nhiên một thân ảnh màu xanh sẫm lóe lên. Ồ, tới rồi sao? Bờ Hẹo nhíu mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy vô số thân ảnh lướt qua mặt nước, một luồng ác ý quen thuộc lập tức phong tỏa hắn. Đối với điều này, Bờ Hẹo lạnh lùng cười, sát ý trong lòng dâng trào. Đám xạ vẹ đỏ này không thông minh bằng giải dạ đồ rồi. Nhưng ngay khi Bờ Hẹo để lộ một tia sát khí, đám xạ vẹ đỏ vây quanh hắn liền nhanh chóng nối rộng khoảng cách. Vòng vây cũng trở nên lớn hơn. Nhìn kỹ hơn, đám xạ vẹ đỏ này tuy kiêng kỵ thực lực của Bờ Hẹo, nhưng sự tham lam và đói khát trong mắt chúng không hề giảm đi. Chúng quá đói. Đói đến mức trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh huyết đục trên người Bờ Hẹo. Hiện tại, con mồi ở vùng biển này đã bị chúng săn giết gần hết. Để duy trì tộc đàn khổng lồ, lượng thức ăn mà xạ vẹ đỏ cần mỗi ngày là một con số khổng lồ. Nhưng tài nguyên ở vùng biển này có hạn, các hải vực khác lại có bá chủ cường đại trấn giữ, nên chúng không muốn rời đi. Mặc dù nói vậy, nhưng lượng thức ăn chúng tiêu thụ mỗi ngày vẫn không hề giảm. Thức ăn không đủ, đồng loại đến gót. Mạnh được yếu thua, quy tắc này cũng áp dụng trong nội bộ tộc đàn xạ vẹ đỏ. Và những con còn sống sót đến bây giờ đều có bản lĩnh riêng, thực lực cũng không thấp. Cự táp. Theo một tiếng vang vọng trong vùng biển, những con xạ vẹ đỏ ở xa nhau nhau chạy đến vòng đây. Rõ ràng, đám xạ vẹ đỏ này rất kiêng kỵ Bờ Hẹo. Chúng rất đói, nhưng không phải kẻ ngốc. Đối với một đối thủ như thế này, chúng tự nhiên sẽ có điều chỉnh. Ít nhất trước khi thực sự bắt được con mồi, nội bộ tộc đàn vẫn sẽ phối hợp. Còn sau khi con mồi bị bắt, đoàn thể này sẽ tan rã ngay lập tức. Thậm chí đôi khi không cẩn thận, chính mình cũng có thể biến thành con mồi. Và đó chính là tập tính sinh tồn của xạ vẹ đỏ. Khi rơi vào đói khát, đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất của chúng. Số lượng đông có tác dụng gì chứ? Mặc dù bị bao vây, Bờ không hề hoảng loạn. Bởi vì ngay từ khi hắn bị bao vây, lớp da của hắn đã bắt đầu tiết ra kịch độc. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, màu sắc của nước biển đang dần thay đổi. Màu tím này lan tỏa từ trong ra ngoài. Càng gần Bờ Hẹo, hàm lượng kịch độc trong nước càng cao. Nói về việc đoàn chiến thế nào để giết người hiệu quả nhất, hệ độc tuyệt đối là đỉnh lưu. Hạ độc đối với Bờ Hẹo mà nói không khác gì trò trẻ con. Nhưng làm thế nào để hạ độc lại là một loại nghệ thuật khác. Cự táp. Bên ngoài vòng vây, một đợt xạ vẹ đỏ khác nghe mùi mà đến. Động tính ở đây đã bị vây cá của chúng phát hiện. Trong đại dương vây cá chính là Zada. Hơn nữa tiếng kêu vừa rồi của xạ vẹ đỏ đã giúp chúng lập tức định vị được nơi này. Nếu như vừa rồi sự uy hiếp của Bờ khiến chúng kiêng kỵ, thì bây giờ số lượng tộc đàn đã trở thành dũng khí để chúng dám đối mặt với cường giả. Địch quả ta chúng, có thể chiến. Cự táp. Theo một hiệu lệnh tấn công vang vọng toàn trường, cuộc chiến lập tức bùng nổ. Đợi lâu như vậy lượng độc hẳn đã đủ. Trên mặt Bờ hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn không khỏi có chút chờ mong. Kỳ thực ngay cả hắn cũng không biết kịch độc bản mệnh của mình đã đạt đến trình độ nào. Và đám xạ vẹ đỏ này vội vàng đến giúp hắn kiểm tra. Chỉ thấy, đợt xạ vẹ đỏ đầu tiên nhanh chóng xông thẳng về phía Bờ Hẹo. Hàm răng sắc nhọn của chúng đã khát khao khó nhịn. Khi xạ vẹ đỏ không ngừng tiếp cận Bờ Hẹo, kịch độc đang tiềm phục trong nước bắt đầu phát huy tác dụng. 1000m, 800m, cho đến khi còn 500m, trên người chúng đã tràn đầy độc văn. Cự táp. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Kịch độc không ngừng bị hấp thụ vào cơ thể chúng, đồng thời bắt đầu tích tụ. Lúc này, toàn thân chúng đã bỏ đầy độc văn. Đầu tiên là da thô ráp. Xì xì xì. Từ từ bị ăn mòn, một cảm giác đau đớn không thua kém axit đột nhiên ập vào não, rồi không ngừng phóng đại. Sau đó là những cơ quan cực kỳ yếu ớt như mắt. Đám xạ vẹ đỏ bắt đầu mở mắt, không đến một giây, trước mắt chúng đột nhiên tối sầm. Con mắt đã không còn. Cự táp. A. Cháy mau, đau quá. Đau quá. A. Mắt của ta. Thân thể của ta. Rất muốn chết. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám xạ vẹ đỏ theo sau đợt đầu tiên lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Chúng dường như đã tìm nhầm con mồi. Ngay sau đó, sự tham lam và đói khát trong mắt đám xạ vẹ đỏ xung quanh tan biến. Một tia lý trí nhanh chóng quay trở lại. Nỗi sợ hãi chiếm lĩnh đại não. Chạy. Trong khoảnh khắc, đám xạ vẹ đỏ nhao nhao chạy tán loạn, muốn thoát khỏi cái địa ngục vô biên này. Thử. Giờ mới chạy. Chậm rồi. Giống. Một tiếng rồng ngâm hòa lẫn năng lượng hệ thường vang vọng khắp chiến trường. Súng đỡ sân nít. Đây là một kỹ năng của kiếp trước của hắn. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có thể sử dụng được. Bởi vì các kỹ năng hệ thường có độ tương thích cao. Hơn nữa sụp tợ sợ nịt không khó, chỉ cần điều động năng lượng hệ thường trong cơ thể, phát ra theo một tần suất đặc biệt là được. Giờ đây, súng đỡ sợ nịt được dòng ngâm của bờ ẻo ra chỉ như có thần trợ giúp, tất cả xạ vẽ đỏ tại chốt đều trúng chiêu. Nỗi sợ hãi trong mắt chúng trong nháy mắt bị sự hỗn loạn đè xuống. Bản năng đói khát đến từ cơ thể lập tức chiếm lấy quyền khống chế. Để cuộc chiến thêm điên cuồng chút nữa. Trong mắt bờ ẻo lóe lên một tia cùng nhiệt. Lập tức, hắn phun ra một màn khói đặc vào bốn phía. Chỉ chốc lát sau, tất cả xạ vẽ đỏ đều lâm vào bóng tối. Và trong khoảnh khắc này, khung cảnh vốn hỗn loạn giờ đây đã hoàn toàn thổi lên hồi còi của sự điên cuồng. Tê xoẹt. Dục vọng đói khát thúc dục, đám xạ vẽ đỏ bắt đầu tìm kiếm mọi thứ có thể cử động xung quanh. Không có tầm nhìn, vây cá lại bị kịch độc ăn mòn, chúng chỉ có thể mò mẫm, cắn xé khắp nơi. Cảm giác sẽ không lừa dối, vị máu tanh thấm vào vị giác càng không phải là giả. Còn là huyết nhục của ai? Tất cả đều không quan trọng. Đám xạ vẽ đỏ lúc này chỉ biết rằng, chúng rất đói, chúng cần thức ăn. Cự táp. Giờ khác săn giết đã đến. Cảm nhận được mùi máu tươi trong màn khói, trên mặt bờ eo lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn muốn chính là hiệu quả hỗn loạn này, bởi vì như vậy hắn mới dễ dàng thu hoạch. Việc xạ vẽ đỏ tàn sát lẫn nhau không có ý nghĩa gì đối với hắn, đó chỉ là thủ đoạn để hắn đạt được mục đích mà thôi. Sự hỗn loạn đã diễn ra một cách có một không hai. Quá tối ư? Không sao, giờ ta sẽ bật đèn cho các ngươi. Những tia chớp như rắn chườn lóe lên quanh thân bờ eo. Một luồng năng lượng hệ điện mãnh liệt bắt đầu hội tụ. Mắt bờ sáng như đuốc, đột nhiên bùng phát. Vâng. Xì 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 vô số tia sét trong nháy mắt kích nổ toàn trường. Dưới sự gia trì của dòng nước dẫn điện, đám xạ vẽ đỏ vốn thuộc hệ nước phải nhận lấy một đòn hủy diệt khó có thể chịu đựng. Thuộc tính khắc chế lệ và áp chế lợi thế sân bãi. Kích lôi này đúng là đã được bờ chơi rất thuần thục. Chương 150, người quản lý, sự bất đắc dĩ của Ma Na Phi. Chương 150, người quản lý, sự bất đắc dĩ của Ma Na Phi. Bên trong màn gói, kèm theo một tiếng oanh minh, một luồng sáng chói lọi màu vàng kim rực sáng cả chiến trường. Chỉ một thoáng, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ngay sau đó, một vài con xạ vẽ đỏ may mắn còn sống sót, trên người chúng đầy dây vết thương, tỉnh táo lại từ cú lôi điện vừa rồi. Bây giờ trong lòng chúng chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Chạy, nhất định phải chạy, đây là một con quái vật. Chúng điên cuồng muốn trốn khỏi màn khói. Nhưng bờ éo lại tung ra một cú lôi điện khác. Sấm sét trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Bây giờ, biển cả cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Khi sương mù tan đi, chỉ còn lại một thân ảnh khổng lồ màu tím lơ lửng tại chỗ cũ. Từ lúc vừa tới đây, vị trí của nó chưa hề thay đổi, nhưng xung quanh nó lại tràn ngập thi thể. Những thi thể xạ vẹ đỏ cháy đen chìm dần xuống đáy biển. Đã xong đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV53 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV56 đinh. Chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới. Súng đỡ sợ nịt ngay sau đó, một luồng nước cấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Lần này, luồng nước cấm trực quan hơn hẳn, vô số năng lượng phân tán khắp toàn thân. Khí thế trên người bờ eo ngày càng kinh khủng. Thật sảng khoái. Trong mắt bờ eo lóe lên tinh quang. Cảm nhận sức mạnh lúc này, hắn thấy mình bây giờ thật mạnh. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là do trong chốc lát chưa kịp nắm giữ lực lượng mới. Hắn cần một khoảng thời gian để thích ứng. Đã rất lâu rồi không cảm nhận được một bữa tiệc kinh nghiệm thịnh soạn như thế này. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, hắn phát hiện con đường thăng cấp nhanh nhất của mình có vẻ hơi đẫm máu. Muốn thăng cấp liên tục, lượng kinh nghiệm khổng lồ này không phải một bộ kệ mẩn bình thường có thể mang lại. Lần này thăng liền 4 cấp, hơn nữa còn là trên nền tảng cấp 50. Hắn không dám tưởng tượng rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu. Không sai, những con xạ vẽ đỏ này lẹ mẹo không cao, con cao nhất cũng chỉ mới cấp 47. Nên việc hắn có thể thăng cấp liên tục, tuyệt đối không thể thiếu sự đánh đổi bằng sinh mệnh của đối phương. Cụ thể đã chết bao nhiêu? Bờ eo liếc nhìn những thi thể đang chìm xuống. Chắc chắn số lượng không hề ít. Từ tình hình hiện trường, đám xạ vẽ đỏ tới vây công bờ eo lần này đã bị tiêu diệt toàn quân, không có một con nào sống sót. Nghĩ lại cũng bình thường, dù sao có chịu được lôi điện thì kịch độc của hắn cũng không dễ đối phó. Bởi vì kịch độc được nội tại thích ứng gia tăng, hiệu quả của ạ đạm tạ bị lì tỉ vẫn phát huy tác dụng. Vì vậy, sát thương tích tụ của hệ độc tuyệt đối không hề thua kém hệ điện. Thậm chí hệ độc mới là nguyên nhân thực sự khiến đối phương bỏ mạng. Bảng hệ thống: Túc chủ, Dơ Gia Găn, Bá chủ, thuộc tính: Độc, Rồng Lẹ Mèo, LV56 Thiên Phú, Lam Nội Tại, ạ đạm tạ bị lì tỉ kỹ năng. Hoa Tở Cùn Sệ, Dơ Dạ Cổng Cùn Sệ, A Cổ Tài, Sơ Lục Bóng, Gù Sót, Thunder, Hải Sơ Bìm, Lướt Sóng, Dàn Đan Sở, Khi Dô Cùng, Dơ Dạ Cổng Tài, Súng Tợ Sân Nít. Quả nhiên phương thức chiến đấu đấm máu này mới là cách trưởng thành đúng đắn của ta. Mặc dù trong lòng khẳng định con đường trưởng thành của mình, nhưng mở hẻo vẫn sẽ không giết chóc vô tội bạn, làm mê mội bản thân. Vùng biển này cũng không còn lại bao nhiêu xạ vẹ đỏ nhỉ. Dù sao số lượng vừa rồi cũng đủ nhiều bờ hẻo đảo mắt nhìn quanh. Hắn không quên nhiệm vụ của mình. Bây giờ đám xạ vẹ đỏ đã chịu đả kích nghiêm trọng. Số ít còn lại, liệu có thể làm nên chuyện gì ở vùng biển này không? Hắn không tin. Bởi vì xạ vẹ đỏ vốn dựa vào đoàn thể để đi săn. Giờ số lượng giảm mạnh, sự uy hiếp của chúng cũng giảm đi rất nhiều. Có lẽ đối phương từng dựa vào số lượng ban đầu để xưng hùng xưng bá ở đây. Vậy bây giờ nhiệm vụ coi như đã giải quyết xong. Đúng lúc bờ hẻo đang suy tư, tín vật của biển cả trong cơ thể hắn có động tĩnh. Bờ có nghe thấy không? Giọng Ma Na Phi vang lên trong đầu bờ hẻo. Ừm, có thể nghe thấy. Sau khi trấn tĩnh, bờ hẻo trả lời. Ngươi làm việc hiệu quả thật đấy, làm thế nào vậy? Ma Na Phi tò mò hỏi. Ngay khi đám xạ vẽ đó bị tiêu diệt, nó đã nhận được phản hồi và đánh giá cao từ biển cả. Bây giờ, vùng biển nơi bờ hẻo đang ở đã được trả lại, có nghĩa là không lâu nữa sẽ khôi phục lại cảnh tượng tươi đẹp như xưa, hoàn toàn loại bỏ mối họa tiềm ẩn. Thành tựu này, ngay cả Mỹ Lọ Tiệp cũng không thể đạt hiệu suất cao như Bờ. Điều này khiến Mã Na Phi hứng thú. Nghe vậy, Bờ im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn kể lại quá trình xử lý sự kiện. Sau khi nghe xong, Mã Na Phi vẻ mặt kinh ngạc. Nó không phải trách cứ việc hắn đã giết hết cả tộc xã Bè Đỏ, mà là kinh ngạc trước chiến lực và sự thông minh của Bờ. Hạ độc khóa địch, phun khói làm lúng túng, lôi điện tuyệt sát. Trời ạ, đây là những chiến thuật cao cấp gì vậy? Nó chưa từng thấy bao giờ. Người không bị thương chứ? Ở một bên khác, Bờ đã chuẩn bị tinh thần để bị xua đuổi, thậm chí là chỉ trích. Nhưng khi nghe những lời quan tâm của đối phương, hắn hơi kinh ngạc. Hắn đã gây ra nhiều sát lục như vậy, chẳng lẽ đối phương không nên? Chắc đang nghĩ tại sao ta không tức giận à? Mã Na Phi có chút tự hào suy đoán. Dù cách một khoảng rất xa, nó vẫn có thể dựa vào tín vật của biển cả để cảm nhận tình hình của Bờ Eo. Khu khu, đương nhiên, đây không phải nghe lén. Tuyệt đối không phải nghe lén. Không đợi Bờ Eo lấy tín vật của biển cả ra, Mã Na Phi nghiêm túc nói tiếp, ta là Thương Hải Vương Tử, là người quản lý biển cả. Một vài đạo lý ta vẫn hiểu. Tình huống của đám xạ vệ đỏ thuộc về phát triển quá độ. Nếu cứ mặc kệ, đối với các hải vực khác chưa chắc đã là chuyện tốt. Ở một bên khác, Bờ Eo nghe lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xem ra, Thương Hải Vương Tử Mã Na Phi không cổ hủ như hắn tưởng tượng. Cũng đúng. Nếu không, làm sao có thể nói đến việc quản lý đại dương? Tình huống như của đám xạ vệ đỏ không phải là hiếm có trong biển rộng. Nếu lần nào cũng được bộ, tài nguyên của biển cả và cuộc sống của các bộ kẻ mẩn khác có lẽ đã bị đảo lộn từ lâu. Đến lúc đó, nói đến việc quản lý lại có phần được cười. Vậy sự kiện này ngươi kéo dài bao lâu rồi? Bờ Eo vô tình hỏi. 3 năm. Mã Na Phi thở dài. Nghe vậy, Bờ Eo vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn đám xạ vệ đỏ đã chết bên dưới. Thời gian 3 năm không chỉ một lần cảnh cáo sao? Với sự hiểu biết của Bờ Eo về tiểu gia hỏa màu lam này, đối phương hẳn là cũng không muốn tự mình đánh giết những sinh vật biển đó. Dù sao Mã Na Phi được đại dương giao phó sứ mệnh, nhưng cũng được các sinh linh trong biển cả kính trọng. Vậy nó rốt cuộc nên giúp ai? Rõ ràng, ý chí của đại dương là phương hướng hành động của nó, đó không phải là điều nó có thể lựa chọn. Lúc này, Bờ Eo, sứ giả của biển cả được Mã Na Phi lựa chọn, đã trở thành một thanh lợi kiếm trong tay nó. Hiện tại xem ra nó đã chọn đúng thanh lợi kiếm này. Phong mang của Bờ Eo mạnh hơn nó tưởng tượng, tiềm năng cũng tuyệt vời, tâm tính lại càng như vậy. Cuối cùng cũng đã có người để thi hành loại nhiệm vụ này rồi. Mã Na Phi nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại vướng bận Mỹ Lọ Tịch đang ở hải vực xa xôi. Nạp nạp, nếu ngươi có giác ngộ như Bờ thì tốt rồi. Bởi vì đến lúc đó ngươi mới có thể phá vỡ bình cảnh, phát huy ra thực lực chân chính. Mã Na Phi xuyên qua cung điện nhìn về phía xa.